Chương 1 Táng Long, Côn Luân Tông sách mới, cầu cất giữ, 1, chương 1 Táng Long, Côn Luân Tông sách mới, cầu cất giữ, 1, hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu, đúng như một sông xuân thủy hướng đông chảy. Bắc vực Lô Châu trong núi trong sương trắng, một thanh niên chậm rãi đi ra, tay trái tử kim bắt vụ, tay phải như ý kim cô đồng, không có ý tứ nhân vật chính sắp điên lên rồi, kỳ thật tay trái lạn nên hoảng, tay phải phá một côn mặt mũi tràn đầy yêu thương trong miệng nói lẩm bẩm muốn lao thiên kể rõ chính mình bị phẫn. Ông trời à, ta Lâm Mô nhân đường đường người xuyên Việt, bích vườn hoa ngũ tinh thượng tướng, tiền lương cao tới 3.500, hôm nay liền muốn chết đói nơi này chỗ sao? 10 ngày trước Lâm Ly Cẩm vừa phát tiền lương đang chuẩn bị đi đắc y ăn bữa nồi lẩu, lại tại trên đường không hiểu đã hôn mê, tỉnh nữa đến liền ngoại ý muốn xuyên qua đến thế giới này. Thế giới này tên là Hoang Cổ Đại Lục. Hoang Cổ Đại Lục chia làm 5 vực, mỗi một vực đều có 10 châu, mỗi châu nội thành ao nhiều không kể xiết, vực cùng vực ở giữa chung 4 mảnh biển sâu cách xa nhau xuyên qua liền xuyên qua đi, tốt xấu còn có thể ăn xin kiếm cái ăn không đến mức chết đói, có thể lao thiên hết lần này tới lần khác cùng hắn đối nghịch một dạng. Lâm Ly vừa mới chiếm được một khối linh thạch đang chuẩn bị đi ăn một bữa, một trận gió lớn nổi lên hắn liền tới đến thâm sơn này chỗ, mấy ngày nay ăn có thể dựa vào ăn. Trong núi quả dại uống hạ xương sống qua ngày. Nhớ tới 3 ngày trước quý phụ nhân kia tiểu đệ đệ như vậy tướng mạo đường đường làm sao rơi xuống đất như vậy ăn xin sinh hoạt, thực sự không được cùng tỷ đi thôi. Ta Lâm Mỗ Nhân hay là ngây thơ thiếu niên à, ta hôm nay sẽ chết nơi này, ta nổi lẩu à, hảo tỷ tỷ của ta à, kiếp sau ném tốt thai đi. Nói đi liền tìm tảng đá chậm rãi dựa vào, mấy ngày nay trong núi rơi ra tuyết lông ngỗng, toàn bộ núi đã bị bạch tuyết hoàn toàn bao trùm, hôm nay càng là một cái quả dại cũng không có tìm được, thật sự là không có khí lực đi nữa. Lúc này Lâm Ly là đói khổ lạnh lẽo, cầm mấy mảnh đại thụ diệp tử cho mình đắp lên, tương đương với cho mình làm cái mộ đi. Ngay tại Lâm Ly ý thức từ từ mơ hồ thời điểm trong đầu vang lên một thanh âm. "Đốt, chúc mừng ký chủ Chư Thiên Đệ Nhất Tông môn hệ thống thành công kích hoạt." "Cái quái gì? Ai đang nói chuyện? Đi ra, ta Ngũ Tinh thượng tướng cũng không sợ ngươi." "Ký chủ đừng kích động, ta là tới giúp ngươi chế tạo Chư Thiên Đệ Nhất Tông môn. Chư Thiên Đệ Nhất Thần Tông là cái gì? Ngươi có thể hay không đi ra cùng ta mặt đối mặt nói chuyện, đừng kéo những cái kia con bê, trước cho ta chỉnh điểm ăn, tốt nhất là nổi lẩu ta là hệ thống biết hay không?" Tiểu thuyết nhìn qua không có. "Ta là hệ thống ta tại trong đầu óc ngươi." "Hệ thống?" Trong tiểu thuyết sự tình rốt cuộc phát sinh ở ta Lâm Ly trên thân sao? Ô ô ô, hệ thống ngươi rốt cuộc đã đến, ta đều nhanh chết, 10 ngày, ngươi biết ta 10 ngày là thế nào qua sao? Hệ thống đã xảy ra một ít vấn đề, cho nên tới chế đến chậm. Một câu đến chậm liền giải quyết sao? Ngươi cũng đã biết 10 ngày này ta là thế nào qua, ta ngay cả thích nhất nổi lẩu đều không có ăn được một ngụm liền đến nơi này à, ngươi hôm nay không bồi thường ta việc này không giải quyết được. Xét thấy ký chủ đối đãi hệ thống thái độ vô cùng ác liệt, hiện tại cởi trói bên trong đường à, đừng cởi trói, ngươi đi ta thật là chết. Ta cũng chính là phàn nàn sao có thể đối với ngươi thái độ ác liệt ta ngươi nói đúng không? Xét thấy hệ thống vấn đề, tạo thành ký chủ kém chút tử vong, quyết định cho ký chủ tương ứng bồi thường có thể, liền biết ngươi là tốt nhất ống, ta yêu ngươi, nhanh cho ta xem một chút đều có cái gì. Đốt, tân thủ gói quả lớn đã cấp cho, bồi thường ký chủ đáy sông vớt nổi lẩu chọn gói một phần thật tốt, tân thủ gói quả lớn bên trong đều có bùng, tính toán ăn trước đã no đầy đủ lại nói, hệ thống mau đưa nổi lẩu chọn gói cho ta. Nồi lẩu chọn gói đã cụ hiện ly nhi tốt ăn no rồi, hệ thống lại nói cái này Chư Thiên Đệ Nhất Thần Tông hệ thống đến cùng là làm gì? Hệ thống sẽ không định kỳ cấp cho nhiệm vụ, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ có thể thu hoạch được tương ứng ban thưởng, dùng cái này đến chế tạo ký chủ đệ nhất tông môn. Chính là dạy đồ đệ sao? Ta có thể dạy đúng a? Ta thu đồ đệ dạy người khác nhìn màn ảnh nhỏ sao? Lại nói thế giới này cũng không có màn ảnh nhỏ a, hệ thống ngươi cùng ta đùa giỡn đâu? Tính toán, kia cái gì? Hệ thống mở ra trước tân thủ gói quà lớn đi. Tân thủ gói quà lớn vừa mở ra, chúc mừng ký chủ thu hoạch được màu vàng triệu hoán thẻ một tâm, chúc mừng ký chủ thu hoạch được hồng mông huyền thể, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cấp một tông môn kiến thiết thẻ một tâm, chúc mừng ký chủ cảnh giới ngẫu nhiên thẻ một tâm, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tông môn lão tổ triệu hoán thẻ một tâm. Căn cứ Lâm Ly mấy ngày nay ăn xin kinh lịch hắn cũng đại khái biết thế giới này cảnh giới phân chia cùng tông môn thế lực lớn hơn hết thảy đạo lý. Cảnh giới phân chia: luyện khí, trúc cơ, tích lốc, kết đan, kim đan, nguyên anh, hóa thần, nhập thánh, đại thánh, chí tôn, chuẩn đế, đại đế. Ta dựa vào cái này tân thủ gói quà lớn rất phong phú à, cái này hồng mông huyền thể là vung á ống. Hồng Mông Huyền Thể là Chư Thiên Vạn Giới thể chất mạnh nhất không có cái thứ hai, tất cả công pháp đều là nhìn một lần cũng có thể lĩnh ngộ đến viên mãn, cường độ nhục thân cũng là mạnh nhất không có cái thứ hai. Ta dựa vào phát đạt thực như bẻ. Vậy liền theo ông ngươi nói, hai ta cùng một chỗ cả một cái Chư Thiên đệ nhất thần tông. Ông nhanh cho ta sử dụng Hồng Mông Huyền Thể cùng cảnh giới ngẫu nhiên thể. Hồng Mông Huyền Thể trong dung hợp thành công cảnh giới ngẫu nhiên thể sử dụng thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Nguyên Anh đỉnh phong tu vi. Tại hắn trong ánh mắt mong đợi, ngẫu nhiên thể ngẫu nhiên đến Nguyên Anh cảnh liền bất động. Cái gì a? Ta Lâm Mô Nhân đen như vậy. Cái này không cho ta rút cái đại đế tu vi, được rồi, dù sao cũng là Nguyên Anh đỉnh phong trước mắt cũng đã đủ dùng, dù sao không có hệ thống hay là người bình thường đâu. Lâm Ly vừa mới dứt lời, một cỗ cường đại linh khí từ bốn phương tám hướng tụ đến bay thẳng đan điền luyện khí. Trúc cơ, tích lốc, Nguyên Anh đỉnh phong. Đây chính là Nguyên Anh đỉnh phong lực lượng sao? Cảm giác mình toàn thân tràn ngập lực lượng, cũng không có trước đó rét lạnh cảm giác, hiện tại dù là một năm không ăn không uống cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì đi. Lâm Ly nói xong liền hướng phía xa xa cự thạch cách không vung một quyền. Phanh cự thạch trực tiếp hóa thành một phấn, ta dựa vào đây cũng quá mạnh liệt đi, ta chẳng phải là vô địch thiên hạ, ha ha ha, ta Lâm Mỗ Nhân tu tiên mộng liền thành thật. Ký chủ không nên kích động, trước mắt chỉ là Nguyên Anh đỉnh phong, so với ngươi còn mạnh hơn có khối người tại cái này đại thánh cung ra, đại đế không hiện thời đại nguyên anh đỉnh phong sát thực tới nói tính nửa cái vô địch đi, ân đối với chính là nửa cái. Tốt tốt ta biết, cũng chính là thuận miệng nói một chút, đúng rồi màu vàng triệu hoán thẻ có thể triệu hoán cái gì? Màu vàng triệu hoán thẻ có thể rút ra kết đan kỳ đến nguyên anh kỳ nhân vật một tên, triệu hồi ra nhân vật đối với ký chủ tuyệt đối trung thành lắm điều giác, đúng rồi, hệ thống nơi này là nơi nào, tông môn kiến thiết thẻ dùng như thế nào? Nơi đây là Bắc vực Lô Châu một chỗ cấm địa, tên là Táng Long Sơn Mạch, cấp một tông môn kiến thiết thẻ có thể trợ giúp ký chủ trực tiếp hoàn thành tông môn cơ sở kiến tạo, tông môn đẳng cấp có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ tăng lên, cái này Táng Long Sơn Mạch có cái gì không giống với a, vì cái gì được xưng cấm địa a ống? Táng Long Sơn Mạch tương truyền có chân long chôn tại đây chỗ, trong dãy núi yêu thú hoành hành, tu sĩ bình thường tới đây đều chạy không khỏi bị yêu thú ăn hết vận mệnh, càng truyền ngôn đại thánh tới đây đều muốn vất lạc, cho nên được xưng cấm địa còn có ký chủ phiền phức đừng gọi ta ống, thật rất khó nghe nói như vậy, nơi đây ngược lại là cái thành lập tông môn nơi tốt, người bình thường không dám tới quấy rầy. Không cứ gọi ngươi ống kêu cái gì, hệ thống quá phía quan vương, ta cũng không phải tác giả, gọi là ngươi hệ chó đi, hì hì. Chương 1 Táng Long, Côn Luân Tông sách mới, cầu cất giữ, 2, chương 1 Táng Long, Côn Luân Tông sách mới, cầu cất giữ, 2, đang lúc Lâm Ly chuẩn bị sử dụng tông môn kiến thiết thẻ thời điểm đốt, không có đệ tử đánh như thế nào tạo chư thiên đệ nhất thần tông đầu tuyên bố nhiệm vụ, tuyển nhận một tên đệ tử thân truyền, hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được tương ứng ban thưởng kiểm tra đo lường đến một tên tiên phú cực giai, có được đại nghị lực đệ tử, xin mời ký chủ tiến về đem nó thu làm môn hạ a, cái này có nhiệm vụ. Tới rất nhanh thôi, thu đệ tử, cũng là không có đệ tử sao có thể gọi tông môn ngay tại lúc đó. Thiên Hàn Thành bên trong, Hổ Khiếu Môn trước. Ta nói Lý Dạ, ngươi tới làm gì tới, ngươi còn trông cậy vào chúng ta Hổ Khiếu Môn có thể thu ngươi sao? Ngươi một cái gì tu vi đều không có người đến xem náo nhiệt gì, một cái lông vàng đứng ở trong đám người lạnh lùng đối với một thiếu niên nói ra. Hôm nay Hổ Khiếu Môn thu đồ đệ cũng không phải loại phế vật này có thể tới, tránh mau đi một bên đi, đừng cản trở người khác. Ta không phải phế vật, ta cũng có thể tu luyện, ta cũng có thể trở thành một tên cường giả. Liền ngươi. Ha ha ha. Đều 18 tuổi còn không có đột phá luyện khí nhất trọng, không có chút nào thiên phú tu luyện, ngươi còn muốn trở thành cường giả, hôm nay lại ở chỗ này chặn đường, chúng ta hôm nay đánh chết ngươi. Trong đám người tiếng cười nhạo nổi lên bốn phía, đem Lý Dạ đẩy tới đẩy lui, đang lúc đám người muốn đuổi đi hắn lúc, một thanh niên chậm rãi đi tới, chỉ thấy người tới một bộ áo trắng, mày kiếm mắt sáng, góc cạnh rõ ràng gương mặt, lạnh lùng như không nghe thấy khói lửa nhân gian, đen nhánh thâm thúy đôi mắt khiến người ta cảm thấy sâu không lường được, người tới chính là Lâm Ly. Lý Dạ, tu vi không thiên phú, Chí Tôn kiếm thể chưa kích hoạt, sinh ra ở Thiên Hàn thành phụ cận một cái thôn trang nhỏ Lý Gia thôn, từ sinh ra tới liền không có người quản, dựa vào ăn cơm trong nhà lớn lên Chí Tôn kiếm thể so với ta Hồng Mông huyền thể thế nào? Hệ chó, ký chủ, đều nói rồi Hồng Mông huyền thể chính là chư thiên vạn giới thể chất mạnh nhất không có cái thứ hai, đừng lại hỏi. Ngươi có bằng lòng hay không bái nhập môn hạ của ta? Ta sao? Tiền bối nguyện ý thu ta làm đồ đệ. Thế nhưng là ta không có chút nào tu vi. Nếu ta mở miệng, vậy dĩ nhiên là nguyện ý thu ngươi, ngươi không cần hỏi nhiều, chỉ trả lời ta có nguyện ý hay không. Lâm Ly lúc này phảng phất một vị cái thế đại năng, trong lúc phất tay đều tản ra cảm giác thâm bất khả chắc. Lý Dạ nguyện ý bái nhập tiền bối môn hạ, đệ tử gặp qua sư tôn. Nói đi, liền muốn đi bái sư đại lễ. Tốt, không phải làm đại lễ, vi sư không câu nệ tại một bộ này. Lâm Ly cũng mới xuyên qua tới thời gian 10 ngày, để hắn tiếp nhận một cái so với hắn chỉ tiểu ngũ tuổi người dập đầu hắn thật đúng là không tiếp thu được, mặc dù tu luyện giới bái sư dập đầu chuyện đương nhiên, nhưng hắn hay là không thích ứng. Đã ngươi đã trở thành đệ tử của ta, như vậy tùy ta về tông môn đi. Nói đi, liền quay người chuẩn bị mang Lý Dạ rời đi. Chấm đã, hôm nay là ta Hổ Khiếu Môn ngày mở cửa thu đồ đệ, các hạ xuống đây ta Hổ Khiếu Môn địa đầu cấp người không thể nào nói nổi đi. Một cái lao đầu tóc bạc từ trong đám người đi ra đối với Lâm Ly chất vấn. A, các ngươi đều nói hắn là cái không có chút nào thiên phú tu luyện người, lại không nguyện ý thu hắn làm đồ, ta nhận lấy hắn có gì không thể? Coi như hắn là hào vô thiên phú người, vậy cũng muốn chúng ta Hổ Khiếu Môn định đoạt, chúng ta để hắn rời đi hắn có thể đi. Huống hồ các hạ xuống đây ta Hổ Khiếu Môn địa phương thu đồ đệ, có phải hay không quá xem thường chúng ta? Ta hôm nay liền muốn mang đi hắn, các ngươi lại có thể thế nào? Lâm Ly ngữ khí phi thường khiêu khích, hoàn toàn không tương lai người để vào mắt, bởi vì vừa mới hệ thống đã nói cho hắn biết người đến là Hổ Khiếu Môn trưởng lão, bất quá chỉ là kết đăng kỳ, Hổ Khiếu Môn tông chủ cũng liền kim đăng kỳ thôi. Song song, Lý Dạ tiểu tử này song, vừa mới bái sư liền muốn đi theo tao đường, người nào không biết cái này Thiên Hàn thành chính là Hổ Khiếu Môn định đoạn, huống hồ cái này Hổ Khiếu Môn tông chủ thế nhưng là kim đăng kỳ cao thủ, lần này chết chắc. Ai nói không phải đâu. Bằng không tất cả mọi người nghĩ như vậy bái nhập Hổ Khiếu Môn là vì sao, không phải là vì có cái núi dựa lớn sao? Ai Lý Dạ tiểu tử này cũng là số mệnh không tốt ta. Trong đám người xì xào bàn tán, làm cản. Tại cái này Thiên Hàn thành vẫn chưa có người nào dám cùng lão phu nói như vậy, hôm nay lão phu nhất định phải dạy cho ngươi một bài học. Nói đi, lao đầu tóc bạc liền tản mát ra kết đan kỳ khí tức, một trưởng vô ra thẳng đến Lâm Ly mặt mà đến. Phanh. Lâm Ly tiện tay vung lên, đem lao đầu tóc bạc đánh bay ra ngoài, ở vang đập xuống đất. Kim đan kỳ, ngươi là kim đan kỳ cao thủ. Hoa đám người một mảnh xôn xao, người thanh niên này hình dạng bất quá chừng 20 lại là kim đan kỳ cao thủ, không biết là đến từ đến cái đại tông môn. Có thể cái này Bắc vực Lô Châu vốn là tài nguyên tu luyện thiếu thốn địa phương, tại sao có thể có trẻ tuổi như vậy kim đăng kỳ, cũng không nghe nói Thiên Hàn thành còn có cái gì khác đại tông môn a. Lâm Ly mặc kệ những này, quay người liền dẫn Lý Dạ rời đi. Thoáng chớp mắt đã đi tới Lâm Ly vừa mới ăn lẩu địa phương. Tiền bối, nơi này là Bắc vực cấm địa Táng Long Sơn Mạch, người dẫn ta tới nơi này làm gì? chẳng lẽ lại chúng ta tông môn ngay tại cái này Táng Long Sơn mạch bên trong sao? Ta dựa vào, quên tông môn thẻ còn không có dùng, hệ chó nhanh lên sử dụng tông môn thẻ. Đốt, cấp một tông môn kiến tạo thẻ sử dụng thành công, xin mời ký chủ vì tông môn lấy tên Mai Táng Long Sơn, ân cùng rồng có quan hệ, tại Lam Tinh cùng rồng có liên quan cũng chính là Côn Luân Sơn, vậy liền cứ gọi Côn Luân Tông đi. Đốt, tông môn công trình đã cụ hiện, Lâm Ly vung tay lên, một ngọn sơn môn chậm rãi hiện hiện, hai cây thạch trụ đứng sừng sững nối thẳng vào điêu, trên trụ điêu long hỏa phượng nếu có kim quang hiện hiện, long phượng đều là sinh động như thật, phảng phất tùy thời muốn xông ra đến bình thường. Thạch trụ ở giữa một khối không biết làm bằng vật liệu gì trên biển viết Côn Luân Tông ba chữ, đại khí bằng bạc, chỉ một chút biến để cho người ta thấu thể phát lạnh. Đi vào sơn môn, nơi xa ngọn núi bao trùm lấy tuyết trắng mê mang, dưới có mây mù lờ lờ, các loại lầu các hiện hiện ở bên trong, như ẩn như hiện, linh khí dư giả là ngoại giới nhiều gấp mấy lần, phảng phất tiên giới bình thường. Tám tòa ngọn núi vây quanh ở giữa một tòa xuyên thẳng vân tiêu chủ phong, trên chủ phong các loại thiên địa dị tượng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Một bên khác, Táng Long Sơn mạch bên trong yêu thú cảm nhận được cô khí tức này, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên trời long phượng hư ảnh đều xuất hiện, càng có trận trận cường đại uy áp phát ra mà đến, cố khí tức này để bọn chúng cảm giác sâu không lường được, chỉ là xa xa liếc mắt một cái liền toàn thân run rẩy, thế là nhao nhao hướng càng xa xôi đào tẩu, vừa đi vừa nói cho đồng bạn, nơi đó có đại khủng bố, ngàn bạn lần đừng đi trêu chọc. Đây chính là tông môn của ta sao? Cảnh tượng như vậy không phải cái kia Hổ Khiếu môn có thể so sánh được, cho dù là trung vực vài đại thánh địa giá không gì hơn cái này, đi một màn này đem Lý Dạ nhìn xin ngốc. Quay đầu nhìn một chút sư tôn, hả? Chuyện gì xảy ra làm sao sư tôn cũng xin ngốc? Không được, sao có thể nói sư tôn si ngốc đâu, sư tôn nhất định là đang nghĩ sự tình, ân, chính là như vậy. Lâm Ly kịp phản ứng vừa quay đầu lại, phát hiện chính mình đệ tử giỏi đang theo dõi chính mình nhìn, lập tức cố giả bộ chấn định, không, vi sư vừa mới đang suy nghĩ chuyện gì, đi thôi theo ta đi An Tông chủ điện đi. Ta dựa vào, một bậc này kiến tạo thẻ cứ như vậy tiểu như châu bò, về sau lại tăng cấp không nổi bay là ca, không thể không nói cái này hệ cho thật ra sức. Hai người một đường hướng chủ phong mà đi. Lý Dạ, vi sư tên là Lâm Ly chính là cái này Côn Luân Tông Tông chủ. Về sau ngươi chính là ta thứ nhất đệ tử thân truyền, ngươi đi trước tông chủ điện bên cạnh tìm một chỗ ở lại, ngày mai vi sư liền dạy ngươi tu luyện. Tốt sư tôn, đệ tử tại chỗ cáo lui. Nói xong, Lý Dạ liền đi hướng tông chủ điện cái khác một chỗ lầu các tìm gian phòng ở chương 2 hỗn độn kiếm quyết, kiếm trạng tinh thần chương 2 hỗn độn kiếm quyết, kiếm trạng tinh thần ống, nhanh lên ta thu đến đồ đệ thứ nhất, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng đâu, chúc mừng ký chủ nhận lấy một tên đệ tử, ra tay trước thả xa hoa thu đồ đệ gói quà lớn một cái, phải chăng mở ra. Mở ra mở ra, xa hoa gói quà lớn, hẳn là không kém được. Sa Hoa thu đồ đệ gói quà lớn đã mở ra, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tông môn công pháp cơ bản Côn Luân Quyết, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tông môn cơ sở thân pháp Côn Luân Du Long Bộ, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Hồng Mông cấp công pháp Hỗn Độn Kiếm Quyết, đã tổn nhập công pháp điện, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Tẩy Tủy Đan một phần, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Hồng Mông Huyền Hoàn Chú, này quang hoàn thế nhưng là bất luận kẻ nào đều không thể xem thấu ký chủ tu. Vi cảnh giới, chúc mừng ký chủ thu hoạch được màu vàng triệu hoán thẻ hai tâm, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cảnh giới tăng lên thẻ một tâm chú, sử dụng sau có thể tăng lên một cái đại cảnh giới, giới hạn ký chủ sử dụng không sai, quả nhiên là Sa Hoa gói quà lớn. Coi như không tệ, quang hoàn này vô địch à, ta về sau chẳng phải là tùy tiện trang ân, chính là trang cao thủ, cái này Hỗn Độn Kiếm Quyết hẳn là Lý Dạ tiểu tử này chuẩn bị, hệ chó, cái này Hỗn Độn Kiếm Quyết ta có thể học sao? Đương nhiên có thể, ký chủ có được Hồng Mông Huyền Thể, bất kỳ công pháp nào một lần nhìn liền có thể lĩnh ngộ đến viên mãn, còn có đừng gọi ta hệ chó gọi là cái gì, vẫn là gọi ống đi. Tính toán, ống liền ống đi, so hệ chó tốt tăng thêm lần này, liền có 3 tấm triệu hoán thẻ, còn có 1 tấm lao tổ triệu hoán thẻ, trước không cần, dù sao hiện tại chính ta tu vi cũng đã đủ dùng. Sử dụng cảnh giới tăng lên thẻ. Cảnh giới tăng lên thẻ sử dụng thành công hóa thần nhất trọng, hóa thần nhị trọng, mãi cho đến hóa thần đỉnh phong, Lâm Ly mở mắt ra cảm thụ một chút, nguồn lực lượng này vô cùng cường đại. Ta cảm giác mình có thể đánh nổ một ngọn núi, nếu không tìm núi thử một chút. Được rồi, chung quanh nơi này đều là chính ta cái bệ, đánh nổ đau lòng biết bao a. Ngay tại lúc đó, ngay tại nghỉ ngơi Lý Dạ mở mắt ra, "Ân, đây là sư tôn lại đang đột phá sao? Vì cái gì ta cảm giác sư tôn khí tức so kim đan kỳ cường đại nhiều lắm, lợi hại như vậy tông môn sư tôn thật chỉ có kim đan kỳ sao?" Đừng nghĩ nhiều như vậy, sư tôn không có xem thường ta là một tên phế nhân, thu ta làm đồ đệ ta nhất định phải hảo hảo tu luyện, không cô phụ sư tôn kỳ vọng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau Lý Dạ liền tới đến tông chủ điện hướng Lâm Ly thỉnh an. Sư tôn sớm. Đỗ Nhi ngoan a, vi sư hôm nay liền dạy ngươi tu luyện. Thế nhưng là sư tôn, ta hảo vô thiên phú phải làm thế nào tu luyện? Ngươi đến nay không có đột phá luyện khí là ứng vì ngươi thể chất còn chưa kích hoạt, ngươi chính là chí tôn kiếm thể, kích hoạt thể chất sau, tu luyện đột phá như uống nước giống như một đường thông suốt, hôm nay vi sư liền giúp ngươi kích hoạt thể chất. Ống, thể chất này như thế nào kích hoạt? Lâm Ly trong đầu âm thầm hỏi. Quên nói cho ký chủ, tại cái này Côn Luân Tông phạm vi bên trong, ký chủ là vô địch, kích hoạt thể chất vung tay một cái liền có thể làm đến dựa vào, ngươi không nói sớm, ta kém chút chọn không đi xuống cái này láo. Đỗ Nhi a, ngươi lại tới, vi sư giúp ngươi kích hoạt thể chất, quá trình này có thể có chút hứa thống khổ, ngươi cần phải nhìn xuống, thuận tiện vi sư chuyển cho ngươi ta Côn Luân Tông công pháp cơ bản cùng thân pháp. Sư tôn yên tâm, đệ tử làm nhiều năm như vậy phế vật, điểm ấy thống khổ tính là gì, nhất định có thể nhịn được. Lâm Ly duỗi ra ngón tay đối với Lý Dạ cái chán nhẹ nhàng điểm một cái, một đoàn kim quang trong nháy mắt xông vào Lý Dạ thân thể, một nguồn lực lượng đột nhiên bắt đầu gõ Lý Dạ nội tạng căn cốt, ngay sau đó linh khí hướng hắn tụ tập mà đến chui vào đan điền. Lý Dạ nhíu mày, trên mặt vẻ thống khổ hiện hiện, nguồn lực lượng này gõ, để hắn có loại sắp gặp tử vong cảm giác. Luyện khí nhất trọng, luyện khí nhị trọng. Lý Dạ một mực tại đột phá, thẳng tắp vọt tới trúc cơ nhị trọng thiên mới chậm rãi dừng lại. Đệ tử bái tạ sư tôn tái tạo tri ân, đệ tử không thể báo đáp, chỉ có khắc khổ tu luyện, vì tông môn làm cống hiến, không phụ sư tôn ân tình. Đứng lên đi, vị sư không câu nệ những lễ tiết này, ngươi từ hôm nay trở đi hảo hảo tu luyện liền thành, nơi này có một viên tẩy tùy đan, có thể giúp ngươi tăng lên thể chất, khu trừ tạp chất, ngươi ăn vào sau liền đi công pháp điện lựa chọn sử dụng công pháp đi. Nói đi, Lâm Ly tiện tay vung lên một viên tẩy tùy đan liền xuất hiện tại Lý Dạ trong tay. Lý Dạ không chút do dự, há miệng ăn vào, vừa ăn vào, liền cảm giác trong thân thể một cỗ thanh lương lực lượng tại cọ rửa tứ chi bách hải của hắn, da thịt cũng chậm chậm hiện ra một tầng vật chất màu đen phát ra trận trận hôi thối, vội vã hướng Lâm Ly sau khi cáo tử, về đến phòng đi cọ rửa. Hắn lúc này cảm giác một loại trước nay chưa có thoải mái, cũng đang âm thầm thề, nhất định phải khắc khổ tu luyện, báo sư tôn đại ân, cũng muốn để xem thường người của mình ăn nhiều một cân. Tẩy xong đằng sau liền đi công pháp điện, Lý Dạ đứng bình tĩnh tại công pháp điện trước, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú tòa kia cổ lão lầu các. Lầu các hạ xuống trận trận hào quang cho hắn phủ thêm một tầng thần bí bên ngoài xa. Lầu các tại trong mây mù như ẩn như hiện, phản phất nói vô tận tuế nguyệt cùng xa xăm cố sự. Hai bên trái phải một bộ câu đối. Dấu tận chư thiên vạn pháp tập được mọi loại tuyệt học hắn có thể cảm nhận được từ lầu các chỗ sâu lộ ra khí tức, đó là cổ lão công pháp tại thời gian lắng đọng bên dưới tản ra đặc biệt bất vị. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không hiểu hướng tới cùng kính sợ, phản phất chính mình ngay tại vượt qua thời không giới hạn, cùng những cái kia lịch đại các đại năng tiến hành tâm linh đối thoại. Khi hắn muốn đẩy cửa tiến vào công pháp điện lúc, hắn dừng bước, hít vào một hơi thật dài, chuẩn bị nên đón sắp đến khiêu chiến. Hắn biết, cái này công pháp điện đối với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại, bên trong ẩn chứa vô số quý giá công pháp tu luyện, là hắn tăng thực lực lên nơi mấu chốt. Hắn nhẹ nhàng vươn tay, khoác lên trên chốt cửa, cảm thụ được cái kia băng lãnh mà kiên cố xúc cảm. Tim của hắn đập dần dần gia tốc, phản phất muốn nhảy ra lồng ngực bình thường. Hắn biết, hắn sắp gặp phải là một lần trọng yếu lựa chọn, cũng là một lần to lớn kỳ ngộ. Hắn nhắm chặt hai mắt, ngưng tụ lực lượng toàn thân. Sau đó, hắn bỗng nhiên đẩy cửa ra, một cỗ mãnh liệt khí lưu đập vào mặt, phản phất muốn đem hắn cả người thôn phệ đi vào. Hắn ổn định tâm thần, cấp tốc thích ứng lấy dòng khí lưu này mang tới trùng kích. Ánh mắt của hắn rơi vào công pháp điện nội bộ, chỉ gặp trong điện có 9 tòa cầu vượng, mỗi một cái giá đỡ lại từ bên dưới chia làm 9 tầng, mỗi một tầng đều là bảy biện vô số công pháp, tản ra quang mang nhàn nhạt, tại nhất chính giữa cầu vượng bên trên, có một đoàn kim quang bao vây lấy một bản trôi nổi tại trên cao nhất trong lòng của hắn siết chặt, cái này sợ không phải thiên giai công pháp đi, nếu ta có thể tập công pháp này, tu luyện đột phá khẳng định như cá gặp nước. Giới này công pháp, linh khí phân chia, thiên, địa, huyền, hoàng, đế giai, cùng trong truyền thuyết tiên cấp, trừ ra đế, tiên hai loại còn lại mỗi loại đẳng cấp công pháp, linh khí cũng chia thượng trung hạ tam phẩm. Tiếp lấy ánh mắt của hắn quét về phía trên kệ công pháp, đưa tay muốn đi chọn lựa, nhưng hắn làm sao cũng đụng vào không đến. Đang lúc hắn cảm thấy kỳ quái lúc, trong thức hải truyền đến Lâm Ly thanh âm. "Không phải ngươi lựa chọn công pháp, là công pháp của ngươi." Nhắm mắt lại dụng tâm đi cảm thụ. Lý Dạ liền nhắm mắt lại cảm thụ được từ bốn phía tản ra trận trận khí tức, chỉ gặp đoàn kim quang kia hướng hắn chậm rãi đến, chui vào thức hải của hắn, hắn đi thăm dò nhìn, lập tức giật mình, hỗn độn kiếm quyết, thật là khí phách kiếm pháp, một kiếm khai thiên, kiếm chạm tinh thần, đây chính là lựa chọn công pháp của ta sao? Cường hãn như vậy cùng nhau hẳn là thiên giai công pháp. Đồng thời Lý Dạ cũng âm thầm nghĩ cái này thiên giai công pháp như vậy liền truyền cho ta, sư tôn đối với ta thật là tốt, thánh địa này thánh tử cũng bất quá tu luyện là địa giai công pháp, thiên giai công pháp càng là vạn thế không ra bà bối. Quyển công pháp này phóng tới ngoại giới chỉ sợ đến gây nên kịch liệt tranh đoạt. Đốt, chúc mừng ký chủ đệ tử thành công lĩnh ngộ hỗn độn kiếm quyết tầng thứ nhất, ký chủ tự động lĩnh ngộ đến viên mãn nhanh như vậy liền lĩnh ngộ được tầng thứ nhất. Tiểu tử này cũng thực không tồi. Chương 3 tông môn hộ vệ, thu đồ đệ nguyện ngừng, 1, chương 3 tông môn hộ vệ, thu đồ đệ nguyện ngừng, 1, bên này, Lý Dạ tại bị hỗn độn kiếm quyết chọn chúng sau liền tại công pháp điện bên trong điên cuồng lĩnh ngộ trong công pháp nội dung, cảnh giới cũng một đường từ trúc cơ nhị trọng vọt tới trúc cơ đỉnh phong, kiếm quyết cũng từ tầng thứ nhất thành công lĩnh ngộ được tầng thứ 3, vẹn vẹn thời gian một ngày liền từ một cái không có chút nào tu vi người bình thường đến bây giờ cảnh giới, tốc độ có thể nói là cưỡi tên lửa bình thường. Lĩnh ngộ được tầng thứ 3 kiếm quyết, Lý Dạ kích động chạy tới gặp Lâm Ly. Sư tôn, ta đã lĩnh ngộ được 3 tầng kiếm quyết, sư tôn cái này hỗn độn kiếm quyết có phải hay không công pháp thiên giai a? Bên trong viết đến tu luyện tới đại thừa có thể kiếm chạm yêu ma một kiếm khai thiên là thật sao? Thiên giai? Thiên giai công pháp chỗ nào xứng được với ta đệ tử thân truyền thân phận, đây là hồng mông cấp công pháp, chờ ngươi tu luyện đến viên mãn, đừng nói khai thiên, một kiếm đem trời chém nát đều là bình thường. Lợi hại như vậy, vậy có phải hay không công pháp điện bên trong tất cả công pháp đều là đẳng cấp này? Lý Dạ một mặt giật mình. Đó cũng không phải, chỉ có ta đệ tử thân truyền có thể xứng với hồng mông cấp công pháp thôi, công pháp điện bên trong đều là bộ kia con bên trên đều là thiên giai công pháp. Lâm Ly cười nhạt một tiếng. Đều là thiên giai công pháp sao? Ngoại giới bạn thế đều không ra một bản thiên giai công pháp, không nghĩ tới tông môn công pháp điện bên trong thế mà tất cả đều là, chúng ta Côn Luân Tông đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu à? Lý Dạ ở trong lòng nghĩ đến, thuận tiện mở miệng hỏi đến. Sư tôn vì sao từ hôm qua đưa đến hiện tại, ta đều không có nhìn thấy đệ tử khác cùng các trưởng lão đâu? Chúng ta Côn Luân Tông là ẩn thế tông môn, gần nhất mới xuất thế cho nên không có đệ tử, về sau ngươi chính là đại sư mình, trong tông môn các trưởng lão có bế quan ngủ say, có ra ngoài du lịch, không lâu ngươi gặp được. Nguyên lai là ẩn thế tông môn, khó trách ta trước kia đều không có nghe nói qua, ngẫm lại cũng đối, trừ ẩn thế đại tông, nào có tông môn có thể tiến thiết đến loại trình độ này, cái này thiên giai công pháp nhiều vô số kể, không phải ẩn thế tông môn nhưng không có nhiều như vậy nội tình. Lý Dạ cũng cảm thấy 10 phần may mắn, chính mình gia nhập tông môn cường đại như thế, may mắn được sư tôn coi trọng, nếu không mình cả một đời đều khó có khả năng gia nhập như vậy tông môn còn tu luyện cường đại như thế công pháp. Bên này Lâm Ly gặp Lý Dạ hỏi, liền nghĩ đến một cái hiện thực vấn đề, lớn như thế một cái tông môn, người này cũng xác thực quá ít, lộ ra quá lạnh lạnh, cũng không thể sự tình gì đều muốn ta đường đường một cái tông chủ tự mình đi xử lý đi, vốn nghĩ về sau lại dùng triệu hoán thẻ, hay là hiện tại trước dùng triệu hoán mấy người đi. Hệ thống, đem cái kia ba loại màu vàng triệu hoán thẻ đều dùng. Đốt, màu vàng triệu hoán thẻ sử dụng thành công rút ra bên trong, chúc mừng ký chủ rút ra đến Kim Đan kỳ tông môn hộ vệ 2 tên, Nguyên Anh kỳ hộ vệ trưởng lão 1 tên, nhân vật khắc họa bên trong khắc họa thành công, đã cụ hiện, nhân vật ngay tại chạy đến đứng tại tông chủ trong điện, chính nhìn xem không nói một lời sư tôn Lý Dạ đột nhiên hơi nhướng mày, cảm nhận được mấy cố khí tức cường đại, đống cảm giác không ổn, lúc này hắn cũng là người có tu vi, có thể cảm nhận được mấy cố khí tức này rất mạnh không phải hắn có thể so sánh, trong lòng căng thẳng làm sao lại đột nhiên có cường giả, tông môn trước mắt không phải chỉ có ta cùng sư tôn sao? Cái này sợ không phải đến trả thù. Quay đầu trông thấy một tên mang trung niên tóc trắng lấy 2 tên thân hình cao lớn khổng vũ hữu lực nam tử hướng trong điện đi tới. Thuộc hạ, Vương Thiên, Vương Huyền, Lý Thanh bái kiến tông chủ. Vương Thiên, Vương Huyền, Kim Đan kỳ đỉnh phong, thân phận, tông môn hộ vệ Lý Thanh, Nguyên Anh cảnh đỉnh phong, thân phận, hộ vệ trưởng lão Ân, tỉnh lại 3 người các ngươi, là bởi vì ta Côn Luân Tông sắp xuất thế, hiện tại cần nhân thủ, lui xuống trước đi đi, bảo vệ cẩn thận tông môn, có việc ta sẽ truyền âm gọi các ngươi. Cẩn Tuân tông chủ chi lệnh 3 người cung kính nói, sau đó liền thối lui ra khỏi đại điện. Lý Dạ gặp không có mình chuyện gì, liền hướng Lâm Ly cáo từ rời khỏi đại điện trở về tu luyện. Ống, cái này rút ra nhân vật đều là do cảnh giới đỉnh phong tu vi sao? Đúng vậy, đồng thời rút ra nhân vật đều là do trước cảnh giới vô địch, hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, xin mời ký chủ an tâm vậy thật là không tệ à, lần này có người chân chạy không cần chuyện gì đều chính mình đi, coi như không tệ nha coi như không tệ. Muốn ăn nồi lẩu, cũng không biết nơi này có thể hay không có đồ ăn ngon. Lâm Ly làm Lam Tinh ngũ tinh ăn hàng, không đối, là ngũ tinh thượng tướng, ăn chính là nó yêu thích nhất, nhất là độc lửa tình nồi. Cho dù là đi tới thế giới này vẫn là hóa thần cảnh đỉnh phong hắn hay là tránh không được miệng của mình lưỡi chi dụng. Nói đi, liền truyền âm gọi tới Vương Thiên để hắn đi làm nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn cùng bộ đồ ăn. Có thể Vương Thiên làm cho này phương thế giới tu sĩ chỗ nào biết đạo hỏa nồi là cái gì, là thật là như hòa thượng sở mãi không thấy tóc. Lâm Ly tông chủ sinh động như thật miêu tả hướng hắn miêu tả thậm chí khoa tay lên động tác, có thể Vương Thiên lại phát khởi lăng, thầm suy nghĩ tông chủ cường giả bực này đột phá tích cốc kỳ không biết đã bao nhiêu năm, cũng muốn ăn cái gì sao? Dựa vào hấp thu linh khí không liền có thể lấy. Gặp Vương Thiên nhìn mình chằm chằm sức sở, Lâm Ly cũng ý thức được động tác của mình có chút buồn cười, lập tức vội ho một tiếng khôi phục người tông chủ kia lạnh lùng hình tượng. Khúc, bản tông mặc dù đã cảnh giới như thế, có thể cái này yêu thích duy chỉ có là cái này ăn uống, chớ có kỳ quái đây chỉ là bản tông một chút yêu thích thôi. Thì ra là thế, không nghĩ tới tông chủ yêu thích như vậy không giống bình thường lại là ăn cái gì. Sau đó liền cầm Lâm Ly vẽ bản vẽ xuống núi chuẩn bị đi tìm bộ đồ ăn cùng nguyên liệu nấu ăn, có thể nói bản vẽ này vẽ ân phi thường hình tượng, không hổ là thứ nhất ăn hàng. Đốt, kiểm tra đo lường đến người thứ 2 thiên phú cực giai đệ tử. Xin mời ký chủ đem nó thu làm đệ tử, hoàn thành thu hoạch được hưởng ứng ban thưởng a, nhiệm vụ này tới thật là nhanh, ống, có tọa độ sao? Không có tọa độ ta đi nơi nào tìm đi a. Nên đệ tử ngay tại tông môn phụ cận, đang cùng một đầu yêu thú chém giết, xin mời ký chủ nhanh chóng tiến đến liền tại phụ cận a, vậy dễ làm. Bên này Vương Thiên vừa tới sơn môn chỗ liền thu đến Lâm Ly truyền âm. Vương Thiên, phụ cận có một cùng bản tông người hữu duyên, ta cố ý thu làm đệ tử, ngươi đi đem nó mang về tông môn tới gặp ta. Nghe vậy, Vương Thiên liền vội vàng xuống núi tìm kiếm người này. Cùng lúc đó, Táng Long Sơn mạch một chỗ, tứ giai yêu thú băng tinh giác dương thật vất vả vụng trộm chạy đến nghĩ đến chơi một chút làm sao lại đụng cái đồ chơi này đánh cũng bất quá chạy cũng không chạy nổi lần này làm sao bây giờ có cường giả trên đường đi qua nơi đây liền tốt có thể người này khói hy hữu đến địa phương nào có người đến không chạy liều mạng yêu thú tứ giai tương đương với tu sĩ tích cực kỳ phượng viêm trưởng một trưởng mang theo nóng bỏng hỏa diễm hung hăng đánh ra đánh vào yêu thú trên thân có thể yêu thú kia không bị ảnh hưởng chút nào ngọn lửa kia đối với nó không có nửa điểm ảnh hưởng thân thể lắc một cái liền dập tắt lập tức phát ra trận trận gầm nhẹ. Trên đầu song giác ngưng kết ra 2 thanh băng đao hướng nàng bắn ra, đang chuẩn bị toàn lực ngăn cản thời điểm, bên cạnh một cỗ mạnh mẽ khí tức đánh tới, làm vỡ nát cái kia 2 thanh băng đao, người tới chính là Phụng. Lâm Ly chi mệnh xuống núi tìm người Vương Thiên, vừa rồi hắn thu Lâm Ly mệnh lệnh dưới núi, vung ra thần thức tìm kiếm, liền phát hiện nơi đây độc tĩnh, thế là vội vàng chạy đến. Còn tốt tới kịp thời, may mắn ngươi không có việc gì, bằng không tông chủ không phải đập chết ta. Tiền bối nhận biết ta, chẳng lẽ lại là phụ thân biết ta chuẩn em đi ra, phái người đi theo ta người hộ đạo. Lãnh Nguyệt ngưng trong lòng suy nghĩ, cô đương, đi theo ta đi. Ta đến từ Côn Luân Tông, chúng ta tông chủ muốn gặp ngươi. Tiền bối, các ngươi tông chủ là người phương nào, ta cùng hắn quen biết sao? Lãnh Nguyệt ngưng hỏi. Tông chủ người nào ngươi gặp liền biết, nhận biết hay không ta cũng không biết, ta chỉ là dâng tông chủ chi lệnh đến đây dẫn ngươi đi gặp hắn. Tốt à, tiền bối lễ độ như vậy, chắc hẳn quý tông chủ cũng không phải người xấu, ta cùng ngươi đi, thế nhưng là nơi này còn có một cái tứ gia yêu thú, chúng ta chỉ sợ không dễ dàng như vậy rời khỏi. Chỉ là yêu thú không đáng nhắc đến, vừa vặn tông chủ để cho ta đi ra tìm nguyên liệu nấu ăn, vậy liền giết mang về chính là. Lập tức trưởng đánh ra, cái kia băng tinh giác dương liền chết thấu thấu. Một chiêu đánh giết tứ gia yêu thú, khẳng định là kim đan kỳ cường giả, xem ra cái này Côn Luân Tông cũng là tông môn không nhỏ. Lãnh Nguyệt ngưng ở trong lòng nghĩ đến, đồng thời cũng hướng Vương Thiên hỏi: "Tiền bối, ngài hẳn là tông môn trưởng lão đi?" trưởng lão. Không không không, ta chỉ là một tên tông môn hộ vệ mà thôi, không cần nhiều hỏi, theo ta đi thôi, nhìn thấy tông chủ ngươi muốn biết đều sẽ biết. Kim đan kỳ cường giả thế mà chỉ là một tên tông môn hộ vệ, tông môn này khẳng định là cái đại tông môn, chỉ bất quá ta làm sao không nghe nói cái này Lô Châu địa vực còn có cường đại như thế tông môn, chẳng lẽ lại là ẩn thế đại tông? Thánh địa cũng không dám dùng kim đan kỳ hợp lý hộ vệ a. Nói đi, hai người đã đi tới chân núi, Lãnh Nguyệt Ngưng nhìn cách đó không xa sơn môn, gắt gao nhìn chằm chằm biết Côn Luân Tông ba chữ to bảng hiệu, kinh ngạc đã xuất thần. Sơn môn này bảng hiệu giống như có trận pháp một dạng, để cho người ta nhìn một chút liền sinh ra kính sợ cảm giác. Hai bên thạch trụ bên trên long phượng cũng sinh động như thật, phảng phất tùy thời xông phá chân trời một dạng, cũng không biết thủ đoạn gì mới có thể chế tạo ra như vậy sơn môn. Ta đi qua nhiều như vậy tông môn, thánh địa cũng không phải số ít, không có một cái nào có như thế hùng vĩ đại khí địa phương, cũng không biết trong này là cái dạng gì. Chương ba tông môn hộ vệ, thu đồ đệ Nguyệt Ngưng. 2. Chương ba tông môn hộ vệ, thu đồ đệ Nguyệt Ngưng. 2. Khi phản ứng vội vàng đuổi theo Vương Thiên bước chân đi vào sơn môn, đi vào liền bị thiên địa linh khí này sợ ngây người. Trong này linh khí lại là ngoại giới gấp mấy chục lần, lớn như vậy quảng trường tông môn, hậu phương đứng sừng sững một tòa chủ điện, mây mù lượn lờ, trong đó lầu các như ẩn như hiện, các loại thiên địa dị tượng hiện hiện, hậu phương chín ngọn núi trên đỉnh còn hơn nhiều. Này, tuyết trắng bao trùm, tất cả đỉnh núi bên trên đều có một ngôi lầu các cổ kính, uy nghiêm trang trọng, ở giữa tòa chủ phong kia bị còn lại ngọn núi quay trung quanh, trang nghiêm túc mục, lầu các tựa như cung khuyết trên trời bình thường. Đây nhất định là ẩn thế đại tông. Cảnh tượng bực này linh khí cũng không phải phổ thông tông môn có thể có. Thánh địa cũng không sánh nổi nơi này, nếu là ta có thể bái nhập trong tông môn này liền tốt. Vương Thiên mang theo Lãnh Nguyệt Ngưng đi tới chủ phong tông chủ trong điện. Lãnh Nguyệt Ngưng, trúc cơ ngũ trọng thiên phú, chí tôn vượng thể Bắc vực Linh Châu Lãnh gia đại tiểu thư, Lãnh gia là Linh Châu gia tộc đỉnh cấp, lần này vụng trộm chạy đến du ngoạn, vô ý xâm nhập Táng Long Sơn mạch có chút ý tứ, tới cái gia tộc đỉnh cấp đại tiểu thư, ống, đây chính là ngươi nói tên đệ tử kia sao? Lâm Ly ngồi tại chủ vị hướng phía dưới nhìn lại. Nguyệt Ngưng gặp qua tông chủ nói xong cũng khẽ ngẩng đầu nhìn về phía chủ vị, chỉ gặp đạo thân ảnh kia, tuổi trẻ tuấn lãng, mặt như lạnh lùng. Sau lưng phảng phất có mênh mông tinh thần, khiến người ta cảm thấy sâu không lường được, chỉ là liếc nhau liền để cho người ta thấu thể phát lạnh, giống như bất luận bí mật gì đều sẽ bị xem thấu bình thường. Tiếp lấy Lãnh Nguyệt Ngưng liền không còn dám ngẩng đầu nhìn lại. Lãnh Nguyệt Ngưng, trúc cơ ngũ trọng, chính là chí tôn vượng thể, là Bắc vực Linh Châu Lãnh gia đại tiểu thư, lần này là vụng trộm chạy ra ngoài, bản tông nói có đúng không? Lâm Ly từ từ nói đến. Tông chủ vì sao biết thân phận của ta, còn có thiên phú của ta thế nhưng là trừ phụ thân cùng lão tổ không người biết được, vẻn vẹn một chút, tông chủ liền xem thấu sao? Như vậy tông chủ thực lực là đáng sợ cỡ nào, cho dù là nguyên anh cảnh cường giả cũng làm không được đi. Lãnh Nguyệt Ngưng ở trong lòng nghĩ đến, mở miệng hồi đáp. Tông chủ lời nói đều là đúng, chỉ bất quá ta cùng quý tông chủ cũng không nhận biết, không biết tông chủ gặp ta là vì ý gì. Bản tông thôi diễn thiên cơ, tính được cùng ngươi có sư đồ duyên phận gặp ngươi thiên phú dị bẩm, liền phái người tìm ngươi đến đây, ngươi có thể nguyện bái nhập ta Côn Luân tông môn hạ. Lãnh Nguyệt Ngưng nghe vậy vui mừng, cho tới bây giờ đến chân núi liền muốn lấy có thể bái nhập trong tông, không nghĩ tới tông chủ gặp ta là vì thu ta làm đồ đệ, thật sự là thiên đại hảo sự. Nguyệt Ngưng nguyện bái nhập Côn Luân tông. Sư tôn ở trên, thủ đồ nhi cúi đầu. Tốt tốt tốt, như vậy ngươi chính là vi sư thân truyền đệ tử thứ hai, đứng lên đi, về sau gặp vi sư không cần đi quỳ lạy đại lễ, ngươi đi xuống trước đi, đi chủ điện cái khác lầu các tìm một chỗ gian phòng trước ở lại đi. Đệ tử cáo lui. Đốt, chúc mừng ký chủ nhận lấy người thứ hai đệ tử, thu hoạch được xa hoa thu đồ đệ gói quà lớn một phần ống, mở ra gói quà lớn nhìn xem hiện tại có đồ vật tốt gì. Gói quà lớn mở ra thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Hồng Mông cấp công pháp Phượng Hoàng Diễn Sinh Quyết đã tổn nhập công pháp điện, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Hồng Mông pháp bảo Hồng Mông Xích, chúc mừng ký chủ thu hoạch được màu vàng Triệu Hoán Thẻ hai tâm, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Ngộ Đạo Trà Cây một viên đã cụ hiện tại tông chủ Bọc Hậu Viễn Ân. Không tệ không tệ, lần này gói quà lớn lại có đồ tốt. Ân, không đối, ống lần này tại sao không có cảnh giới tăng lên thẻ? Ngươi cho ta cái giải thích hợp lý, xét thấy ký chủ trước mắt tu vi đã là một phương cường giả, cho nên không có cảnh giới tăng lên thẻ, tu vi tăng lên quá nhanh ký chủ sẽ tung bay, xin mời lý giải ta mẹ nó. Còn quá tung bay, ống ngươi có phải hay không không muốn làm? Ký chủ xin chú ý thái độ ác liệt ta có thể thu hồi gói quà lớn nha ai, tỷ thân tỷ tỷ, hảo tỷ tỷ của ta cùng ngươi đùa giỡn đâu, sao có thể thu hồi đâu, ta cam đoan bên dưới không làm hàng. Lâm Ly một mặt tiện dạng bên này, Lãnh Nguyệt Ngưng vừa đi ra tông chủ điện lại đụng phải từ trong lầu các đi ra Lý Dạ đang chuẩn bị đi tìm Lâm Ly chia sẻ chính mình vừa mới đột phá đến trúc cơ ngũ trọng. Hai người lẫn nhau chào hỏi. Côn Luân Tông đệ tử thân truyền Lý Dạ, cô nương xưng hô như thế nào? Nguyên lai là sư mình, ta là sư tôn tân thủ đệ tử, Lãnh Nguyệt Ngưng hai người lẫn nhau chắp tay. Nguyên lai là sư muội à, về sau đều là người một nhà, yên tâm sư minh bảo kê ngươi, ha 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 ha. Thật cảm tạ sư minh, đúng rồi sư minh, sư tôn để cho ta đi trước tìm một cái gian phòng, không biết sư minh phải chăng thuận tiện mang ta tiến đến. Tốt tốt, sư muội ngươi đi theo ta đi. Lý Dạ một mặt cười ngây ngô. Lý Dạ mang theo Lãnh Nguyệt Ngưng vừa tìm xong gian phòng, hai người trong thức hải liền chuyển đến Lâm Ly thanh âm. Lý Dạ, chắc hẳn ngươi cùng Nguyệt Ngưng cũng đã gặp qua, nàng là vi sư vị thứ hai đệ tử, về sau hai người các ngươi liền giúp đỡ cho nhau, cố gắng tu luyện, tìm xong gian phòng, ngươi liền mang nàng đi công pháp điện chọn lựa công pháp đi. Thuất sư tôn. Lý Dạ tại trong đầu đáp lại. Sư muội đi thôi, ta dẫn ngươi đi công pháp điện, đi chọn lựa thích hợp công pháp, ta cho ngươi biết cái này công pháp điện bên trong có thể tất cả đều là thiên giai công pháp à, ngoại giới thế nhưng là một bản đều không có. Đều là thiên giai công pháp. Trời ạ, chúng ta Lãnh gia làm Linh Châu thế lực đỉnh cấp, chấn tộc chi bảo cũng vẹn vẹn một bản địa giai công pháp mà thôi, hơn nữa còn là hạ phẩm địa giai công pháp, không nghĩ tới trong tông môn thế mà tất cả đều là thiên giai công pháp, tông môn để ẩn quá cường đại, sư minh kia ngươi tu luyện cũng là thiên giai công pháp sao? Không phải, là một bản hồng mông cấp công pháp, bất quá ta trước đó chưa nghe nói qua hồng mông cấp công pháp, chỉ bất quá ta tu luyện hai ngày này liền biết thiên giai công pháp không so được cái này hồng mông cấp một chút xíu, ta cũng là may mắn tu luyện môn công pháp này liền đột phá đến trúc cơ ngũ trọng. Sư minh kia ngươi bái sư tôn bao lâu, liền trúc cơ ngũ trọng? Ta thế nhưng là từ nhỏ đã tu luyện hay là trí tôn thể chất bây giờ cũng mới trúc cơ ngũ trọng. Ta à? Ta cũng liền so ngươi sớm bái sư hai ngày mà thôi, hai ngày trước ta còn không có chút nào tu vi đâu, người bên ngoài đều nói ta là phế vật đâu. Hai ngày? Sư minh ngươi không phải đang cùng ta nói đùa sao? Ta nào có nói đùa với ngươi à, ta thế nhưng là ăn ngay nói thật, đều là sư tôn trợ giúp thức tỉnh thể chất, để cho ta tu luyện công pháp điện bên trong công pháp, không tin ngươi có thể đi hỏi sư tôn. Đây cũng quá kinh khủng, vẹn vẹn hai ngày liền để sư minh từ số không đột phá đến trúc cơ ngũ trọng. Sư tôn đến cùng ra sao tu vi? Sư tôn nhìn xem cũng quá trẻ. Sư tôn khẳng định đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, nhất định là có thuật chú nhan lão quái vật. Đối với, nhất định là như vậy. Lãnh Nguyệt Ngưng ở trong lòng thầm nghĩ. Hai người một đường hướng công pháp điện đi đến, cười cười nói nói. Lãnh Nguyệt Ngưng cũng đối Côn Luân Tông có hiểu rõ, trong tông môn có rất nhiều trưởng lão đều đang bế quan, cũng có ra ngoài du lịch, tông môn cũng là vừa mới xuất thế, khó trách trước đó chưa nghe nói qua, quả nhiên là ẩn thế đại tông. Bên này Lâm Ly chính cầm từ ngộ đạo trà trên cây hái lá trà chuẩn bị pha trà, đột nhiên hắt xì hơi một cái, như sấm nổ vang, bong bóng nước mũi đều đi ra. Ta dựa vào, ai ở sau lưng nói xấu ta? Tốt sư muội, công pháp điện đến, ta liền không bồi ngươi tiến vào, ngươi đi vào chọn lựa đi. Đúng rồi, sư tôn nói qua là công pháp chọn lựa chúng ta, ngươi sau khi tiến vào nhắm mắt lại dụng tâm cảm thụ, công pháp liền sẽ tới. Tốt sư minh quay đầu, Lãnh Nguyệt Ngưng liền trông thấy bộ kia cầu đối, dấu tận chư thiên vạn pháp tập được mọi loại tuyệt học chư thiên vạn pháp sao? Hẳn là ta Côn Luân Tông lịch đại đại năng lưu lại công pháp, không đợi đẩy cửa đi vào, liền cảm nhận được bên trong truyền đến trận trận khí tức. Không sai, bên trong tuyệt đối đều là thiên giai công pháp. Lần trước may mắn cùng phụ thân xa xa nhìn thấy qua một lần thiên giai công pháp, khí tức là giống nhau, chỉ bất quá còn có một đạo khí tức ta chưa từng cảm thụ qua, chẳng lẽ là sư minh nói hồng mông cấp công pháp sao? Không biết có thể hay không bị may mắn chọn chúng. Đẩy cửa vào xem gặp cái kia tràn đầy công pháp giá đỡ, không khỏi sửng sở, tốt khoa trường. Nhiều như vậy thiên giai công pháp, nói đi cũng không tại nhiều nói, theo lý giả nói nhắm mắt lại bắt đầu cảm thụ, đột nhiên trong thức hải một vệt kim quang tránh đến, Phượng Hoàng Diễn Sinh Quyết, thật cường hãn công pháp, vẹn vẹn khúc dạo đầu liền để ta cảm nhận được vô thượng liệt diễm ý chí. Ta ra truyền bí bảo viêm quyết so sánh cùng nhau cái rắm cũng không bằng, có thể công pháp này tại sao không có phẩm giai? Lãnh cha, cô nãi nãi không mang theo nói mình như vậy nhà đó à, tốt xấu ta cũng là lãnh gia người a lĩnh ngộ được công pháp. Lãnh Nguyệt Ngưng liền thối lui ra khỏi công pháp điện. Sư minh, người lĩnh ngộ công pháp thời điểm là dạng gì? Là có một vệt kim quang sao? Đúng a, người cũng vậy sao? Vậy liền chúc mừng sư muội, cũng lĩnh ngộ được hồng mông cấp công pháp. Nguyên lai like đây chính là hồng mông cấp công pháp à, so thiên giai công pháp cảm giác mạnh một cái cấp bậc. Không cần cảm giác, chính là so thiên giai công pháp mạnh à. Sư muội, ngươi tại sao không có đột phá? Ta lúc đó lĩnh ngộ công pháp thời điểm mấy hơi thời gian đã đột phá mấy nặng. Ta cũng không biết, có thể là ta không có sư minh thiên phú cao đi. Không có việc gì, sư muội chúng ta cùng đi hỏi một chút sư tôn liền biết. Sư muội thiên phú khẳng định không dưới ta, không phải vậy sư tôn cũng sẽ không phái người đi tìm ngươi. Đi thôi, chúng ta đi gặp sư tôn. Chương 4 ngộ đạo trà phối nổi lầu. Chương 4 ngộ đạo trà phối nổi lầu. Lúc này tông chủ bọc hậu trong viện. Đốt, chúc mừng ký chủ đệ tử thành lĩnh ngộ Phượng Hoàng Diễn Sinh Quyết tầng thứ nhất. Ký chủ tự động lĩnh ngộ đến viên mãn. Lâm Ly đứng lên nhắm mắt lại cảm thụ công pháp này. Trên thân từ từ hiện hiện một tầng linh viêm, cái này linh viêm phảng phất muốn thôn phệ đốt sạch thế gian hết thảy. Sau lưng một đạo phượng hoàng hư ảnh hiện hiện, bay thẳng vân tiêu chừng mấy trăm trượng to lớn, phượng minh thanh vang vọng chân trời. Lâm Ly thu liễm khí tức không sai, cái này Phượng Hoàng Diễn Sinh Quyết coi là thật không sai, cái này linh viêm thích hợp lấy ra nấu nồi lẩu. Quen nhanh, Phượng Hoàng Diễn Sinh Quyết, chí tôn phượng thể, họ Lãnh không nên họ Phượng sao? Có chút ý tứ. Đệ tử bái kiến sư tôn. Hai người các ngươi có chuyện gì a? Là có vấn đề trên việc tu luyện sao? Lâm Ly không quay đầu nhìn bọn hắn, bởi vì hắn đang bể bộn dùng Vương Thiên tìm trở về nổi cùng băng tinh rắc dương xuyến nổi lẩu. Chính là xuyến nổi lẩu. Sư tôn, đệ tử có một chuyện không biết. Sư minh nói hắn lĩnh ngộ được công pháp vẹn vẹn mấy hơi thời gian đã đột phá mấy trọng cảnh giới. Vì sao đệ tử nhưng không có? Là đệ tử thiên phú không đủ sao? Ống, cho cái giải thích. Là vùng á đây là. Ký chủ không cần phải gấp, bởi vì Lãnh Nguyệt Ngưng trước đó tu luyện gia tộc công pháp, hiện tại chuyển tu công pháp, chuyển tu công pháp sẽ làm cảnh giới rơi xuống. Lãnh Nguyệt Ngưng không có rơi xuống cảnh giới đã là thiên phú cực giai Nguyệt Ngưng à? Trước đó ngươi tu luyện gia tộc công pháp, hiện tại chuyển tu sẽ rơi xuống cảnh giới, nhưng thiên phú của ngươi cực giai cũng không có rơi xuống, nhưng là cũng sẽ không như lý giả một dạng mấy hơi thời gian đã đột phá, đây là hiện tượng. Bình thường đều có thể an tâm. Đệ tử minh bạch, đa tạ sư tôn giải hoặc, bất quá sư tôn đệ tử cả gan hỏi một chút, ngài đây là đang làm gì? Lãnh Nguyệt Ngưng nhìn xem Lâm Ly động tác không khỏi nghi ngờ nói. À, vi sư là đang ăn vi sư đây là tu hành sau khi một chút yêu thích, các ngươi không có việc gì liền đi về trước đi. Sư tôn ngươi là đang ăn ăn ngon, đừng nghĩ gạt ta. Lâm Ly nghe vậy sững sờ, đại tiểu thư này chính là đại tiểu thư a, trước một giây còn rất cung kính, làm sao hiện tại dám cùng vi sư mạnh miệng, chẳng lẽ lại cũng là ăn hàng? Không được, nồi lẩu này thế nhưng là ta yêu nhất, không có khả năng chia sẻ. Vung tay lên liền lấy ra hồng mông xích chuẩn bị đuổi đi hai người. Một bên Lý Dạ thấy thế dọa đến thẳng kéo Lãnh Nguyệt Ngưng góc áo. Lãnh Nguyệt Ngưng không biết thế nhưng là Lý Dạ biết ta, vừa mới tại nàng lĩnh ngộ công pháp thời điểm, chủ phong này bên trên truyền đến trận trận kiếm khí, trong kiếm khí ẩn chứa vô thượng kiếm ý còn có nhàn nhạt hư ảnh, hư ảnh kia không phải liền là sư tôn trên tay thanh này hồng mông xích sao? Sư tôn khẳng định là tức giận, muốn dạy học sư muội. Sư muội đừng nói nữa, vừa mới sư tôn tại chủ phong luyện kiếm, chính là thanh này thước, đạo kia đạo kiếm khí trời đều bị vạch phá mấy đạo lỗ hổng, cái này đánh ngươi trên thân ngươi chịu được à? Lý Dạ ở tại bên thai nhỏ giọng thầm thì, a, ta thế mà mạnh miệng, Lãnh Nguyệt Ngưng a Lãnh Nguyệt Ngưng ngươi làm sao lại không quản được miệng đâu? Không phải liền là ăn ngon sao? Song chơi sư tôn khẳng định phải đánh ta, lập tức Lãnh Nguyệt Ngưng biến sắc, một mặt định nọt nói sư tôn, ngươi đừng nóng giận thôi, ta cùng sư tôn một dạng có một chút yêu thích, kỳ hì, ta cùng sư minh cũng còn không có đột phá tích cốc đâu, cũng phải ăn cơm, có phải hay không? Đệ tử hôm nay đến bây giờ còn không ăn một ngụm đồ đâu, sư tôn ngươi liền đại nhân đại lượng chia sẻ một chút xíu được không? Lãnh Nguyệt Ngưng là ra mặt dày, thế nhưng là Lý Dạ cũng không có như vậy gan lớn, nếu như sư tôn muốn động thủ, hắn tuyệt đối xoay người chạy. Sư muội à, đừng quản sư minh à, chỉ bất quá sư tôn cái thước kia đánh xuống, sư minh gánh không được à? Thôi thôi, nói hình như vi sư là cực kỳ nhỏ khí người, tốt, các ngươi đi trong điện tìm bát đũa ngồi xuống đi. Đa tạ sư tôn nói xong hai người như gió chạy tới cầm chén đũa đi, sau đó ngay tại Lâm Ly bên cạnh quyết đoán ngồi xuống. Sư đồ ba người bắt đầu oanh oanh liệt liệt ăn lẩu sư tôn ăn ngon thật à, đây là cái gì phương pháp ăn, làm sao trước kia chưa từng gặp qua loại này gia vị, cũng chưa nghe nói qua đâu. Lãnh Nguyệt Ngưng đem một mảnh thịt thú vật nhét vào trong miệng mơ hồ không do nói. Đây là vì sư tự sáng tạo, nho nhỏ gia vị mà đã có khách khí, làm nồi lẩu thứ nhất kẻ yêu thích. Dùng phương thế giới này đổ bật làm một cái nồi lẩu nguyên liệu vụ đối với Lâm Ly tới nói chút lòng thành rồi. Hô thật nóng. Nơi này có nước trà, tự mình ngã. Lãnh Nguyệt Ngưng lập tức đổ từ từ một chén, uống từng ngụm lớn xuống dưới, đống nhiên toàn thân chấn động, đây là ngộ đạo trà. Đây chính là vô giới chi bảo, nhà ta làm thế lực đỉnh cấp truyền thừa hơn mấy vạn năm cũng vẹn vẹn chỉ có hai lượng, bình thường đều là ở gia tộc trong cấm địa, cũng chỉ có lao tổ sẽ ở đột phá thời khắc lấy ra ngửi một chút, như vậy thiên địa chi bảo, sư tôn cứ như vậy đưa cho ta uống, chợt liền ném bắt đũa, ngồi xếp bằng tiến nhập trạng thái đốn ngộ. Lý Dạ, ngươi cũng đổ một chén uống đi, cái này ngộ đạo trà có thể tăng lên ngộ tính, trợ giúp các ngươi đối với công pháp tốt hơn linh ngộ. Tốt sư tôn hai người tại uống xong ngộ đạo trà sau liền ở một bên ngồi xuống, cái này đánh chính là ba canh giờ, Lâm Ly cũng đem vậy còn dư lại băng tinh rắc giường thị tan sạch sẽ. Sư tôn ta kiếm quyết lĩnh ngộ được tầng thứ tư. Sư tôn, ta diễn sinh quyết cũng lĩnh ngộ được tầng thứ ba. Rất tốt rất tốt, cái này ngộ đạo trà đối với các ngươi trợ giúp cực lớn, một hồi các ngươi liền đi hậu viện riêng phần mình ngắt lấy một chút trở về đi. Sư tôn ngài là nói, ngài hậu viện này có một viên ngộ đạo trà cây. Không sai, đây là vì sư đoạn thời gian trước gieo xuống. Sư tôn rốt cuộc là ai a, nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói có ai đem ngộ đạo trà cây giống tại trong tông môn giải nó uống a. Lãnh Nguyệt Ngưng trong lòng tràn đầy nghi ngờ thật lớn. Sư tôn ăn một nửa yêu thú nàng nhìn trước mắt không có vật gì nổi ngây dại. Đây cũng quá có thể ăn. Tốt, gắn liền với thời gian không còn sớm, hai người các ngươi cũng hái xong trà sớm trở về nghỉ ngơi đi. Người sư tôn kia chúng ta về sau còn có thể đến ăn cái này nổi lẩu sao? Hai người hỏi. Ấn đương nhiên có thể, về sau vi sư sẽ cho các ngươi bố trí một chút tu luyện nhiệm vụ, chỉ cần các ngươi đúng hạn hoàn thành, vi sư liền để các ngươi ăn. Sư tôn thật tốt, sư tôn cáo tử, đệ tử hái trà đi nói đi, hai người liền đi hậu viện hái trà trở về nghỉ tạm. Chương 5 cảnh giới đột phá, xuống núi lịch lãm chương 5 cảnh giới đột phá, xuống núi lịch lãm hôm sau. Thiên Hàn thành phủ thành chủ phát ra một thì làm cho người chú mục tin tức. Cư tất, Bắc vực 3 năm luận võ một lần đại hội sẽ tại Thiên Hàn thành trọng thể tổ chức. Đến lúc đó, đến từ Bắc vực các đại tông môn các tiên tri tiêu tử cùng người qua đường tán tu đem tề tụ một đường, triển khai một trận kích động lòng người đỏ sức. Lần này luận võ không chỉ có là đối với các tông môn đệ tử thực lực một lần đại kiểm duyệt, càng là bọn hắn hiện ra bản thân, tranh đoạt vinh dự tuyệt hảo cơ hội. Tỷ võ quy tắc nghiêm cẩn mà công chính, chỉ đang tuyển chọn ra thực lực chân chính phái tuyển thủ. Các đại các thiên tiêu sẽ tại trên lôi đài kịch liệt triển khai chiến đấu, vận dụng riêng phần mình võ kỹ cùng sách lược, tranh thủ thu hoạch được xếp hạng cao hơn. Mà khán giả thì có thể thấy cái này tuổi trẻ các thiên kiêu phong thái, cảm thụ giữa bọn hắn va chạm cùng đọ sức. Lần này tỷ võ ba vị trí đầu sẽ thu hoạch được thiên hàn thành ban thưởng phong phú. Những phần thưởng này không chỉ có bao quát chân quý võ kỹ bí tịch, linh khí pháp bảo, còn có tiến vào thiên hàn thành bí cảnh tu hành cơ hội. Những phần thưởng này đối với những người dự thi tới nói không thể nghi ngờ là hấp dẫn cực lớn, cũng đem tiến một bước kích phát bọn hắn đấu trí cùng tiềm lực. Theo luận võ tin tức truyền ra, thiên hàn thành bầu không khí dần dần ấm lên. Các tông môn bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến đấu, tuyển bạt ra đệ tử ưu tú nhất dự thi. Mà khán giả cũng không kịp chờ đợi đang mong đợi trận này Bắc vực thịnh hội đến. Đến lúc đó, Thiên Hàn thành đem phi thường náo nhiệt, trở thành Bắc vực chú ý tiêu điểm. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Bắc vực bên trong sôi trào khắp trốn. 10 năm cổ tu không người biết, một khi thành danh thiên hạ nghe. Người nghe nói không? Lần này tông môn thi đấu tại Thiên Hàn thành tổ chức. Hiện tại ai còn không biết ta, nghe nói lần thi đấu này, không riêng gì muốn chọn ra ưu tú thiên kiêu, càng là chúng ta những tán tu này gia nhập tông môn cơ hội, nghe nói Bắc vực một cái duy nhất thánh địa, Huyền Linh thánh địa cũng tới tham gia. Cũng không phải sao? Lần này cần là có thể trong buổi họp cầm một tốt thứ tự, nói không chừng có thể bị thánh địa cường giả coi trọng, thu làm đệ tử. Không chỉ như vậy à, nghe nói lần này ban thưởng cực kỳ phong phú, có địa giai công pháp, linh khí pháp bảo, ba hạng đầu càng là có thể đi vào quy tắc bí cảnh cướp đoạt cơ duyên. Thật hay giả? Tin tức này có đúng hay không a? Người cũng nghe ai nói? Cái này có thể là giả. Ta Đường đệ lão bà nhị cứu chất nữ ngay tại Thiên Hàn thành phủ thành chủ làm việc vặt, khẳng định không thể giả. Vậy còn nói cái gì việc này không nên chậm trễ, đi đi đi, chúng ta bây giờ liền xuất phát đi Thiên Hàn Thành. Một màn này tại Bắc Vực to to nhỏ nhỏ địa phương đều ở trên diễn, vô số tu sĩ tràn đầy tự tin hướng về Thiên Hàn Thành xuất phát. Đương nhiên tin tức này cũng truyền đến Lâm Ly nơi này, Thiên Hàn Thành cách Côn Luân Tông cũng bất quá trăm dặm, Lâm Ly tu vi hiện tại dùng thần thức điều tra tin tức gì đều có thể biết. Sau 3 ngày, Côn Luân Tông bên trong, Lý Dạ trong phòng song song mở mắt, trung điệp phun ra một ngụm trọc khí. Hô rốt cục đột phá đến tích cốc kỳ nhị trọng, lần này hẳn là vượt qua sư muội đi. Lý Dạ cười nhạt một tiếng, nói xong cũng đẩy cửa ra đi ra ngoài. Vừa vặn Lãnh Nguyệt Ngưng cũng từ trong phòng đi ra. "A, sư muội, ngươi cũng đột phá đến tích cốc kỳ." "Ai, sư minh thật vất vả đột phá, còn nói tìm ngươi khoe khoang một chút đâu." Lý Dạ một mặt phiền muộn. "Ha ha, sư minh không nghĩ tới đi, sư tôn có thể nói qua thiên phú của ta không kém ngươi à?" "Ai, không nghĩ tới à, ngắn ngủi 3 ngày thời gian hai ta đều song song đột phá đến tích cốc kỳ nhị trọng, cùng nhau tất sư tôn hẳn là sẽ thật cao hứng đi. Đi thôi sư muội, chúng ta đi gặp sư tôn, 3 ngày không gặp không biết sư tôn đang làm gì." "Đi thôi sư minh." Bên này, Lâm Ly ngay tại tông chủ điện hậu viện nằm tại trên ghế mây nhàn nhã uống vào ngộ đạo trà, cuộc sống tạm bợ rất khoái hoạt. Cái này ghế mây là Lâm Ly trong lúc rảnh rỗi dùng ngộ đạo trà trên cây nhánh cây làm, ghế mây quanh thân tản ra run run đạo vận, khiến người ta cảm thấy thư sướng không gì sánh được. "Đúng rồi ống, hai ta tiên đệ tử uống xong cái này ngộ đạo trà, đều có thể tăng lên ngộ tính, lĩnh ngộ công pháp càng nhanh, ta uống nhiều như vậy làm sao không có tác dụng này?" Ký chủ có được hồng mông huyền thể, ngộ tính tư chất đã là mạnh nhất, không có tăng lên chống không cho nên cái này ngộ đạo trà đối với ký chủ không dùng đốt, xét thấy ký chủ sinh hoạt quá nhàn nhã. Hiện tuyên bố nhiệm vụ, để đệ tử tham gia Thiên Hàn Thành đại hội luận võ cũng đoạt được thứ nhất, hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được hưởng ứng ban thưởng vừa nhàn nhã mấy ngày, cái này đến nhiệm vụ cũng được, hai người bọn họ ánh sáng vùi đầu khổ tu cũng không phải sự tình, vừa vặn đi thử. Xem hai người bọn họ thực lực trước mắt thế nào. Bên này vừa nói xong, Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng liền đi tới trong hậu viện. "Đệ tử bái kiến sư tôn." "Sư tôn, 3 ngày này ta cùng sư muội đều đã đột phá đến tích cốc kỳ." Lý Dạ 10 phần cung kính. "A, không sai, cái này tu luyện đột phá tốc độ có vi sư 1 phần 10, vừa vặn các ngươi đã tới. Cái kia Thiên Hàn Thành hôm nay tổ chức Bắc Vực Đại hội luận võ, vi sư chuẩn bị mang theo hai người các ngươi đi tham gia lần này đại hội, vừa vận kiểm nghiệm các ngươi trong khoảng thời gian này thành quả tu luyện, thắng được thứ nhất trở về ăn lẩu." "Tốt a, lại có thể ăn lẩu." Lãnh Nguyệt Ngưng mặt mũi tràn đầy đều là vui vẻ. "Đi thôi, theo vi sư xuống núi." Nói đi liền truyền âm cho Lý Thanh để hắn hộ tống, cũng dặn dò Vương Tiên, Vương Huyền hai người bảo vệ cẩn thận tông môn, liền xuống núi. Thiên Hàn Thành bên trong các phương tu sĩ tụ tập, phi thường náo nhiệt, top 5 top 3 tập hợp một chỗ đàm luận lần này đại hội luận võ. "Ngươi nói lần này ai có thể thu hoạch được thứ nhất a?" "Khẳng định là Huyền Linh Thánh Địa thánh tử a, người ta thế nhưng là thánh tử, tài nguyên tu luyện nhưng so sánh chúng ta những tán tu này thật tốt hơn nhiều, chớ nói chi là còn có địa giai công pháp. Ta nhìn không nhất định, cái kia Hổ Khiếu môn, Thiết Quyền tông, Thần Kiếm tông đệ tử cũng không kém a, mà lại còn trẻ như vậy, nghe nói lần này phái tới đều là tông môn đệ tử thân truyền." Bên này, Lâm Ly bốn người vừa tới đến cửa thành, liền bị thủ thành môn vệ ngăn lại. Cầm đầu thủ hộ đi đến bên cạnh khua tay nói, "Chậm đã, các ngươi là nơi nào tới? Cũng là tham gia luận võ đại hội sao?" "Đúng, chúng ta đều là tới tham gia đại hội luận võ." Lý Dạ chậm rãi mở miệng. "Tham gia luận võ đại hội? Tông môn nào? Thư mời đâu?" Lâm Ly sững sờ, thư mời, tin tức truyền đến không phải nói tán tu cũng có thể tham gia sao? "Chúng ta là đến từ Côn Luân Tông, không có thư mời, dàn xếp một chút để cho chúng ta đi vào thôi." "Côn Luân Tông? Từ đâu tới gà rừng tông môn?" "Tính toán, các ngươi bốn người liền theo tán tu tính, một người 50 linh thạch, tổng cộng 200 phí báo danh, lấy ra đi." Thủ vệ kia thái độ vô cùng ác liệt, mấy người kia hắn chỉ có thể nhìn thấu một nam một nữ hai tên thiếu niên tu vi, còn lại hai người không có chút nào tu vi ba động. Nghĩ đến tên này đều chưa biết người cũng không phải cái gì cường giả, liền hoàn toàn không đem mấy người để vào mắt, dù sao đây là Thiên Hàn Thành địa bàn, hắn còn không sợ trước mắt mấy người. Lâm Ly nghĩ thầm, ta hảo hảo nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe đúng không? Thật coi ta tính tính tốt đâu. Còn không đợi Lâm Ly mở miệng, bên cạnh Lý Thanh liền bộc phát ra chính mình nguyên anh cảnh tu vi. "Làm càn, ngươi một cái nho nhỏ thủ vệ cũng dám cùng chúng ta tông chủ như vậy nói chuyện, ai cho ngươi gan chó? Ta Côn Luân Tông cũng là ngươi có thể vũ nhục." "Vâng." Bàng bạc không gì sánh được uy thế chân áp tới, mấy tên thủ vệ tại cái này uy áp mạnh mẽ bên dưới trực tiếp bị áp đảo trên mặt đất run lẩy bẩy. "Hỏng, đá trúng thiết bản, uy áp này so thành chủ còn mạnh hơn cầm đầu thủ vệ thầm nghĩ. Có thể cái này Côn Luân Tông chưa nghe nói qua à, chẳng lẽ lại là ẩn thế không ra đại tông môn?" Nghĩ đến cái này, hắn vội vàng cung kính nói, "Đại nhân, nhỏ không mặc mắt, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, xin ngài vào thành." Lý Thanh lúc này mới thu hồi toàn thân khí thế, đi theo Lâm Ly mấy người vào thành đi. Bên này đầu lĩnh kia thủ vệ ở tại dư thủ vệ bên cạnh dặn dò một chút, liền vội ba hướng phía phủ thành chủ chạy tới. Nhất định phải để thành chủ biết tới một cái cực kỳ cường đại tu sĩ. Một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, đại hội luận võ sắp bắt đầu. Thiên Hàn Thành trong giáo trường từng tòa lôi đài tỷ võ đột ngột từ mặt đất mọc lên, chiếm diện tích rộng, lấy ngàn dặm trăm dặm tính toán, bốn phía đình đài lầu các trải rộng, người người nhốn nháo, ngồi đầy đến đây người quan sát. Những này lầu các lao bản tiểu nhị giao hàng lấy nhà mình đặc sắc mỹ thực nước trà, trận pháp cường đại bao phủ bốn phía, trận pháp cường hãn có thể nhẹ nhõm trèo chống nguyên anh kỳ trở xuống tu sĩ luận võ. Lâm Ly để nó hai tên đệ tử đi trong giáo trường chuẩn bị dự thi sau, liền dẫn Lý Thanh đi vào bốn phía lầu các chỗ chuẩn bị tìm một tốt vị yên lặng chờ bắt đầu. Chương 6 luận võ, cường thế diệt sát. Chương 6 luận võ, cường thế diệt sát. Chư vị, hôm nay Thiên Hàn Thành may mắn tổ chức lần này Bắc Vực tỷ võ, hiện tại để ta tới tuyên bố dự thi quy tắc. Thứ nhất, phàm cốt linh 25 một chút đều có thể tham gia. Thứ hai, lần này luận võ khai thác lôi đài chế, người dự thi có thể chọn một tòa lôi đài tiếp nhận khiêu chiến, thủ lôi thành công liền tấn cấp. Thứ ba, lần này luận võ đều là điểm đến là dừng, không thể gây thương người tính danh. Sau đó, xin mời các vị người dự thi đến lối vào kiểm tra đo lường cốt linh. Cốt linh kiểm tra đo lường hoàn tất, đám người đi vào trong giáo trường. Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng dẫn đầu nhảy lên lôi đài, một người một tòa chuẩn bị tiếp nhận tất cả tu sĩ khiêu chiến. Đại hội luận võ hừng hực khí thế tiến hành, từng cái lôi đài bộc phát ra trận trận linh lực ba động. Lại nhìn Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng bên này, một người một lôi, phàm là tới khiêu chiến người đều là bị một trưởng đánh rớt, cứ như vậy hai người trải qua liên tục hơn 10 người khiêu chiến sau, liền không có người lại đến khiêu chiến bọn hắn lôi đài, đều nhao nhao quay đầu đi tìm bọn họ cho là quả hờm mềm đi. Hai người này cốt linh bất quá mới 18, liền đã đến tích cốt kỳ, chiến lực như vậy siêu quần, về sau chớ nói chi là, đoán chừng về sau cũng là kim đan kỳ thậm chí nguyên anh cảnh cường giả. Đây không phải Lý Dạ tiểu tử kia sao? Trước đó hay là cái không có chút nào tu vi người đâu, nghe nói lần trước bị một cái thanh niên lạ lẫm nhận lấy làm đồ đệ, trước đây sau bất quá mới thời gian nửa tháng giống như này cường đại, thật không biết là bái nhập tông môn gì quần chúng bên trong có người nhận ra Lý Dạ. Lý Dạ gặp chậm chạp không có người lên đài khiêu chiến, có vẻ hơi không kiên nhẫn. Hắn hướng phía dưới đài người xem la lớn, ta nói các ngươi những người này đánh lại không dám đánh, ở phía dưới nói thầm cái gì đâu, ta cũng chờ nhàm chán trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại khinh miệt cùng bất mãn, tựa hồ đối với dưới đài người xem có chút thất vọng. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên từ trong đám người nhảy ra, nhẹ nhàng rơi vào trên lôi đài. Đây là một người mặc thiên đao cửa phục sức nam tử tuổi trẻ, tay hắn cầm một thanh màu vàng đại đao, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên Lý Dạ. Thiên đao cửa, Lâm Phàm đến đây lĩnh giáo thanh âm hắn vang dội, tràn ngập tự tin nói. Lý Dạ thấy thế, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Hắn đứng thẳng người, chắp tay thi lễ nói, rốt cục người đến, Côn Luân Tông thân truyền, Lý Dạ. Lâm Phàm cũng trở về lấy chắp tay lễ, giữa hai người bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương mà nghiêm túc. Bọn hắn lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương, phản phất tại dùng ánh mắt trao đổi lẫn nhau thực lực cùng quyết tâm. Hai người bắt đầu một trận giao phong kịch liệt. Thân ảnh của bọn hắn trên lôi đài di chuyển nhanh chóng, kiếm quang lấp lóe, khí thế như hồng. Khán giả ngưng thở, không chớp mắt nhìn chăm chú lên cuộc tỷ thí này. Lý Dạ thể hiện ra Côn Luân Tông võ nghệ cao thâm, thân pháp của hắn linh động mà tấn mãnh, mỗi một lần công kích đều làm cho Lâm Phàm không thể không toàn lực ứng đối. Mà Lâm Phàm cũng không cam chịu yếu thế, hắn bằng vào thiên đao cửa độc môn đao pháp, thể hiện ra thực lực cường đại cùng kỹ xảo. Giữa hai người giao phong càng kịch liệt, mỗi một lần va chạm đều tràn đầy lực lượng cùng kỹ xảo. Khán giả bị cuộc tỷ thí này thật sâu hấp dẫn, không ngừng phát ra tiếng hoan hô cùng âm thanh ủng hộ. Trải qua một phen kịch chiến, Lý Dạ nương tựa theo càng thêm xuất sắc kỹ xảo cùng thực lực, chiến thắng Lâm Phàm một trường đánh rơi, theo hướng phía Lâm Phàm chắp tay thi lễ, biểu thị kính ý mà Lâm Phàm cũng thản nhiên tiếp nhận thất bại, cũng hướng Lý Dạ biểu thị chúc mừng. Ngay tại lúc đó, giáo trường một góc, một cái lao đầu tóc bạc đối với bên cạnh nam tử trung niên nói ra, "Môn chủ, lôi đài số một tiểu tử kia chính là Lý Dạ, lần trước đại hội thu đồ chính là hắn đang quấy rối, cùng hắn một đạo người kia xuất thủ đả thương lão phu." Nam tử trung niên này chính là Hổ Khiếu môn môn chủ Đường Long, nhìn xem trên đài trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ, là tiểu tử này, lần trước thương người hoàn mỹ liền đi, không biết đi nơi nào, còn dám tới Thiên Hàn Thành. Sau đó liền đối với sau lưng thanh niên nói đến, "Vương Buôn, ngươi đi cho tiểu tử này một chút giáo huấn, tốt nhất thừa dịp bất ngờ muốn hắn tính danh, cho hắn biết Hổ Khiếu môn người cũng không phải dễ dàng như vậy đắc tội." "Môn chủ, có thể phụ thành chủ này nói không thể gây thương tính mạng người. Ngươi không cần để ý, người thành chủ kia Dạ Quân bất quá cũng mới vừa mới đột phá nguyên anh cảnh mà thôi, tại ta lão tổ trước mặt lượng hắn cũng không dám thế nào, ngươi một mực làm theo chính là." "Đệ tử tuân mệnh." Vương Buôn nói ra, liền quay người nhảy lên lôi đài. "Tiểu tử ngươi bất quá tích cốc nhị trọng, cũng dám khẩu xuất cùng luôn, hôm nay vua ta chạy cho ngươi một bài học, để cho ngươi biết nhân ngoại hữu nhân." Nói xong không đợi Lý Dạ đáp lời, liền thôi động linh lực. "Ta dựa vào, nói động thủ liền động thủ a, tốt, ta hôm nay liền nhìn xem ngươi Hổ Khiếu môn công pháp như thế nào." Sau đó một trường đánh ra. Hai người lẫn nhau đối với một tấm, Vương Buôn đột nhiên lùi về phía sau mấy bước, ổn định thân hình, "Tiểu tử có chút thực lực, bất quá ta còn không có xuất toàn lực." Nói liền rút ra trường kiếm của mình. "Tốt, nguyên lai ngươi cũng là kiếm tu, vậy liền thử một chút ta Hỗn Độn kiếm quyết đi. Đây không phải là Hổ Khiếu môn đại đệ tử Vương Buôn sao? Nghe nói lần trước tại Hổ Khiếu môn đại hội thu đồ, cái này Lý Dạ nháo sự, đoán chừng cái này Vương Buôn muốn hạ tử thủ." "Hạ tử thủ? Phủ thành chủ không phải nói không có khả năng lấy tính mạng người ta sao? Cái này Thiên Hàn thành người nào không biết Hổ Khiếu môn nói 102, đệ tử trong môn phái cũng là khi nam phế nữ, phủ thành chủ này bình thường không phải cũng mở một con mắt nhắm một con sao?" "Xuyệt, nói cẩn thận, cái kia Hổ Khiếu môn môn chủ thế nhưng là có thủ tất báo người, coi chừng truyền đi." "Ai, cái này Lý Dạ vừa mới qua thời, xem ra hôm nay táng thân nơi này trong đám người xì xào bàn tán." Ngay tại lúc đó, trong lầu các Lâm Ly đem vừa rồi Vương Buôn cùng cái kia Vương Long đối thoại nghe được rõ ràng, "Ừ, chỉ là Hổ Khiếu môn cũng mưu toan đối với ta Côn Luân đệ tử xuất thủ, thật sự là không biết lượng sức." Bên này trên đài hai người ngươi tới ta đi, Vương Buôn từ từ không địch lại, Lý Dạ một kiếm đâm ra, Vương Buôn né tránh không kịp, bị một kiếm đâm xuống lôi đài. "Đa tạ, xem ra hay là ta hơn một chút." Lý Dạ đối với Vương Buôn nói ra. Vương Buôn bản chính là lòng dạ nhỏ mọi người, hắn một cái tích cốc ngũ trọng bị thấp chính mình ba cái cảnh giới, Lý Dạ rõ ràng đốn cảm giác trên mặt một trận ngượng, đột nhiên nhớ tới môn chủ nói lời, liền giận giữ một kiếm đối với đã thu kiếm xoay người Lý Dạ vung đi. Lý Dạ cảm nhận được sau lưng truyền đến mãnh liệt sát ý, lập tức quay người cũng thi triển ra công pháp của hắn. Trong miệng hắn thì thầm, "Hỗn Độn kiếm quyết thức thứ ba, Trảm Ma." Theo lời của hắn rơi xuống, một đạo kiếm khí cường đại thẳng đến Vương Buôn mà đi. Vương Buôn nhìn xem cái này đạo kiếm khí đập vào mặt, trong lòng minh bạch chính mình không cách nào ngăn cản, cái này đạo kiếm khí sẽ để hắn đầu một nơi thân một nẻo. Đúng lúc này, một tiếng bạo a vang lên, một cái thân ảnh khôi ngô cực tốc phóng tới. Nhưng mà, thân ảnh này còn chưa kịp xuất thủ, Vương Buôn đã bị kiếm khí một phân thành hai. Thân ảnh khôi ngô chủ nhân tức giận quát, ngươi dám giết ta Hổ Khiếu môn đệ tử, muốn chết. Lý Dạ thì là một mặt tức giận đáp lại nói, hắn rơi xuống lôi đài đã thua, vẫn còn muốn động thủ với ta lấy tính mạng của ta. Ta vì sao không có khả năng giết hắn? Thân ảnh khôi ngô chủ nhân giận dữ hét, tại ta Hổ Khiếu môn thu đồ đệ sẽ lên gây chuyện thời điểm, ngươi cũng đã là cái người chết. Lại nói, ta Hổ Khiếu môn làm việc không cần hướng ngươi giải thích. Thân ảnh này chính là Hổ Khiếu môn chủ Vương Long. Nói đi bộc phát ra chính mình kim đan kỳ đỉnh phong khí thế, cỗ này uy thế cường đại để Lý Dạ bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu lớn, Lý Dạ bị uy thế chấn áp không cách nào động đậy. Làm càn. Nho nhỏ Hổ Khiếu môn cũng can đảm dám đối với ta Côn Luân đệ tử độc thủ. Ngươi Hổ Khiếu môn đệ tử giết không được, ta Côn Luân tông đệ tử liền có thể giết đến sao? Người nói chuyện chính là Lâm Ly. Lâm Ly mang theo Lý Thanh chậm rãi hướng trong giáo trường đi tới, tiện tay vung lên liền đi trừ cái kia chấn áp tại Lý Dạ trên người bị thế. Các hạ là người nào? Ngươi còn không có tư cách biết bản tông danh tự. Lâm Ly một mặt lạnh nhạt. Hôm nay không cho ta cái thuyết pháp, sợ là các hạ đi không ra cái này Thiên Hàn Thành. Vương Long đối với Lâm Ly nói. Ồn ào, Lý Thanh Diệt đi vừa mới Vương Long cùng Vương Buôn đối thoại Lâm Ly nghe được nhất thanh nhị sở, đồng thời cái kia Vương Buôn thua trận tranh tài còn muốn động thủ đám người chung quanh thế nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở, hắn nhưng không có tâm tư nói với hắn nói nhảm nhiều như vậy. Là, tông chủ. Nhớ kỹ, tiếp sau con mắt đánh bóng điểm. Ngẫu nhiên Lý Thanh vung tay lên, một cỗ uy áp hướng phía Vương Long tập đi, Vương Long tại bị cỗ uy áp kia đánh trúng sau, phanh một tiếng, liền hóa thành huyết vụ, hừ đều không có hừ một tiếng. Nổ. Cái này nổ. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí tê. Đây là cảnh giới gì? Thiện tay vung lên, một người cứ như vậy nổ. Cái kia Vương Long thế nhưng là kim đan cựu trọng a, coi như nguyên anh cảnh Hổ Khiếu môn lão tổ cũng làm không được tiện tay vung lên liền đánh nổ đi. Chẳng lẽ lại là nguyên anh cảnh đỉnh phong? Quá kinh khủng, xem ra Lý Dạ bái nhập một cái cực kỳ cường đại tông môn, người này sợ không phải tông môn thái thượng trưởng lão đi. Trong lúc nhất thời đám người nhao nhao hướng nơi xa tránh né, sợ giận chó đánh mèo cùng bọn hắn, đối bọn hắn độc thủ, dù sao cường giả như vậy bị người chọc giận tiện tay giết mấy người không quá phận đi. Lúc này Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng cũng từ trên lôi đài đi tới Lâm Ly bên cạnh. Lâm Ly quay đầu đối với hai người nói ra ta Côn Luân tông đệ tử không phải ai đều có thể khi dễ, đụng đến ta Côn Luân người tất diệt chi. Hai người cung kính gật gật đầu, trong lòng tất cả đều là ngưỡng mộ, nhất là Lãnh Nguyệt Ngưng, trong lòng càng thêm kính sợ. Sư tôn thật là khí phách, nói diệt liền diệt, không thèm để ý chút nào gây phiền toái, về sau ta nhất định phải giống sư tôn một dạng cường đại. Lý trưởng lão đến cùng ra sao tu vi, nhà ta lão tổ cũng làm không được tiện tay đánh nổ một tên kim đan kỳ người a, Lý trưởng lão hay là chỉ là hộ vệ trưởng lão, tông môn còn lại trưởng lão nên mạnh cỡ nào a? Đi, đừng đuốt mình mỡ. Cái này luận võ cũng không có ý nghĩa, trở về. Lâm Ly nhìn hai người một chút, liền cùng Lý Thanh mang theo hai người ngự không bay đi. Toàn bộ quá trình không một người ngăn cản. Nói đùa cái gì ai dám đi cản, một bàn tay đập chết người, không thấy người Hổ Khiếu môn chủ đều bị tiện tay đánh nổ sao? Ta vừa rồi có nghe được người kia nói bọn hắn là Côn Luân Tông, cái này Côn Luân Tông là nơi nào, trước đó làm sao chưa từng có nghe nói à? Người quản hắn là nơi nào, tu vi như thế khẳng định là nguyên anh cảnh cường giả, nói không chừng còn có nguyên anh cảnh phía trên cường giả tọa trấn, không phải vậy làm sao lại cường thế như vậy? Nếu là bái nhập Côn Luân Tông về sau liền không sợ bị người khác khi dễ, ta nhất định phải bái nhập Côn Luân Tông. Trong đám người châu đầu ghé thai bắt đầu nhao nhao đại sảnh lên Côn Luân Tông chỗ, đều muốn đi gia nhập. Bên này Hổ Khiếu môn bên trong cấm địa một tên lão giả mở hai mắt ra bộc phát ra một đạo tinh mang. Là ai? Ai dám can đảm giết con ta Vương Long? Người tới, nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Một tên đệ tử run run rẩy rẩy tiến lên nói ra, lão tổ, chuyện lạ như thế này hử? Côn Luân Tông, dám can đảm giết con ta Vương Long, lão phu nhất định phải làm cho Côn Luân Tông diệt tông. Thả ra tin tức năm ngày loại hình, để Côn Luân Tông người đến Hổ Khiếu môn nhận lấy cái chết, nếu không đợi lão phu giết đến tận cửa đi, nhất định phải đem hắn Côn Luân Tông diệt tuyệt. Chương 7 vạn kiếm gốc, Chu Tiên kiếm chương 7 vạn kiếm gốc, Chu Tiên kiếm một bên khác, bốn người trở lại Côn Luân Tông bên trong, ba người liền hướng Lâm Ly cáo lui. Đốt, chúc mừng ký chủ đệ tử tại lần này đại hội luận võ thu hoạch được nổ đến thứ nhất, gói quà lớn đã cấp cho a, không phải không so xong sao? Làm sao còn nổ đầu chủ? Ký chủ, người dự thi bên trong mạnh nhất đều đã bị hai vị đệ tử đánh bại, đồng thời ký chủ cường thế chấn nhiếp có dị tâm đạo trích. Cho nên lần này thứ nhất không phải Côn Luân Tông không ai có thể hơn thì ra là thế, mở ra gói quà lớn. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên cấp đổi tông đại trận Cửu Thiên Chu Ma trận, trận này đại đế cảnh cường giả cũng vô pháp dung chuyển mấy máy đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên 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 mạch 10 đầu đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được vạn kiếm cốc một tòa, đã ở trong tông môn hiển hiện đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được màu vàng triệu hoán thẻ 2 tấm, màu tím triệu hoán thẻ 1 tấm, thẻ màu tím có thể triệu hoán nguyên anh cảnh đến nhập thánh cảnh nhân vật. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tu luyện công trình, huyền cảnh tháp một tòa, đã ở trong tông môn hiển hiện huyền cảnh tháp trung 9 tầng. Mỗi một số tầng lấy vạn kế gian phòng, có thể biến hóa ra khác biệt tràng cảnh và nhân vật tờ tu sĩ tinh thần tiến vào tu luyện lần này ban thưởng nhiều như vậy, màu tím triệu hoán thẻ, có thể rút đến một cái nhập thánh cảnh liền tốt, vậy ta Côn Luân nội tình lại tăng lên không ít, nói đến lao tổ triệu hoán thẻ còn không có sử dụng đây. Lâm Ly một bên hướng phía tông chủ điện đi đến, một bên ở trong lòng âm thầm tính toán lần này hệ thống ban thưởng. Ngay tại lúc đó một tòa cự tháp xuất hiện tại trong tông môn đất trống bên trong từ hư biến thực từ từ ngưng thực, cuối cùng ngưng kết thành một tòa thông thiên cự tháp. Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng còn chưa đi trở về gian phòng của mình liền trông thấy cái này thông thiên cự tháp, thế là vội vàng chạy tới tìm tòi hư thực. Bên này còn chưa rõ đây là làm gì, liền phát hiện hậu sơn trên một ngọn núi xuất hiện ngập trời kiếm ý, vô số kiếm quang hư ảnh trên không trung bay tới bay lui, tán phát khí tức hấp dẫn lấy Lý Dạ từ từ đi đến. Đây là trong tông môn vừa mới hiện hiện kiến trúc, theo thứ tự là huyễn cảnh tháp cùng vạn kiếm cốc. Cái kia huyễn cảnh tháp có thể huyễn hóa ra khác biệt tràng cảnh cùng nhân vật, các ngươi tiến vào trong tháp có thể tinh thần tiến vào tu luyện, là đệ tử bản tông chỗ tu luyện các ngươi cũng có thể đi thử xem, đệ tử bản tông không bị hạn chế. Cái kia vạn kiếm cốc thì là một chỗ kiếm trùng bên trong có vô số linh kiếm, Lý Dạ ngươi chính là chí tôn kiếm thể, có thể đi vạn kiếm cốc chọn lựa một thanh chính mình linh kiếm. Không đợi hai người suy nghĩ nhiều, trong đầu liền chuyển đến Lâm Ly thanh âm. Hoa, nguyên lai tông môn không chỉ là nhìn thấy nhiều như vậy à, nguyên lai còn có rất nhiều kiến trúc cũng không hiện hiện à, thật không biết tương lai hoàn toàn hiện hiện tông môn là thế nào. Sư Minh, ngươi nhanh đi vạn kiếm cốc đi, ta ở chỗ này chờ ngươi, chúng ta cùng một chỗ tiến huyễn cảnh tháp thử một chút. Tốt, sư muội chờ ta đi một chút liền về. Lý Dạ vội vàng tiến về vạn kiếm cốc, nhịp tim dần dần gia tốc, thân thể phảng phất bị một loại lực lượng vô hình dẫn dắt, càng ngày càng khó lấy tự điều khiển. Hắn hít sâu một hơi, ý đồ bình phục nội tâm ba động, nhưng này cỗ thần bí lực hấp dẫn lại càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất có thứ gì trong cốc thấp giọng kêu gọi tên của hắn theo hắn dần dần tiếp cận, trung quanh kiếm khí trở nên càng ngày càng lăng lệ, phảng phất có vô số lợi kiếm trên không trung bay múa, hình thành từng đạo kiếm quang sáng chói. Lý Dạ cảm nhận được những kiếm khí này uy hiếp, nhưng hắn nội tâm lại càng thêm kiên định, phảng phất có một cỗ lực lượng thần bí đang ủng hộ hắn tiến lên. Rốt cục, hắn bước vào vạn kiếm cốc. Cảnh tượng trước mắt làm hắn rung động không thôi, vô số lợi kiếm như là giống như mưa to gió lớn hướng hắn đánh tới, nhưng hắn lại cảm thấy một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Hắn biết, những kiếm này đều là trong cốc linh kiếm, bọn chúng đang chờ đợi hắn đến, chờ đợi chủ nhân mới giáng lâm. Lý Dạ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, cảm thụ được những này linh kiếm kêu gọi. Tâm linh của hắn cùng những kiếm này sinh ra cộng minh, phảng phất hắn có thể nghe được bọn chúng nói nhỏ, cảm nhận được tình cảm của bọn nó. Hắn biết, hắn muốn đem những kiếm này tỉnh lại, để bọn chúng một lần nữa tỏa ra sự sống. Hắn mở to mắt, hai tay mở ra, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn phát ra. Những linh kiếm kia phảng phất cảm nhận được lực lượng của hắn, nhao nhao hướng hắn bay tới, bay chung quanh tại bên cạnh hắn. Nhưng vào lúc này, cốc trung chỗ sâu một thanh kiếm gì xét truyền ra một thanh âm, "Lý Dạ, ta ở trên đường cảm nhận được kêu gọi chính là ngươi sao?" Lý Dạ chậm rãi tiến lên nhìn xem một nửa kia rõ gì ra kiếm hỏi. Lý Dạ chậm rãi vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến thanh kiếm gì xét kia trôi. Một cỗ cổ lão mà khí tức lãnh liệt trong nháy mắt tràn vào lòng bàn tay của hắn, phảng phất có một nguồn lực lượng như nói ngàn năm lắng đọng cùng chờ đợi. Hắn nhắm chặt hai mắt, ý đồ càng sâu cảm thụ thanh kiếm này ẩn chứa lực lượng cùng cố sự. Hắn có thể cảm giác được, thanh kiếm này từng trải qua vô số chiến đấu gió êm dịu mưa, mỗi một lần ma luyện đều để nó cứng cáp hơn cùng sắc bén. Mà bây giờ, nó tựa như là một đầu ngủ say cự long, chờ đợi bị tỉnh lại một khắc này. Lý Dạ hít sâu một hơi, chậm rãi đem kiếm từ trong đá rút ra. Trong nháy mắt, một cỗ quang mang mãnh liệt từ trong thân kiếm tán phát ra, trên thân kiếm vết gì cũng chậm rãi rút đi, quang mang chiếu sáng toàn bộ sân cốc. Những cái kia nguyên bản quay chung quanh ở bên cạnh hắn linh kiếm giờ phút này đều nhao nhao hướng thanh kiếm này gửi lời chào, phản phất tại hoan nghênh vương giả của bọn chúng trở về. Thứ này lại có thể là một kiện tiên cấp linh kiếm. Lý Dạ mở to mắt, trong ánh mắt lóe ra kiên định quang mang. Hắn biết, thanh kiếm này lựa chọn hắn, mà hắn cũng đem gánh vác lên thanh kiếm này chỗ gánh chịu trách nhiệm cùng sứ mệnh. Từ nay về sau, hắn sẽ lấy thanh kiếm này làm bạn, mở ra hắn độc nhất vô nhị con đường tu hành. Lý Dạ nắm chặt chuôi kia quang mang bắn ra bốn phía kiếm, tên của nó tựa hồ đang trong lòng của hắn nhẹ nhàng tiếng vọng, Chu Tiên. Hắn nhìn chăm chú thân kiếm, phản phất thấy được vô số tiền nhân thân ảnh, đang đuổi tìm tiên đạo trên con đường không ngừng phấn đấu. Chu Tiên, đây chính là tên của ngươi sao? Lý Dạ nhẹ giọng hỏi, thanh âm của hắn ở trong sơn cốc quanh quẩn, nương theo lấy thân kiếm phát ra có chút rung động. Hắn suy tư cái tên này phía sau ý nghĩa, phải chăng đại biểu cho cùng tiên giới đối lập, có thể là đối với tiên đạo một loại khiêu chiến cùng truy cầu. Nhưng mà, hắn lại nhịn không được hỏi mình, trên đời này thật sự có tiên sao? Hắn hít sâu một hơi, phản phất hấp thu giữa sơn cốc linh khí. Hắn chậm rãi nâng lên thân kiếm, chỉ hướng thương cung, một cỗ khí thế mãnh liệt từ trên người hắn phát ra, tựa hồ muốn cùng tiên địa cộng minh. Cũng được, từ đây ngươi ta làm bạn, kiếm mở thiên môn, chủ tiên chém tinh. Lý Dạ trong thanh âm để lộ ra không gì sánh được kiên định cùng quyết tâm. Thân ảnh của hắn tại kiếm quang chiếu rọi lộ ra càng cao hơn đại bí võ, phản phất một vị tiên nhân chân chính giáng lâm thế gian. Theo lời của hắn rơi xuống, Chu Tiên kiếm trong nháy mắt tách ra càng thêm hào quang chói sáng, phản phất có một đạo lực lượng vô hình tại trong thân kiếm phun trào. Bầu trời bắt đầu nổi lên tầng tầng gợn sóng, một cỗ cường đại khí tức từ mũi kiếm phát ra, bay thẳng vân tiêu. Cùng lúc đó, Lý Dạ thể nội hỗn độn kiếm quyết cũng bắt đầu chậm rãi vận chuyển, hắn cảm thấy mình cùng Chu Tiên kiếm liên hệ càng thêm chặt chẽ, khí tức của bọn hắn lẫn nhau giao hòa, phản phất trở thành một thể. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong kiếm linh vận cùng linh khí trong thiên địa đang không ngừng hội tụ thành một cỗ cường đại năng lượng, chờ đợi thả ra một khắc này. Chương 8 thanh danh đại hiển Lý Dạ thu liễm khí tức, mang theo Chu Tiên kiếm đi tìm Lãnh Nguyệt Ngưng cùng một chỗ tiến huyễn cảnh tháp tu luyện đi. Trên chủ phong, Lâm Ly nhìn xem từ vạn kiếm cốc truyền đến run run khí thế không khỏi cảm thán, Chu Tiên kiếm, tiểu tử này mệnh thật tốt, đến một lần thế mà liền bị tiên cấp linh khí cho chúng, nói đến ta còn giống như không có loại đẳng cấp này linh khí đâu, ống ngươi vung thời điểm cũng cho ta cả một cái a. Ký chủ ngươi là nhược trí sao? Cái kia hồng mông xích thế nhưng là giữa thiên địa vô thượng chí bảo, như vậy một kiện, thế nhưng là hồng mông cấp linh khí không có ý tứ làm quên, thật có lỗi a. Lâm Ly kịp phản ứng lộ vẻ tức giận gãi đầu. Phiền phức ký chủ lần sau không nên hỏi như thế hai vấn đề hắc, nói một chút là được rồi thôi, làm sao còn đuổi theo không thả đâu, ta khí lượng lớn, không cùng ngươi kiến thức. Lâm Ly mắt trợn trắng lên, liền đến trên ghế mây nằm. Chỉ chốc lát, Lý Thanh đi tới. Thuộc hạ tham gia tông chủ. Lý trưởng lão, có chuyện gì không?
Tông chủ, thuộc hạ hai ngày này nghe ngoại giới truyền ngôn, cái kia Hổ Khiếu môn để cho chúng ta trong vòng 5 ngày tới cửa nhận lấy cái chết, nếu không liền giết tới ta Côn Luân Tông, diệt chúng ta cả nhà.
Ân, không rất đúng không? Ta bản ý việc này Vương Long làm kẻ cầm đầu đã bị diệt vậy liền này bỏ qua, không có nghĩ rằng cái này Hổ Khiếu môn muốn con rồi một dạng không bỏ rơi được, đã như vậy vậy liền phiến phức Lý trưởng lão đi một chuyến, diệt Hổ Khiếu môn đi. Lâm Ly nằm tại trên ghế mây thuận miệng nói đến.
Đúng rồi, cái kia Hổ Khiếu môn thanh danh bất hảo, mãn tông đổ đi.
Tôn tông chủ chi mệnh. Lý Thanh hai tay ôm quyền nói xong liền lui ra ngoài.
Đốt, chế tạo chư thiên đệ nhất thần tông không có lực chấn nhiếp sao được, tuyên bố nhiệm vụ, Hổ Khiếu môn mấy lần khiêu khích tông môn uy nghiêm, xin mời ký chủ đem nó hủy diệt, dương côn luân uy danh, thời hạn trong vòng một ngày. Hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được tương ứng ban thưởng hắc, nhiệm vụ này tới thật kịp thời, nói cái gì đến cái gì, nhìn xem nhiệm vụ lần này hoàn thành có thể có cái gì ban thưởng.
Thiên Hàn thành bên trong, có đại sự sắp xảy ra nghe nói không?
Chuyện gì, nhanh triển khai nói một chút.
Nghe nói cái kia Hổ Khiếu môn lão tổ xuất quan, biết được con của hắn Vương Long bị giết, nổi trận lôi đình, ban tiếng, muốn Côn Luân Tông trong vòng 5 ngày tới cửa nhận lấy cái chết nếu không liền đổ Côn Luân Tông cả nhà.
Thật nha, thế lần này có trò hay để nhìn, cái kia Hổ Khiếu môn lão tổ 10 năm trước chính là nguyên anh cảnh, hiện tại đoán chừng là nguyên anh đỉnh phong. Chỉ sợ chỉ nửa bước đã bước vào hóa thần cảnh, lại nói lần trước Côn Luân Tông lão giả kia cũng là nguyên anh cảnh đi, không biết lần này đánh nhau ai có thể thắng, các ngươi nói Côn Luân Tông có thể hay không chịu thua.
Ta cảm thấy sẽ không, lần trước đại hội luận võ, Côn Luân Tông người cường thế như vậy, cái kia Vương Long nói giết liền giết mấy tên tán tu ngay tại trà phường bên trong đàm luận. Đột nhiên đám người hơi nhướng mày, cảm giác được một cỗ cường đại khí tức truyền đến, đi đến trên đường ngẩng đầu nhìn lên, một lão giả mang theo không gì sánh được khí thế bàng bạc hướng về Hổ Khiếu môn chỗ cực tốc bay đi.
Đây không phải là cái kia Côn Luân Tông người sao?
Đây là chạy Hổ Khiếu môn đi, nhanh chúng ta đuổi theo nhìn thật là náo nhiệt, nói xong mấy người liền hướng phía tiểu nhị ném một khối linh thạch vội vàng đi theo vừa hướng người trùng quanh hô, nhanh đi Hổ Khiếu môn, Côn Luân Tông phái người đi Hổ Khiếu môn.
Lý Thanh mới thoáng cái đi tới Hổ Khiếu môn trên không, nhìn bên này cửa đệ tử cũng phát hiện người tới, người đến người nào, dám can đảm tự tiện xông vào ta Hổ Khiếu môn.
Lý Thanh chắp hai tay sau lưng, cũng không đáp lời, trực tiếp tản mát ra chính mình nguyên anh cảnh tu vi khí tức chấn áp tới.
Hổ Khiếu môn lão tổ phát giác được cố khí thế này cấp tốc ngự không bay tới, xưng tên ra, lão phu không giết hạ người vô danh.
Ta chính là Côn Luân tổ ngồi vệ trưởng lão Lý Thanh, phụ tông chủ chi lệnh đến đây đổ người tông môn.
Khẩu khí thật lớn, lão phu còn chưa đi ngươi Côn Luân tông, còn vọng tưởng đổ tông môn ta, bây giờ trước muốn mạng của ngươi, lại đi diệt ngươi trong miệng Côn Luân tông. Chợt bộc phát ra toàn thân khí thế, thôi động linh khí đối với Lý Thanh toàn lực một trường.
Thử, sâu kiến.
Lý Thanh vung tay lên liền làm vỡ nát một trường này, sau đó ngay sau đó vỗ tới một trường, cái kia Hổ Khiếu môn lão tổ còn không có kịp phản ứng liền bị trực tiếp đánh thành mưa máu. Phía dưới Hổ Khiếu môn mấy vạn đệ tử nhìn xem một màn này kinh hãi, cuốn quýt chạy tứ tán, trong miệng còn không ngừng hô hào, tha mạng à, tiền bối, chúng ta chỉ là đệ tử bình thường, đều là lão tổ cùng tông chủ làm sự tình không liên quan gì đến chúng ta a.
Ngươi Hổ Khiếu môn đệ tử khi nam phế nữ, nổi tiếng xấu, ngươi cho rằng lão phu không biết sao?
Lý Thanh căn bản không quản những người này nói cái gì, một mực độc thủ, tông chủ thế nhưng là nói muốn đồ cả nhà, lại nói đã là tông chủ không nói, chỉ bằng những người này việc xấu cũng chết không có gì đáng tiếc.
Uy nghiêm phô thiên cái địa mà đi, cái kia Hổ Khiếu môn đệ tử tu vi thấp trực tiếp bị cỗ uy áp này đánh chết, không chết cũng là bản thân bị trọng thương.
Đại thủ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tính cả Hổ Khiếu môn chỗ đỉnh núi đều san thành bình địa.
Làm xong những này, Lý Thanh chắp tay bay đi, trở về hướng Lâm Ly phục mệnh đi, trước đây sau cũng bất quá một khắc đồng hồ thời gian.
Cùng lúc đó, Hổ Khiếu môn bên ngoài,
cái này diệt
Liên Sơn đầu đều san thành bình địa.
Cái này còn có thể có người sống sao?
Người sống?
Sợ không phải trứng gà vàng đều đánh nát chảy đầy đất.
Cái này Côn Luân Tông cường giả cũng quá kinh khủng, cái kia Hổ Khiếu môn lão tổ dù sao cũng là nguyên anh cảnh a, thế mà một chiêu đều liền bị diệt sát.
Người không nghe thấy sao?
Người này vẫn chỉ là Côn Luân Tông hộ vệ trưởng lão, một cái hộ vệ trưởng lão đều bởi vậy thực lực, đoán chừng trong tông môn các trưởng lão khác càng khủng bố hơn.
Các ngươi biết Côn Luân Tông ở đâu sao?
Ta muốn đi bái sư.
Cái này Côn Luân Tông người mấy lần xuất hiện cũng không từng nói qua tông môn của mình chỗ, nhưng là liền thực lực xem ra đoán chừng là khác đại vực tông môn, càng có thể là trung vực siêu nhiên thế lực.
Theo vây xem tu sĩ nhao nhao rời đi, Hổ Khiếu môn bị hủy diệt tin tức như là dã hỏa giống như cấp tốc lan tràn, quét sạch toàn bộ Lô Châu. Sự kiện này rung động vô số tu sĩ tâm linh, mọi người đối với Côn Luân Tông uy danh có nhận thức sâu hơn.
Côn Luân Tông, nó mạnh mẽ thực lực lần nữa đạt được hiện lộ rõ ràng.
Tin tức này không chỉ có để Côn Luân Tông tại các tu sĩ trong lòng địa vị càng thêm vững chắc, cũng làm cho thế lực khác đối với nó sinh ra thật sâu kiêng kỵ.
Hổ Khiếu môn hủy diệt trở thành Côn Luân Tông quật khởi một cái dấu hiệu, khiến mọi người thấy được Côn Luân Tông không thể khinh thường thực lực.
Tại Lô Châu mỗi một hẻo lánh, các tu sĩ đều đang sôi nổi nghị luận, thảo luận sự kiện này từ đầu đến cuối. Bọn hắn sợ hãi thán phục tại Côn Luân Tông cường đại, cũng đối Hổ Khiếu môn vận mệnh cảm thấy tiếc hận. Sự kiện này trở thành Lô Châu các tu sĩ trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, cũng làm cho Côn Luân Tông danh tự càng thêm vang dội.
Đồng thời, sự kiện này cũng đã dẫn phát Lô Châu các thế lực một lần nữa tẩy bài.
Thế lực khác bắt đầu một lần nữa xem kỹ thực lực của mình cùng địa vị, đối với Côn Luân Tông thái độ cũng biến thành càng thêm cẩn thận cùng tôn trọng.
Nhanh, mau phái người ra ngoài điều tra, nhất định phải tra được cái này Côn Luân Tông chỗ nơi nào,
chuẩn bị tốt nhất lễ các loại sau khi tra được, ta muốn đích thân tới cửa bái phòng. Một màn này tại Lô Châu từng cái trong thành, từng cái tông môn đều ở trên diễn. Lâm Ly bên này đối với ngoại giới phát sinh sự tình cũng biết, chỉ còn chờ hệ thống ban thưởng. Chúc mừng ký chủ hủy diệt hồ khiếu môn, Côn Luân uy danh đại hiển, ban thưởng đã cấp cho chúc mừng ký chủ thu hoạch được màu vàng triệu hoán thẻ 2 tấm, màu tím triệu hoán thẻ 1 tấm. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được luyện tâm thêm 1 tòa, này bậc thang là dùng đến khảo nghiệm đệ tử tâm tinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tu luyện công trình thời không tháp 1 tòa, đã ở trong tông môn hiển hóa trong tháp, tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp trăm lần, đồng thời sẽ không ảnh hưởng tiến vào người cốt linh các loại, có thể dùng tại đệ tử tu luyện. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được linh thạch thượng phẩm 10 tấn, đã tồn nhập hệ thống không gian. Theo hệ thống thanh âm biến mất, từng cái ban thưởng trong nháy mắt tới sổ. Lâm Ly nhìn xem hệ thống trong không gian đồ vật, đập chật lưỡi. Quy quy, 10 tấn linh thạch, cái này cần dùng bao lâu à? Nhớ ngày đó ta nếu là có những linh thạch này cũng không trở thành xin cơm à. Hắn hiện tại trong tay có 6 tấm màu vàng triệu hóa thẻ, 2 tấm màu tím, 1 tấm lao tổ triệu hóa thẻ, còn có tiên mạch, linh thạch những vật này. Tin tưởng không được bao lâu, ta Côn Luân Tông liền có thể trở thành đệ nhất đại tông. Đúng rồi ống, cái này màu vàng triệu hóa thẻ ta cũng dùng không hết à, có thể đổi khác không? Lâm Ly mình bây giờ cũng là hóa thần đỉnh phong, cái này màu vàng triệu hóa thẻ kém cỏi nhất mới là kim đan kỳ, hắn quả thật có chút không nhìn chúng. Hệ thống xuất ra triệu hoán thẻ không có khả năng thay đổi, nhưng là có thể hợp thành đẳng cấp cao hơn triệu hoán thẻ, ngươi không nói sớm, vậy giúp ta hợp thành đi. Lâm Ly đã nghĩ kỹ, về sau trong tông môn thánh nhân cánh cổng, đại đế khắp nơi trên đất đi. Mỗi 10 cái thẻ có thể hợp thành một chút đẳng cấp triệu hoán thẻ, ký chủ trước mắt chỉ có 6 tấm màu vàng, xin mời lại tích lũy tốt à, thế mà 10 cái mới có thể hợp, vậy liền lại tích lũy đi. Nghĩ đến chính mình hệ thống trong không gian còn có tiên mạch, liền bay lên trời. 10 đầu trong suốt cự long đống nhiên xuất hiện trong tay hắn, Lâm Ly vung tay lên liền hướng về đáy mặt vào tới. Lúc này ở trong phòng tu luyện, Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng mở hai mắt ra nhìn về phía trên. Đây là linh mạch. Không đối, khí tức này so linh mạch càng thêm cường đại, chẳng lẽ lại là thần mạch? Luôn không khả năng là tiên mạch đi. Sư tôn có thể tiện tay bố trí cường đại như vậy linh mạch. Đây là thủ đoạn cỡ nào? Linh mạch chính là thiên địa linh khí hội tụ thành vô hình đồ vật, chính là thiên sinh địa dưỡng, bình thường tông môn đều là xây dựng vào trên linh mạch. Tu sĩ tầm thường cũng chỉ có thể nhìn thấy linh mạch, thần mạch đều rất khó nhìn thấy, chớ nói chi là Lâm Lý hệ thống này cho tiên mạch. Có thể chỉ có tông môn xây ở trên linh mạch, nào có đem linh mạch tiện tay lấy ra đó a. Hai người ngơ ngác nhìn phía trên Lâm Ly, ở trong lòng cảm thán. Theo đầu thứ nhất tiên mạch dung nhập sơn xuyên đại địa, trung quanh linh khí tăng vọt gấp trăm lần, đây tuyệt đối là tiên mạch. Thần mạch tuyệt không có như thế to lớn linh khí. Lãnh Nguyệt Ngưng nói ra, làm Lãnh gia đại tiểu thư, mặc dù tu vi so ra kém trung bực những thế lực đỉnh cấp kia, nhưng cũng vẫn là kiến thức rộng rãi. Không đợi Lãnh Nguyệt Ngưng phản ứng, một đầu lại một đầu tiên mạch tùy theo rơi xuống, dung nhập đại địa. 10 đầu tiên mạch. Theo 10 đầu tiên mạch dung hợp hoàn thành, Côn Luân Tông trên chủ phong linh khí trong nháy mắt đi tới 1000 lần. Đương nhiên, đây là chủ phong, nhưng là trong tông môn còn lại ngọn núi linh khí cũng có trọn vẹn 800 lần, liền ngay cả trong tông môn xó xỉnh chỗ cũng có gấp 500 lần linh khí. Theo linh khí tăng vọt, Côn Luân Tông bên trong thiên địa bình chứng cũng bắt đầu từ từ trở nên yếu kém, các loại thiên địa dị tượng, đạo vận, quy tắc khắp nơi có thể thấy được, lúc tu luyện không cần làm sao phí sức liền có thể cảm nhận được. Tu luyện sợ nhất cái gì? Bế quan, nửa đường chết yểu. Đều không phải là, tu luyện sợ nhất chính là thiên địa linh khí thiếu thốn, đạo vận pháp tắc không cách nào cảm thụ. Dưới mắt trong tông môn những này đều không phải là vấn đề, hiện tại Côn Luân Tông sợ là thả con chó tiến đến đều có thể đột phá như uống nước, không bao lâu liền có thể tu thành đại yêu. Tông ta quả nhiên cường đại, ta nhất định phải khắc khổ tu luyện, không cô phụ tông môn hoàn cảnh, không phụ sư tôn kỳ vọng cao. Ngẫu nhiên Lãnh Nguyệt Ngưng lại bắt đầu cắm đầu khổ tu. Một bên khác, bố trí xong tiên mạch, Lâm Ly cười. Có treo chính là điều. Tông môn bây giờ hoàn cảnh chỉ sợ là cá nhân đều muốn tiến đến. Phất tay liền đem trước đó thu đồ đệ lấy được trận pháp tiện tay bố trí xuống. Côn Luân Tông bên ngoài, theo trận pháp bố trí xuống, Côn Luân Tông bên trong các hạng công trình chậm rãi biến mất, ngọn núi cũng chậm chậm hư vô. Chỉ còn lại có một tòa hùng tráng sơn môn đứng sừng sững cùng Táng Long Sơn mạch sườn núi chỗ, từ ngoại giới xem ra nơi này phảng phất chỉ có một ngọn núi này cửa. Chương 9 gia tộc truyền âm, Lãnh gia tộc kiến chương 9 gia tộc truyền âm, Lãnh gia tộc kiến lúc này Thiên Hàn thành phủ thành chủ. Từ khi lần trước tại đại hội luận võ bên trên, Lâm Ly mấy người chỗ hiện ra thực lực cường đại, cùng đến từ thủ thành hộ vệ báo cáo, Thiên Hàn thành thành chủ Dạ Quân liền bài xuất 4 người điều tra Côn Luân Tông nội tình, còn không đợi tra rõ ràng, lại là một đầu kình bạo tin tức truyền đến. Cái gì? Ngươi nói Hổ Khiếu môn bị Côn Luân Tông diệt, càng là ngay cả tông môn chỗ ở đều bị bình. Dạ Quân nghe được tin tức đống nhiên đứng lên. Đúng vậy, thành chủ, theo người vây xem truyền tới tin tức, Hổ Khiếu môn lão tổ xuất quan đều ngăn cản không nổi một chiêu, mà lại người kia chỉ là Côn Luân Tông hộ vệ trưởng lao trong điện một thủ vệ nói ra. Thuộc hạ, phái người đi điều tra, xác thực Hổ Khiếu môn liên sơn đầu cũng bị mất. Nói như thế, cái này Côn Luân Tông nội tình chỉ sợ không phải đơn giản như vậy à? May mắn lần trước đại hội luận võ chuyện phát sinh chúng ta không có xuất thủ ngăn cản, không phải vậy chúng ta phụ thành chủ cũng tự thân khó đảm bảo à? Dạ Quân cảm khái. Nhanh, phái thêm ít nhân thủ, tra rõ ràng cái này Côn Luân Tông đến cùng ở đâu. Nếu như là ta Lô Châu cảnh nội, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp kết giao mới là, dù là không có khả năng giao hảo cũng không thể trở mặt. Thuộc hạ tuân mệnh. Đốt, chế tạo chư thiên đệ nhất thần tông, thanh danh không vang sao được đâu. Tuyên bố nhiệm vụ, danh chấn Bắc vực, từ Bắc vực bắt đầu chấn nhiếp Nam vực, trở thành hoang cổ đệ nhất thế giới tông. Nhiệm vụ này không thời hạn ở giữa, hoàn thành ban thưởng siêu cấp phong phú ân. Có đạo lý, vậy liền từ Bắc vực bắt đầu đi, chư thiên vạn giới, duy ta Côn Luân. Lúc này Lâm Ly đã không giống vừa mới bắt đầu như vậy, chỉ muốn nhàn nhã, hiện tại hắn chỉ muốn để Côn Luân Tông trở thành tuyệt đối bá chủ, cho dù hệ thống không phát bố nhiệm vụ, không gợi ý hắn, hắn cũng sẽ đi làm như vậy. Dù sao, làm người xuyên việt hắn, trong lòng cũng có một cái tiên hiệp mộng a. Bỗng nhiên Lâm Ly cảm nhận được cái này Táng Long Sơn mạch bên trong xuất hiện rất nhiều tu sĩ khí tức, thế là liền bung ra thần thức đi thăm dò nhìn, chỉ gặp những người này chỉnh tề, 5 người một tổ, tổng cộng 10 tổ, tứ tán tại trong vùng núi này, phảng phất tại tìm kiếm cái gì, tất cả mọi người mặc thống nhất quần áo, chính là Thiên Hàn thành phủ thành chủ phục sức. Có ý tứ, phủ thành chủ này người làm sao tới chỗ này, chẳng lẽ lại là đến điều tra Tà Côn Luân Tông? Lâm Ly khẽ miệng vẩy một cái. Một bên khác, thống lĩnh, nơi này là Táng Long cấm địa, yêu thú hoành hành, lại hướng chỗ sâu đi, sợ rằng sẽ đụng phải yêu thú mạnh mẽ. Ta biết đây là Táng Long cấm địa, có thể dọc theo con đường này không phải không gặp yêu thú nào sao? Lại hướng bên trong nhìn xem. Nhắc tới cũng kỳ quái, bình thường cái này vừa lên núi bên trong, liền sẽ đụng phải rất nhiều yêu thú, hôm nay đi lâu như vậy thế mà một cái cũng không có gặp cái kia cầm đầu nam tử tự mình nói. Thống lĩnh, mau nhìn. Phía trước sườn núi chỗ có thạch trụ, tựa như là một ngọn sơn môn. Tựa như là, nhanh tới gần nhìn xem. Những người này hướng phía sườn núi kia chỗ mau chóng bay đi. Ngươi hỏi bọn hắn vì cái gì không bay qua? Ngự không đây chính là nguyên anh trở lên cường giả mới có thể đổ bật, bọn hắn những này phổ thông thủ vệ nơi nào có bản sự kia. Tới gần xem xét, đã nhìn thấy cái kia thạch trụ bên trong trên tấm bảng sách Côn Luân Tông ba cái thiếp vàng chữ lớn. Côn Luân Tông. Nguyên lai cái này Côn Luân Tông ngay tại cái này Táng Long cấm địa bên trong, khó trách trước kia chưa từng nghe nói. Chẳng qua là vì gì chỉ có sơn môn thiếu không thấy tông môn ở đâu. Thống lĩnh muốn hay không đi lên núi đi xem một chút? Không được, nói không chính xác đây chính là Côn Luân Tông địa bàn, bạo muội xâm nhập có thể sẽ gây nên Côn Luân Tông bất mãn, lần này chúng ta chỉ là đến điều tra tin tức, hay là nhanh chóng trở về bẩm báo thành chủ định đoạt đi. Ngay tại lúc đó Vương Thiên cũng hướng Lâm Ly báo cáo nói sơn môn chỗ có người đang tra dò xét cái gì, hỏi thăm phải chăng muốn đem người tới lưu lại, nhưng Lâm Ly không có coi ra gì. Không sao, bọn hắn chỉ là đến tìm hiểu tin tức, ta Côn Luân Tông sắp ra mắt, không cần ẩn tàng cái gì. Nói xong cũng để Vương Thiên lui xuống. Chỉ chốc lát, Lãnh Nguyệt Ngưng đi tới chủ điện. Nguyệt Ngưng a, tìm đến vi sư có chuyện gì không? Sư tôn đệ tử thật có một chuyện. A, là trên việc tu luyện xảy ra vấn đề sao? Sư tôn, đệ tử tu luyện chưa xảy ra vấn đề, đồng thời đệ tử cùng sư minh tại mấy ngày nay đều đã đột phá đến tích cốc đỉnh phong. Không tệ không tệ, không có cô phụ vi sư kỳ vọng, chuyện gì ngươi nói đi. Không dối gạt sư tôn, đệ tử lần này là vụng trộm chạy đến, lúc đầu nghĩ đến du ngoạn một phen, bây giờ đã bái nhập sư tôn môn hạ, đệ tử muốn dùng phụ truyền tin nói cho người nhà, đệ tử bây giờ đã bái sư nhập tông, để bọn hắn không đang lo lắng. Phụ truyền tin là có thể không hạn khoảng cách truyền lại tin tức, cùng loại với điện thoại, nhưng là sẽ bại lộ vị trí. Lúc này Lãnh Nguyệt Ngưng không dám tự tiện làm chủ, bởi vì nàng không biết sư tôn phải chăng muốn cho thế nhân biết Côn Luân Tông chỗ, cho nên mới thỉnh giáo Lâm Ly. Vị sư đã mang các ngươi tham gia luận võ đại hội, liền không sợ bại lộ vị trí, huống hồ sau đó không lâu ta Côn Luân Tông liền muốn xuất thế, việc này không ngại. Lâm Ly đối với nàng nhẹ gật đầu liền quay người trở về hậu viện, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Lãnh Nguyệt Ngưng trong lòng được không kích động, hướng hậu viện phương hướng đi ôm quyền lễ đa tạ sư tôn. Cha cùng lão tổ biết ta gia nhập cường đại như vậy tông môn, khẳng định sẽ rất vui vẻ nghĩ đến chỗ này, nàng liền vội vàng trở về phòng. Nàng xuất ra phụ truyền tin, bắt đầu cho phụ thân đưa tin. Chỉ bất quá nàng cầm có chút xa, dù sao lúc đó rời nhà là trộm đi ra, còn cho phụ thân nói mình muốn bế tử quan, nàng sợ phụ thân thu đến tin tức đầu tiên là một chầu thoá mạng. Lúc này, Linh Châu cấp cao nhất thế lực Lãnh gia bên trong, tộc trưởng Lãnh Trang chính mang theo trong gia tộc trưởng lão cùng lão tổ ở trong phụ xử lý lớn tộc yến. Từng đầu bàn dài liều cùng một chỗ chừng mấy chục mét trưởng, cái này bàn dài phía trước là một tấm dài rộng đều 10 mét bàn chính. Trên bàn lớn ngồi tộc trưởng Lãnh Trang, lão tổ Lãnh Thanh Vân cùng một đám trưởng lão, Lãnh gia trẻ tuổi đám nhị lang thì là ngồi vây quanh tại cái kia mấy chục mét bàn dài hai bên. Đám người nâng cốc luân hoàn, ăn uống linh đình. Lúc này Lãnh Trang giơ chén rượu đứng lên, Lãnh gia người ngừng trong tay động tác, hướng bàn chính nhìn lại, bọn hắn biết tộc trưởng có chuyện muốn nói. Lãnh gia các tộc nhân, tổng sở đều biết, tu luyện là một đầu nghịch thiên mà đi đường, đoạn đường này rất khổ, nhưng vẫn là có người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên gia nhập, là vì cái gì? Là vì đẹp trai. Không đối. Vì trang. Không đối. Là vì mạnh lên. Chỉ có mạnh lên mới có thể bảo vệ chính mình, mới có thể thủ hộ tộc nhân của chúng ta, mới có thể thủ hộ chúng ta được không dễ cuộc sống tốt đẹp. Nếu như không đủ cường đại, chúng ta có thể ở chỗ này xử lý lớn yến hội sao? Chỉ có đủ thực lực, chúng ta mới có thể ngồi tại nâng cốc luân hoàn. Nói đi, Lãnh Trang đem rượu trong ly uống một hớp làm. Hiện tại, có ta tộc trưởng này, có ta Lãnh gia lão tổ cùng chư vị trưởng lão tại, nhưng đằng sau đâu, tương lai các ngươi đứng ở ta nơi này cái vị trí, đối mặt các ngươi hậu thế, các ngươi nếu như không có thực lực cường đại, bọn hắn như thế nào lớn lên, như thế nào tiếp nhận các ngươi ban? Cho nên, tương lai là các ngươi. Ta Lãnh gia binh sĩ, nhất định phải tức giận phấn đấu, khắc khổ tu luyện, để cho chúng ta Lãnh gia nâng cao một bước. Không thể không nói, cái này Lãnh Trang đúng là cái điều tiết bầu không khí cao thủ. Hắn mấy lời nói xong, đám người nhao nhao vỗ tay như sấm nổ nhiệt liệt, liền ngay cả một mực duy trì trầm ổn thái độ Lãnh gia lão tổ cũng không nhịn được lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn lời nói này, để trận này đến hội trở nên càng thêm khó quên, tại trong lúc vô hình tăng cường Lãnh gia lực ngưng tụ, đồng thời cũng làm cho những cái kia thanh niên càng thêm kiên định tu luyện quyết tâm. Đồng nhiên, trong ngực thông tin giao bắt đầu lấp lóe. Hắn quay đầu đối với lão tổ nói ra, lão tổ, các ngươi sớm một chút kết thúc, ta đi trước một bước. Nói đi liền quay đầu đi trở về chính mình nội viện, móc ra phụ truyền tin. Nguyệt Ngưng không phải tại Bế Tử Quan sao? Xuất quan vì sao không tới gặp ta, ngược lại dùng thông tin phủ đâu? Hắn lơ ngơ, đem một cỗ linh khí rót vào trong đó, rất nhanh chuyển đến nữ nhi thanh âm. Cha, nữ nhi đã bái sư nhập tông. Bái sư nhập tông? Ngươi không phải đang bế quan sao? Lúc nào vụng trộm trốn đi? Nghe được Lãnh Nguyệt Ngưng lời nói, Lãnh Trang giận tí mặt. Ngươi tranh thủ thời gian trở lại cho ta. Lão tổ chẳng lẽ còn không có khả năng chỉ đạo ngươi tu luyện sao? Cha, ngươi cũng đừng quan tâm, ta bái sư tôn tu vi cao thâm mặt chắc, trong tông môn trưởng lão tu vi đều so ta lão tổ mạnh đâu. Ngươi nói nhăng gì đấy? Phóng Nhan Bắc Bực có thể so sánh lão tổ mạnh, cha ngươi ta đều biết, chẳng lẽ lại ngươi bái nhập Huyền Linh Thánh Địa? Lãnh Trang nghe xong cũng không đang tức giận, ngược lại quan tâm tới đến. Không phải Huyền Linh Thánh Địa, tông môn gọi Côn Luân Tông, là ẩn thế tông môn, trước mắt chỉ có ta cùng sư huynh hai tên đệ tử, mà lại cha ta cho ngươi biết, ta ở chỗ này tu luyện công pháp là hồng mông cấp, chúng ta ra truyền biện quyết cùng ta tu luyện công pháp cùng nhau tất cái giấm cũng không bằng, trong tông môn khắp nơi trên đất là bảo, cái kia ngộ đạo trà tức thì bị sư tôn khi nước uống. Lãnh Nguyệt Ngưng không ngừng nói Côn Luân Tông tốt, ẩn thế tông môn, hồng mông cấp công pháp, ngộ đạo trà khi nước uống. Cái này mẹ nó chính mình nghe đều không có nghe qua, mà lại chỉ có hai tên đệ tử, cái này lừa gạt tiểu hài lời nói, đồ đần mới có thể tin. Ngươi khẳng định bị lừa. Tranh thủ thời gian trở lại cho ta, nếu không ta mang theo lão tổ giết tới ngươi cái kia Côn Luân Tông. Lãnh Trang lúc này vô cùng phẫn nộ. Ta không quay về, cha ngươi tin tưởng ta, ta sẽ cho ngươi biết lựa chọn của ta là đúng. Nghe thông tin giao bên trong truyền đến trận trận gào thét, Lãnh Nguyệt Ngưng lúc này đóng lại thông tin giao. Nàng biết, nàng nói cái gì phụ thân đều sẽ không tin, chỉ có thể chờ đợi phụ thân tìm đến, để sư tôn dọn dẹp một chút liền tốt. Hiếu, thật tốt hiếu. Lãnh Trang nhìn xem đóng lại thông tin giao khóc không ra nước mắt, chính mình ngốc nữ nhi thế nào dễ dàng như vậy cũng là người ta lừa gạt đi nữa nha. Lúc này đi tìm lão tổ thôi diễn thông tin giao địa chỉ, chuẩn bị giết tới cái kia Côn Luân Tông đòi người. Cái gì? Ngươi nói Nguyệt Ngưng bị người lừa gạt đi bái sư nhập tông? Lão tổ nghe được tin tức anh một chút nhảy dựng lên, bình một cái cho Lãnh Trang một cái mũi to túi. Nguyệt Ngưng bế quan ngươi liền không thể mỗi ngày đi xem một chút sao? Ngươi người cha này làm kiểu gì? Nếu là Nguyệt Ngưng xảy ra chuyện ta đánh chết ngươi cái biết độc tử. Lão tổ ra râu ria trừng mắt, tức giận hùng hùng hổ hổ. Còn không đem thông tin phủ cho ta. Một thanh cầm qua thông tin phủ liền bắt đầu thôi diễn, theo thông tin trên bùa đường vân hiện hiện cũng biết địa điểm. Tại Lô Châu Táng Long cấm địa, đi, ta đi theo ngươi đòi người. Lãnh Trang thấy thế vội vàng nói, lão tổ chính ta đi là được, chắc hẳn dựa vào lửa gạt tông môn cũng không phải thế lực lớn hơn gì, ngươi ngay tại nhà nhìn xem, ta đi đem Nguyệt Ngưng mang về. Nói đi, hắn liền ngự không mà lên, hướng phía Lô Châu Táng Long cấm địa bay đi. Chương 10 tới cửa đòi người, chương 10 tới cửa đòi người ai, đây không phải là Lãnh gia gia chủ Lãnh Trang sao? Hắn không phải Kim Đan kỳ sao? Lúc nào đột phá đến Nguyên Anh? Cái này ai biết à, mà lại ta nhìn cũng không giống vừa mới đột phá, nhìn thân hình ngự không vô cùng ổn, hẳn là đột phá được một khoảng thời gian rồi. Gấp gáp như vậy là làm gì đi? Nghe nói Lãnh gia hôm nay không phải đang làm tổ kiến sao? Chẳng lẽ lại là Lãnh gia xảy ra chuyện gì? Một màn này bị thành trì chung quanh người trông thấy đều nghị luận ầm ĩ đồng thời, tại Linh Châu thành một gia tộc khác bên trong. Không nghĩ tới a, Lãnh Trang ngươi thế mà che giấu tu vi. Người này là Vương gia gia chủ, cùng Lãnh gia có thâm hậu quan hệ thù địch. Từ khi hắn trở thành Vương gia gia chủ đến nay, hắn một mực nhận Lãnh gia áp chế, cơ hồ không ngẩng đầu được lên. Hắn đối với Lãnh gia cựu hận cùng bất mãn thật sâu cắm rễ trong lòng của hắn, không giờ khắc nào không tại nghĩ đến như thế nào đem Lãnh gia triệt để đánh bại. Hắn một mực tại tìm cơ hội, tìm kiếm có thể nhất cử đánh bại Lãnh gia cơ hội. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên khoe miệng trọc cười, "Hừ, cho dù bây giờ ngươi nguyên anh cảnh, vậy thì thế nào, nhà ta lão tổ sắp đột phá hóa thần, đến lúc đó, ta nhất định phải đưa ngươi Lãnh Trang, toàn bộ Lãnh gia hung hăng giẫm tại dưới chân." Nghĩ đến cái này, hắn đột nhiên càn rỡ cười ha hả, xung quanh người hầu trông thấy cũng không biết gia chủ vì sao cao hứng như thế. Linh Châu khoảng cách Lô Châu cách xa nhau không xa, bất quá một ngày thời gian, Lãnh Trang liền đã bay đến Táng Long cấm địa. Giờ phút này hắn đứng tại Côn Luân Tông cái kia trống không trước sân môn, cho nữ nhi phát đi tin tức, để nàng mau chạy ra đây cùng hắn về Lãnh gia đi. Bất quá, Lãnh Nguyệt Ngưng cũng không có đáp lại, không phải là không muốn đáp lại, mà là giờ phút này Lãnh Nguyệt Ngưng ngay tại Huyền Cảnh Tháp trung cổ tu, cũng không biết cha của hắn đã tới. Đợi đã lâu không thấy đáp lại Lãnh Trang, trong lòng kết luận, nhất định là cái này Côn Luân Tông bên trong người sử dụng thủ đoạn đem nữ nhi cầm giữ, chợt liền muốn giết đi vào. Chỉ bất quá khi hắn lấy tay đi đụng vào Côn Luân Tông cửa lớn thời điểm làm sao cũng đụng vào không đến, vừa sờ liền biến mất, thu tay lại đến, sơn môn kia lại xuất hiện. Nguyên lai có trận pháp, cũng được, ta cái này đánh nát trận pháp này, tiêu diệt các ngươi Côn Luân Tông. Hai tay của hắn huy động, một trận linh khí từ thể nội bộc phát hướng về song trưởng tụ tập, liệt diễm trưởng. Chỉ gặp trưởng phong kia mang theo cực nóng nhiệt độ hướng cửa lớn đánh tới, mở ra sơn môn trong nháy mắt, một đạo bình chướng vô hình đột nhiên hiện hiện, tựa như một khối trong suốt tường pha lê, kiên cố mà thần bí. Nó ngăn trở cái kia mãnh liệt trưởng phong, nhưng không có sinh ra một tia gợn sóng, thật giống như trên mặt hồ tĩnh thủy sâu chảy, thâm tàng bất lộ. Đây là trận pháp gì? Thế mà có thể dễ dàng như thế ngăn lại bên dưới ta liệt diễm trưởng. Lãnh Trang trong lòng giật mình, thầm nghĩ không tốt. Chỉ sợ cái này Côn Luân Tông không đơn giản à, hôm nay muốn dẫn đi nữ nhi chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Lúc này chủ phong trong hậu viện, nằm tại trên ghế mây nghỉ ngơi Lâm Ly chậm rãi mở hai mắt ra. Nguyên lai là Nguyệt Ngưng phụ thân, xem ra hẳn là cho là hắn nữ nhi bảo bối bị lừa, đến đòi người đi. Nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái biến mất tại hậu viện, xuất hiện lần nữa vẫn là tại sơn môn chỗ. Đang lúc Lãnh Trang chuẩn bị lại hướng sơn môn đánh ra một trường thời điểm, môn kia chậm rãi mở, phía sau cửa mây mù cũng dần dần tản ra. Một cỗ bàng bạc không gì sánh được linh khí hướng hắn chạy tới, hắn hướng về dần dần tản ra mây mù nhìn lại, liền nhìn thấy các loại thiên địa dị tượng, vô số không trung lâu cắt chiếu sáng rạng rỡ, trong tông môn càng là có mấy đạo khí tức cường đại phát ra. Nói là mấy đạo, kỳ thật cũng liền hai đạo, trước mắt tổng bên trong cường giả cũng liền Lâm Ly cùng Lý Thanh, rất nhiều triệu hoán thẻ còn không có dùng, Vương Kiếm Vương Thiên mỗi ngày đều bị hắn phái đi tìm nổi lẩu nguyên liệu nấu ăn đi. Còn tại Lãnh Trang đối với cảnh tượng như vậy cảm thấy thời điểm, một bóng người chậm rãi xuất hiện ở trước mắt hắn, thân ảnh từ từ ngưng thực. Người đến là một thanh niên, một bộ áo trắng trường bào, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan thâm thúy mà lập thể, tựa như từ tiên giới trong bức họa đi ra hiệp khách. Giữa vầng trán của hắn lộ ra một cỗ khí khái hào hùng, ánh mắt sắc bén mà sáng tỏ, phảng phất có thể nhìn rõ lòng người. Mũi của hắn cao thẳng, màu môi hồng nhuận cân thớt, bộ mặt hình dáng rõ ràng, cho người ta một loại lạnh lùng như không nghe thấy khói lửa nhân gian cảm giác. Hắn áo trắng trên trường bào thêu lên tinh mỹ đồ án, bên hông thắt một đầu đai lưng ngọc, lộ ra đã ưu nhã lại không mất khí khái hào hùng. Tại hắn ngũ quan bên trong, làm người khác chú ý nhất, không thể nghi ngờ là cặp kia thâm thúy đôi mắt. Bọn chúng giống như trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất, sáng chói mà lóa mắt, chở đầy vô tận thần bí cùng trí tuệ. Ánh mắt kiên định kia phảng phất có thể xuyên qua ngàn vạn tinh thần, thẳng đến linh hồn ngươi chỗ sâu, để cho ngươi tâm linh tại hắn nhìn soi mói không chỗ ẩn trốn, chỉ là liếc nhau liền tấu thể phát lạnh. Mà phía sau hắn phảng phất mang theo mênh mông tinh thần, cố uy áp kia làm cho không người nào có thể thở dốc. Càng đáng sợ chính là Lãnh Trang ở trên người hắn mảy may không cảm giác được linh khí ba động, hắn không dám kinh thị, không dám có chút buông lỏng, hắn tuyệt sẽ không cho là người này là một cái không có chút nào tu vi người, tu vi của người này khẳng định ở trên hắn. Cố khí thế này nhà mình lão tổ cũng không sánh nổi, tuyệt đối là một cái tuyệt thế đại năng. Song vừa mới còn động thủ tập kích sơn môn, không biết có thể hay không bị đánh chết tại cái này. Lãnh Trang toàn thân toát mồ hôi lạnh, đội vàng đối người tới chắp tay cung kính nói: tiền bối, mạo muội tới chơi, có nhiều đắc tội. Tiểu tử, còn chấn không được ngươi. Ta thế nhưng là có hệ thống nam nhân, ha 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 ha. Lâm Ly ở trong lòng cười nói: không sao, ta đã biết ngươi ý đồ đến. Linh Châu Lãnh gia gia chủ, lần này đến đây là muốn nhìn xem con gái của ngươi có phải hay không bị lừa đi. Nói nhẹ tay nhẹ vung lên, một cỗ lực lượng vô hình đem Lãnh Trang nâng lên. Lần này đến đây thật sự là có chút bất đắc dĩ, ta Lãnh gia liền đứa con gái này, biết được nữ nhi bái sư tâm ta gấp như lửa đốt, mạo muội độc thủ, quấy rầy đến tiền bối, mong rằng tiền bối giáng tội. Lãnh Trang không dám kinh thường. Bản tông nói không trách tội ngươi, không cần suy nghĩ nhiều, ta chính là Côn Luân Tông tông chủ Lâm Ly, ngươi xưng hô tông chủ liền có thể, không cần xưng hô tiền bối. Nguyệt Ngưng giờ phút này còn tại tu luyện, ngươi tạm thời theo ta đi tông chủ trong điện chờ đợi, sau đó ta để nàng đến cùng ngươi gặp nhau. Sau đó thân hình khẽ động liền dẫn Lãnh Trang xuất hiện ở tông chủ trong điện. Ngồi đi, chờ đợi ở đây liền có thể, bản tông hiện tại liền chuyển cho nàng tới gặp. Lâm Ly từ tốn nói, mà hậu chiêu chỉ nhẹ nhàng điểm một cái. Một bầu trà nóng mang theo mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người xuất hiện tại Lãnh Trang trước mặt. T, chống rông tạo vật, đây là chuẩn thánh thủ đoạn. Lãnh Trang thầm nghĩ, hóa thần cảnh về sau chính là nhập thánh cảnh, đến nhập thánh cảnh cũng đã là một chân bước vào đại thánh, cho nên tu sĩ đem cảnh giới này người coi là chuẩn thánh, mà đại thánh cảnh thì được tôn xưng là thánh nhân. Đa tạ tông chủ nói đi liền động thủ rót một chén trà nóng. Cố khí tức này, đây là ngộ đạo trà. Côn Luân Tông đến cùng ra sao tông môn, thiên địa này chí bảo ngộ đạo trà dễ dàng như thế liền dùng để chiêu đãi, chẳng lẽ lại đúng như Ngưng Nhi nói tới là vạn thế không ra ẩn thế tông môn. Lãnh Trang vừa uống trà vừa nghĩ lấy, tại viễn cảnh tháp bên trong, sư tôn đến cùng là tu vi gì, ta bây giờ đều đột phá kim đăng kỳ, lại ngay cả trúc cơ cửu trọng thiên sư tôn đều đánh không lại. Lãnh Nguyệt Ngưng tại trong tháp tu luyện mấy ngày nay đem viễn hóa ra tới cùng cảnh giới tu sĩ đánh mấy lần, kết quả không có một cái là đối thủ của nàng, thế là ý tưởng đột phát, hỏi thăm tháp linh phải chăng có thể chỉ định viễn hóa nhân vật, đạt được tháp linh trả lời khẳng định. Liền huyễn hóa ra Lâm Ly, đương nhiên nàng biết mình không có khả năng đánh qua Lâm Ly, liền tại tháp linh theo đề nghị huyễn hóa ra trúc cơ cựu trọng Lâm Ly, kết quả hay là một giây thời gian liền bị dây. Lại đến, chỉ một thoáng đao quang kiếm ảnh. Ân, có thể tại sư tôn thủ hạ chống nổi hai giây. Lãnh Nguyệt Ngưng hài lòng nói. Nguyệt Ngưng, phụ thân ngươi tới, mau tới tông chủ trong điện. Tuân mệnh, sư tôn. Nghe được Lâm Ly truyền âm chợt liền ra huyễn cảnh tháp chạy đại điện mà đến. Cha, ngươi chừng nào thì đến? Làm sao không cho ta biết một tiếng ta đi đón ngươi a? Lãnh Nguyệt Ngưng lôi kéo Lãnh Trang cánh tay nũng nịu hỏi. Mặc dù Lãnh Trang về mặt tu luyện đối với nàng rất nghiêm khắc, nhưng là bình thường thế nhưng là phi thường sủng nàng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ta cho ngươi đưa tin ngươi cũng chưa có trở về. Lãnh Trang sụ mặt. Về phần tại sao sụ mặt, đó là đương nhiên là bởi vì không có thu đến nữ nhi đáp lại, chính mình ngang nhiên độc thủ, cho tông chủ lưu lại không tốt ấn tượng thôi. Ai nha, ta không phải đang tu luyện không nhìn thấy thôi, đừng nóng giận thôi. Nguyệt Ngưng, phụ thân ngươi đường xa mà đến, ngươi mang theo phụ thân ngươi tại trong tông môn dạo chơi đi, vi sư còn có việc nói xong liền biến mất ở trong điện. Tốt sư tôn, ta trước mang ta phụ thân đi ra. Nguyệt Ngưng đối với Lâm Ly đi lễ liền mang theo Lãnh Trang đi dạo tông môn đi. Chương 11 Lãnh gia thần phục, trưởng lão xuất quan. Chương 11 Lãnh gia thần phục, trưởng lão xuất quan. Nữ nhi a, ta Côn Luân Tông là khi nào xuất thế đó a, trong tông những người khác đâu, tăng thêm ngươi thật chỉ có hai tên đệ tử. Lãnh Trang trên đường đi hỏi thăm không ngừng. Cha, ngươi không phải luôn mồm muốn ta trở về, nói ta bị lừa sao? Hiện tại lại ta Côn Luân Tông, ta là sư tôn đệ tử, ngươi cũng không phải a. Lãnh Nguyệt Ngưng vui vẻ cười. Nàng biết mình lão cha đã bị sư tôn chinh phục. Sao lại nói như vậy, cha không phải lo lắng ngươi rồi. Tốt ngươi nói trước đi nói Côn Luân Tông tình huống thôi, cha cũng biết hiểu rõ. Cha, hiện tại thế nào xác thực chỉ có ta cùng sư minh hai tên đệ tử, bởi vì sư tôn nói qua, tông môn còn không có xuất thế, tất cả cũng không có đệ tử khác, trong tông môn rất nhiều trưởng lão bởi vì lúc trước tông môn ẩn thế nguyên nhân, rất nhiều người lựa chọn bế quan ngủ say, có thì ra ngoài đi du lịch. Thì ra là thế, có thể bái tại trong tông môn này cũng coi là phúc khí của ngươi, ngươi nhất định phải khắc khổ tu luyện chớ có cô phụ tông chủ kỳ vọng. Tốt cha, ta biết, ta thế nhưng là mỗi ngày đều đang tu luyện, hiện tại cũng là kim đăng kỳ. Thật nhanh, cha nhìn xem, nói xong lãnh cha dùng thần thức điều tra một phen. Quả thật là kim đăng kỳ, mà lại khí tức của ngươi so với bình thường kim đăng kỳ tu sĩ phải mạnh mẽ hơn nhiều, chẳng lẽ lại tu thiên giai công pháp? Đối với cái này lãnh trang cảm thấy hết sức hài lòng, dù sao lãnh nguyệt ngưng đến Côn Luân Tông cũng bất quá một tháng thời gian liền đột phá kim đăng kỳ, đoán chừng không được bao lâu lãnh nguyệt ngưng liền có thể vượt qua hắn cùng lão tổ tu vi, thậm chí đột phá nhập hóa thần cảnh cũng không phải không hố ngươi, đến lúc đó hắn lãnh ra địa vị tại bác vực đem nâng cao một bước. Cái gì thiên giai công pháp à, ta tu thế nhưng là hồng mông cấp công pháp, sư tôn nói thiên giai công pháp chỉ là đệ tử bình thường tu luyện, làm thân truyền người người đều sẽ tu luyện hồng mông cấp công pháp. Nhanh biểu hiện ra cho cha nhìn xem. Lãnh Trang hết sức kích động, mặc dù chưa nghe nói qua hồng mông cấp công pháp, nhưng là nghe nữ nhi giảng, đệ tử bình thường tu luyện đều là thiên giai công pháp, làm đệ tử thân truyền tu luyện hồng mông cấp công pháp khẳng định so thiên giai công pháp lợi hại. Nói đi, Lãnh Nguyệt ngưng toàn lực hướng phía lao cha đánh một trường, trường phong gào thét mà đến, một đạo phượng mình văng lên, trường phong kia nóng bỏng không gì sánh được, Lãnh Trang không kịp trốn tránh, chỉ có thể vận dụng linh khí ngăn cản, dâu ria đều đốt sạch. Ngươi thật đúng là cha con gái tốt ta, bảo ngươi biểu hiện ra không có bảo ngươi đánh ta a. Hai cha con cứ như vậy tại trong tông môn cười cười nói nói bốn chỗ tham quan, cũng nghe Lãnh Nguyệt ngưng giảng đến đại hội luận võ trước trước sau sau phát sinh sự tình, đoạn đường này Lãnh Trang miệng liền không có khép lại qua, mặt mũi tràn đầy đều biết giật mình. Theo nửa ngày đi lại, Lãnh Trang đối với Côn Luân Tông hiểu rõ cũng càng thêm toàn diện, nhưng hắn không biết là đây chỉ là Côn Luân Tông một góc của băng sơn thôi, dù sao có hệ thống tồn tại, bất cứ lúc nào cũng sẽ toát ra đồ vật mới đến. Đồng thời, hắn cũng ở trong lòng âm thầm hạ một cái quyết định này đem liên quan đến hắn Lãnh gia tương lai. Trước khi đi, hắn lại một lần nữa đến tông chủ điện gặp Lâm Ly. Hắn cung kính ngồi tại hạ vị, uống vào Lâm Ly ban thưởng ngộ đạo trà, sau đó đứng lên ôm quyền nói ra: "Tông chủ tiền bối, từ nhỏ nữ trong miệng biết được, Quý Tông vừa mới xuất thế, đối với ngoại giới hố ngươi không hiểu nhiều lắm, chúng ta Lãnh gia mặc dù so ra kém trung vực thế lực lớn, nhưng ở cái này Bắc vực bên trong cũng coi là bá chủ một phương, về sau nếu là tông chủ dùng tới được Lãnh gia địa phương, cứ việc sai sự, ta Lãnh gia tuyệt không hai lời. Đốt, làm tương lai chư thiên đệ nhất thần tông, không có thế lực phụ thuộc sao được, xin mời ký chủ đem Lãnh gia nhận lấy làm phụ thuộc, ban thưởng Xích Nguyên Tiên Thiết khoáng một tòa, ngươi nguyện ý đem Lãnh gia làm ta Côn Luân Tông phụ thuộc?" Việc này ngươi có thể nghĩ tốt. Lâm Ly nhìn xem hệ thống ban thưởng, mở miệng hỏi. Phụ thuộc một cái tông môn cũng không phải là việc nhỏ, dù sao hàng năm phải hướng chủ tông nộp lên số lượng nhất định cung phụng linh thạch Lãnh gia làm linh châu đỉnh cấp thế gia tại Bắc vực thế nhưng là cấp bá chủ. Chỉ bất quá ai biết tương lai sẽ phát sinh cái gì đâu, cho nên phụ thuộc một cái cường đại tông môn đối với Lãnh Trang tới nói không phải chuyện xấu, linh thạch mà thôi, hắn Lãnh gia sản nghiệp trải rộng Bắc vực, nộp lên cung phụng cũng không tính cái gì. Tông chủ tiền bối, Lãnh Trang nghĩ kỹ. Lãnh Trang mười phần thành khẩn. Ta Côn Luân Tông vừa mới xuất thế, tại ngoại giới cũng xác thực không có cái gì thay mắt, việc này bản tông dẫn. Lâm Ly nhẹ nhàng gật đầu. Tông chủ ở trên, ta Lãnh Trang lấy thiên đạo phát thệ, Lãnh gia thần phục Côn Luân Tông, tuyệt không hai lòng đồng thời nguyện đem sản nghiệp ích lợi bảy thành làm cung phụng, làm trái thế này thiên lôi đánh xuống. Lãnh Trang đội vàng quỳ xuống. Gặp Lãnh Trang muốn thể, Lâm Ly lập tức đánh gãy, vung tay lên liền đem Lãnh Trang nâng lên. Không cần như vậy, hắn đúng vậy cần dạng này đến biểu trung tâm, nếu lựa chọn thần phục vậy dĩ nhiên chính là Côn Luân Tông người. Có hệ thống tại ai dám sinh ra lòng phản loạn không cần Lâm Ly xuất thủ liền sẽ bị diệt sát, huống hồ Lãnh Nguyệt Ngưng vẫn là hắn đệ tử thân truyền. Bản tông không cần cung phụng, mà lại bản tông dẫn hứa Lãnh gia phái một người tới bồi dưỡng. Thật. Lãnh Trang toàn thân chấn động, kích động như tiểu hài. Tự nhiên là thật, bản tông sẽ còn đưa ngươi một chút lễ gặp mặt. Ngẫu nhiên một tay đưa ra ngón tay một chút, một bao ngộ đạo trà liền xuất hiện ở Lãnh Trang trong tay. Lãnh Trang sửng sốt, cái này lớn như vậy một bao ngộ đạo trà, nói ít cũng có 10 cân, Lãnh gia chuyển thừa vài năm, cũng bất quá thu tập được 2 lượng. Nguyên lai tưởng rằng tông chủ dùng ngộ đạo trà chiêu đãi ta liền đã rất cho mặt mũi, không nghĩ tới chuyển tay còn tặng cùng ta nhiều như vậy, ta thể Lãnh gia nhất định phải hảo hảo là chủ tông làm việc, xông pha khói lửa không chối tử. Tuy nói Lâm Ly không thèm để ý, Lãnh Trang hay là tại trong lòng yên lặng thể. Chúc mừng ký chủ thành công thu thế lực phụ thuộc, ban thưởng cấp cho, tại trong tông môn hiển hóa xong chuyện, Lãnh Trang không kịp chờ đợi liền muốn rời khỏi, chuẩn bị đi trở về chọn lựa tộc nhân. Đang định rời đi, hắn đột nhiên nghĩ đến, mặc dù hắn hiện tại là nguyên anh cường giả, có thể bảo vệ không đủ gặp được càng mạnh tu sĩ, dù sao thân mang lớn như vậy một bao ngộ đạo trà, cái này ngộ đạo trà thế nhưng là ngay cả chuẩn đế cũng không thể chống cự dụ hoặc. Thế là hắn liền đem cái này ngộ đạo trà trả lại cho Lâm Ly. Lâm Ly thấy thế không hiểu, bản tông đưa ra ngoài đồ vật liền không có cầm về đạo lý, ngươi đây là vì gì? Lãnh Trang không thể làm gì khác hơn nói ra suy nghĩ trong lòng. Là bản tông thiếu suy tính, như vậy, bản tông liền phái một tên trưởng lão đưa ngươi hộ tống trở về. Hệ thống sử dụng 2 tấm màu tím triệu hoán thẻ. Lâm Ly trong đầu đối với hệ thống nói, triệu hoán thẻ sử dụng thành công, rút ra nhập thánh cảnh ngoại môn trưởng lão 2 tên. Nhân vật khắc họa bên trong khắc họa thành công, nhân vật ngay tại chạy đến lúc này, 2 đạo khí tức từ trên bầu trời xuất hiện, mang theo uy áp bàng bạc mà đến. Lại là chuẩn thánh, hay là 2 tên? Lãnh Trang thầm nghĩ. Thuộc hạ Nguyên Hoa, Nguyên Trần tham kiến tông chủ 2 người tới trong điện đối với Lâm Ly ôm quyền hành lễ. "Ân, 2 vị trưởng lão, đây là Nguyệt Ngưng phụ thân, cũng là ta Côn Luân Tông thế lực Lãnh gia gia chủ, các ngươi ai nguyện ý hộ tống Lãnh gia chủ trở về?" tông chủ, để cho ta đi thôi.
Tốt, vậy liền Nguyên Hoa trưởng lão đi đi, Nguyên Trần trưởng lão, ngươi lui xuống trước đi đi, đi ngoại môn chỗ tọa trấn đi.
Cận Tuân tông chủ chi lệnh hai người không người nói ra, nói xong Nguyên Hoa liền mang theo Lãnh Trang rời đi.
Chương 12 tạp dịch trưởng lão Lãnh Thanh Vân, chương 12 tạp dịch trưởng lão Lãnh Thanh Vân có Nguyên Hoa trưởng lão duyên cớ, nguyên bản một ngày lộ trình bây giờ nửa hai người liền về tới Linh Châu Lãnh gia bên trong.
Lãnh Thanh Vân nhìn xem Lãnh Trang một người trở về còn mang theo một vị không quen biết lão giả, vội vàng tiến lên hỏi, Nguyệt Ngưng người đâu, làm sao lại ngươi trở về, còn mang theo không nhận ra cái nào?
Lão tổ, Nguyệt Ngưng tu luyện, đừng đi quấy rầy nàng.
Lãnh Trang cười khúc khích nói.
Nghe vậy, Lãnh Thanh Vân bỗng nhiên một cái cúi đầu, ngươi không có đem Nguyệt Ngưng mang về, ngươi trả lại làm gì?
Còn có người này là làm cái gì? Ngươi không cho ta cái hợp lý thuyết pháp, ta hôm nay truy đoạn chân của ngươi.
Lão tổ ngài trước đừng nóng giận, để cho ta đối với ngươi từ từ nói, nói xong lại đối Nguyên Hoa chắp tay.
Nguyên trưởng lão, để ngài chê cười, lão tổ tính cách ngay thẳng, còn xin chớ trách.
Không sao, như là đã đến chỗ rồi, lão phu cái này trở về hướng tông chủ phục mệnh, nói xong liền ngự không đi.
Ai nha, lão tổ ngươi thật là, có vung sự tỉnh từ từ nói, ngươi nhìn quý khách đi ta còn chưa kịp chiêu đãi đâu.
Lãnh Trang lộ vẻ tức giận nói.
Cái gì quý khách, Nguyệt Ngưng còn không có mang về ngươi còn có tâm tư chiêu đãi khách nhân, mau nói rõ ràng, đến cùng chuyện gì xảy ra?
Lãnh Thanh Vân không chút nào nể tình.
Lão tổ, Nguyệt Ngưng nói đều là thật, nàng sát thực gia nhập một cái cường đại tông môn, người tông chủ kia thực lực sâu không lường được, vừa mới vị trưởng lão kia thế nhưng là chuẩn thánh cường giả, huống hồ ngươi nhìn ta mang cái gì trở về?
Lãnh Trang nói liền từ trong không gian giới lấy ra ngộ đạo trà.
Chuẩn thánh?
Bác vực đều bao lâu chưa từng có chuẩn thánh, còn có cái này ngộ đạo trà?
Nhiều như vậy?
Ngươi nói là người tông chủ kia ban thưởng cho ngươi?
Lãnh Thanh Vân nghe vậy kinh hãi.
Thế là Lãnh Trang liền chậm rãi nói ra hắn tại Côn Luân Tông chứng kiến hết thảy, bao quát đã đem Lãnh gia trở thành phụ thuộc sự tình cũng cùng nhau nói.
Đúng như lời ngươi nói.
Lãnh Thanh Vân đối với Lãnh Trang lời nói dần dần có tín nhiệm.
Lãnh Trang làm tộc trưởng đoán chừng cũng sẽ không nói mò lừa gạt hắn.
Thiên chân vạn sắc lao tổ, tông chủ cho ta một cái bồi dưỡng danh lệch, cho nên ta mới gấp gáp như vậy gấp trở về chọn người, không phải vậy ta còn muốn ở lâu hai ngày đâu.
Còn chọn người nào? Ta đi.
Lao tổ ngài đi.
Lãnh Trang nghe vậy sững sờ.
Làm sao?
Ta đi không được.
Nhớ năm đó ta cũng là thiên phú dị bẩm tốt ta.
Lãnh Trang như có điều suy nghĩ, lão tổ đi cũng chưa chắc không phải không được, lão tổ đã là nguyên anh cựu trọng tiên, đi Côn Luân Tông, nói không chừng liền có thể đột phá đến hóa thần cảnh, đến lúc đó gia tộc nội tình cũng có thể càng cường đại.
Đi, lão tổ vậy liền ngài đi, trong nhà giao cho ta, ngài an tâm bồi dưỡng.
Tốt, vậy ta đi thu dọn đồ đạc, trông nom việc nhà xem trọng.
Lãnh Thanh Vân nói xong cũng trở về nội phủ.
Lãnh Trang thì là đi hướng các tộc nhân chiêu cáo phụ thuộc một chuyện.
Đợi Lãnh Thanh Vân thu thập xong đồ vật, Lãnh Trang mang theo tộc nhân hướng Lãnh Thanh Vân trịnh trọng cáo biệt, dặn dò lão tổ nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng.
Lãnh Thanh Vân mang lên bọc hành lý, hướng tộc nhân chảy nước mắt cáo biệt sau, liền ngự không bay đi.
Thế lực chung quanh,
tình huống như thế nào?
Cái này Lãnh gia gia chủ không phải vừa trở về sao?
Làm sao nhà hắn lão tổ lại đi ra ngoài?
Ta nhìn Lãnh gia lão tổ còn mang theo bọc hành lý, chẳng lẽ lại muốn đột phá hóa thần cảnh, ra ngoài dạo chơi?
Nhanh, đi tìm hiểu tin tức, bọn hắn Lãnh gia có phải hay không tìm được bí cảnh nào di tích loại hình cơ duyên?
Nghe được, bọn hắn Lãnh gia phụ thuộc một cái gọi Côn Luân Tông tông môn, lão tổ bồi dưỡng đi.
Ha ha ha, thật sự là cơ hội trời cho, ta Vương gia lão tổ xuất quan sắp đến, người Lãnh gia không có Lãnh Thanh Vân tọa trấn, phúc thủ có thể diện, Lãnh Trang, ta lão tổ ngày xuất quan, chính là người Lãnh gia ngày rỗ.
Vương gia gia chủ nhìn lên trên trời bay đi Lãnh gia giả tổ, điên cuồng cười to, tại hắn cho là Lãnh gia hiện tại chính là trên thất gỗ cá, đợi lão tổ xuất quan, Lãnh gia tài nguyên, sản nghiệp đem hết thảy là hắn Vương gia.
Sau một ngày, Lãnh Thanh Vân cóng bọc hành lý cuối cùng đã tới Côn Luân Tông trước sân môn, hắn nhẹ nhàng gõ vang lên hộ tông đại trận. Hắn cảm nhận được từ sơn môn ra tràn lan mà ra linh khí, nhìn xem cái kia hùng tráng tông môn bằng hiệu, thấp thỏm trong lòng không thôi. Giờ phút này hắn ý nguyên triệt để tin tưởng Lãnh Trang lời nói, dù sao hùng tráng như vậy sơn môn cũng không phải là bình thường tông môn có khả năng có. Hắn đã quyết định chú ý, nhất định phải ở chỗ này khắc khổ bồi dưỡng, tốt nhất còn có thể lăn lộn cái một quan nữa trước.
Tông môn đại trận vang lên, Lãnh Nguyệt Ngưng chậm rãi đi ra,
nhìn trước mắt lão giả, Lãnh Nguyệt Ngưng hơi sững sờ,
giả,
lão tổ,
là ngươi sao?
Lãnh Thanh Vân hướng phía nàng mỉm cười, liền đi theo nàng đi vào,
tiến nhập sơn môn. Hắn liền cùng mới tới tông môn Lãnh Trang một dạng, một đường miệng không có nhắm lại qua, vì cái gì đây?
Bởi vì chấn kinh.
Tại Lãnh Nguyệt Ngưng dẫn đầu xuống, rất đi đến quá trình, gặp được tông chủ.
Một dạng, Lâm Ly cũng là dùng nội đạo trà đến chiêu đãi hắn, cũng ban cho hắn một tên tạm dịch trưởng lao thân phận.
Làm bồi dưỡng nhân viên, cũng không thuộc về Côn Luân Tông đệ tử chính thức, nhưng là cân nhắc đến hắn là Lãnh Nguyệt Ngưng lão tổ hay là để hắn mỗi tháng có thể tiến huyễn cảnh tháp cùng thời không tháp bên trong tu luyện 2 ngày.
Lãnh Thanh Vân cung kính nói tạ ơn, nhìn xem bên hông mình tông môn lệnh bài lòng tràn đầy vui vẻ. Sau đó liền trở lại sườn núi chỗ ở làm một tên hợp cách tạp dịch trưởng lão, dù là không có đệ tử tạp dịch, không làm việc sao có thể đi đâu.
Thế là hắn kế hoạch tốt, mỗi ngày rút ra một nửa thời gian đến quét dọn tông môn, tưới hoa cắt cỏ, lau lau sân môn, thời gian còn lại liền dùng để tu luyện.
Bất quá một ngày thời gian hắn liền từ nguyên anh cựu trọng đột phá đến đỉnh phong, cái này khiến hắn càng thêm cảm giác tông môn cường đại, làm lên việc vặt đến cũng càng thêm ra sức.
Lạp 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 lạp, ta là lau chùi chuyên gia.
Nhưng hắn những hành vi này tại thế lực khác xem ra chẳng lẽ đầu óc bị hư, nhất là bọn hắn Lãnh gia đối thủ một mất một còn đâu ra.
Lúc này Vương gia chủ đang cùng một gia tộc khác Điền gia gia chủ đang uống trà.
Điền Thất nghe nói không? Lãnh Thanh Vân lão giả kia tại một cái gọi Côn Luân Tông địa phương làm tạm dịch đâu, thật sự là chết cười ta, hơn mấy trăm tuổi người, làm chút vung không tốt, chạy tới làm tạp dịch, cho dù là đi Huyền Linh Thánh địa cũng có thể làm cái ngoại môn trưởng lão a. Vương gia chủ Vương Ngũ vui sướng nói, cái này Điền gia cũng là Lãnh gia đối thủ một mất một còn, biết được Lãnh Thanh Vân sau khi ra cửa liền tìm tới Vương Ngũ, nói ra chính mình muốn tiến đánh Lãnh gia ý nghĩ, hai người không lưu sau đó, thương lượng xong các loại từ lao tổ xuất quan liền đối với Lãnh gia độc thủ. Không chỉ như vậy đâu, nghe nói bọn hắn Lãnh gia trưởng nữ cũng ở bên trong làm đệ tử đâu, thật sự là đầu bị lừa đá, thả cái này Huyền Linh Thánh địa không đi, chạy đến cái này Bất Nhập Lưu Tông môn đi. Đây không phải chuyện tốt sao? Hắn Lãnh gia có tiền đồ nhất người đều phế đi, các loại Lãnh gia diệt, nàng ngay cả báo thủ năng lực đều không có. Các loại Lãnh Trang quỷ gối trước mặt ta thời điểm ta nhất định phải hảo hảo chế giễu hắn một phen, ha 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 hoặc hoặc. Bọn hắn sẽ không biết Lãnh gia cách làm này sẽ mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu, về sau sẽ có bao nhiêu cường giả, đại năng xin tiến Côn Luân Tông, tại Lãnh Thanh Vân nhận lấy làm cái tập dịch. Đương nhiên đây là nói sau, dù sao hiện tại Côn Luân Tông cũng chỉ tại Lô Châu nổi danh. Chương 13 Huyết Nguyệt Tông, chương 13 Huyết Nguyệt Tông từ lần trước hủy diệt Hồ Khiếu Môn, Thiên Hàn thành chủ Dạ Quân một mực đang nghĩ biện pháp kết giao Côn Luân Tông, cũng may hắn phái đi ra người rốt cục mang về tin tức. Người nói Côn Luân Tông ngay tại Táng Long cấm địa bên trong, người có thể xác định sao? Bẩm thành chủ, đúng là Táng Long cấm địa bên trong, chúng ta nhìn thấy sơn môn, chỉ bất quá tông môn kia chỗ giống như bị trận pháp biến mất, chúng ta liền không có xâm nhập điều tra. Việc này các ngươi làm đúng. Nếu Côn Luân Tông dùng trận pháp che chắn cùng nhau tất chính là không muốn để cho ngoại giới biết, nếu như mạo muội xâm nhập có thể sẽ gây nên hiểu lầm. Nếu tìm được chỗ, vậy bản thành chủ tự mình tiến về bái phòng, chuẩn bị lễ. Dạ Quân đội vàng phân phó. Dạ Quân mang theo hai đội thủ vệ lôi kéo vài xe quà tặng, một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng phía Táng Long cấm địa đi. Ai, các ngươi nói Dạ Thành Bành Đai chính lấy nhiều như vậy quà tặng đi làm cái gì? Đó còn cần phải nói, khẳng định muốn đi đế quốc đưa triều bái đi thôi. Triều bái? Lúc này mới mấy tháng phần không tới thời gian a, mà lại bọn hắn đi phương hướng cũng không đúng a. Bọn hắn từ cửa bắc đi ra, phương hướng này đi qua chỉ có Táng Long cấm địa a. Đuổi theo nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Thế là rất nhiều tu sĩ xuất phát từ hiếu kỳ đi theo, đối với cái này Dạ Quân cũng không có nói cái gì, hắn muốn là đi tặng lễ, hắn ước gì càng nhiều biết hắn chuyến này là kết giao Côn Luân Tông, dạng này có Côn Luân Tông cái này cường đại chỗ dựa tại, hắn phủ thành chủ địa vị cũng càng thêm củng cố. Cứ như vậy tiến nhập Táng Long cấm địa bên trong. Dạ Quân dẫn đội đi tới, đột nhiên, một trận lạnh thấu xương hàn ý như là lưỡi dao xẹt qua cảm giác của hắn. Hắn kinh nghiệm phong phú, trong nháy mắt đánh giá ra đây là tới từ hắn người sát ý, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên sắc bén, phản phất có thể thấu thị hắc ám, bắt cái kia giấu ở chỗ tối bí hiệp. Hắn bất động thanh sắc, nhưng thân thể đã căng cứng, làm xong ứng đối đột phát tình huống chuẩn bị. Đồng thời, hắn cấp tốc liếc nhìn một phía, ý đồ tìm ra cái này sát ý nơi phát ra. Đội ngũ của hắn cũng đã nhận ra không thích hợp, nhao nhao nắm chặt vũ khí, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ chỗ tối thoát ra, hướng Dạ Quân đánh tới. Dạ Quân đã sớm chuẩn bị, một cái lắc mình liền tránh thoát một kích này. Hắn trở tay một kích, chuẩn xác đánh trúng vào bóng đen kia. Bóng đen kia ứng thanh liền nổ thành huyết vụ. Mặt khác bóng đen thấy thế, minh bạch bọn hắn hành động đã bị phát hiện, không cách nào lại ẩn nút tại âm thầm. Bọn hắn nhao nhao từ trong bóng tối đi ra, hiện ra riêng phần mình thân hình. Dẫn đầu người kia, mặt mũi của hắn bặm mẻo, hai mắt lộ ra huyết hồng sắc thái, để lộ ra tà ác mà tàn nhẫn khí chất. Hắn hướng phía Dạ Quân cười lạnh, dùng thanh âm khàn khàn nói ra, "Kiệt kiệt kiệt, thức thời liền ngoan ngoãn buông xuống đồ vật, lão phu có thể cho các ngươi lưu một cái toàn thây." Dạ Quân nghe nói như thế, ánh mắt của hắn lập tức trở nên lạnh lẽo. Hắn thân là thành chủ, khi nào nhận qua như vậy uy hiếp cùng khiêu khích? Thật quân cầu khí, lại dám đánh buồn thành chủ chủ ý, hắn lạnh giọng nói ra, trong thanh âm tràn đầy khinh thường cùng phẫn nộ. Vừa dứt lời, Dạ Quân liền thân hình khẽ động, ngự không phi lên, cả người phảng phất hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trong cơ thể của hắn linh lực cuồn cuộn, như là trong cuồng phong biển cả, sóng cả mãnh liệt, uy lực kinh người. Bất quá cặp mắt kia màu đỏ tươi người cũng không phải ăn chay, trong nháy mắt bộc phát ra khí thế của tự thân, đối với bay tới Dạ Quân cách không một trường, liền đem Dạ Quân đánh bay rất ra ngoài, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi bất quá Nguyên Anh cảnh nhất trọng cũng dám động thủ với ta. Nguyên Anh đỉnh phong. Ngươi lại là Nguyên Anh đỉnh phong, các ngươi đến tụt cùng là người phương nào, can đảm dám đối với ta phụ thành chủ động thủ? Dạ Quân kinh hãi. Không ngại nói cho ngươi, ta chính là Huyết Nguyệt Tông đại trưởng lão, vẫn là câu nói kia, lưu lại đồ vật các ngươi có thể rời đi, nếu không chết. Huyết Nguyệt Tông. Lại là Huyết Nguyệt Tông, nghe đồn Huyết Nguyệt Tông xuất quỷ nhập thần, khắp nơi cướp bóc đốt giết việc các bất tận, toàn bộ Bắc vực đều có thân ảnh của bọn hắn. Mà lại nghe nói Huyết Nguyệt Tông người tu vi cũng rất cao, trong tông càng là có chuẩn thánh tọa trấn. Nói nhỏ chút, trong đêm thành chủ cũng không là đối thủ, ngươi có còn muốn sống hay không? Đội ngũ tối hậu phương các tu sĩ giờ phút này như là bị trong trời đông giá rét ve teo giống như trầm mặc, bọn hắn rất sợ dẫn lửa thiêu thân, không dám có chút thư giãn. Mỗi một chữ mắt đều tràn đầy khẩn trương cùng tuyệt vọng. Các tu sĩ trong ánh mắt toát ra sợ hãi cùng bất lực, bọn hắn đối với trước mắt đối mặt lực lượng, cảm nhận được thật sâu vô lực. Đáng chết, lại là Huyết Nguyệt Tông. Bây giờ chỉ hy vọng Côn Luân Tông người có thể xuất thủ. Dạ Quân ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Thanh âm của hắn mặc dù trầm thấp, nhưng lại tràn đầy kiên định tín niệm. Tại nội tâm của hắn chỗ sâu, đối với Côn Luân Tông kỳ vọng như là trong hắc ám một đường qua mình, mang đến cho hắn từng tia an ủi cùng hy vọng. Hắn biết, cái này Táng Long cấm địa đã xâm nhập Côn Luân Tông địa bàn, có lẽ đây là hắn sinh cơ duy nhất. Xem ra ngươi là không muốn sống lấy, lão phu cái này tiễn ngươi lên đường. Theo đối phương thanh âm băng lãnh rơi xuống, lại là hai trưởng mãnh liệt đánh về phía Dạ Quân. Hắn vội vàng thôi động thể nội linh khí, toàn lực ứng phó tiến hành ngăn cản. Nhưng mà, bởi vì song phương cảnh giới chênh lệch thật lớn, Dạ Quân ngăn cản lộ ra dị thường gian nan. Sắc mặt của hắn tái nhợt, thân thể run không ngừng, phản phất lúc nào cũng có thể bị lực lượng cường đại kia xé rách thành mảnh vỡ. Ngay tại Dạ Quân cơ hồ muốn từ bỏ thời điểm, chân trời bỗng nhiên truyền đến một trận uy nghiêm mà tức giận tiếng hét phẫn nộ, như lôi đỉnh cuộn, rung động lòng người. Thanh âm này tựa như kim thạch chạm vào nhau, thanh thúy mà cao vút, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ lực lượng. Nó phảng phất xuyên qua dài dằng dặc thời không, trực tiếp từ Côn Luân Tông thần bí chỗ cao giáng lâm, tràn ngập đối với người mạo phạm cảnh cáo cùng trừng phạt ý vị. Dám can đảm ở ta Côn Luân Tông địa bàn náo sự, muốn chết, câu nói này tại mỗi người bên thai quần quần, khiến lòng run sợ. Đối với Dạ Quân tới nói, câu nói này tựa như một đạo thiểm điện bạch phá hắc ám, đốt lên trong lòng của hắn sắp dập tắt ngọn lửa hy vọng. Ngay sau đó, một luồng áp lực vô hình từ bầu trời chút xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh, để cho người ta ngạt thở. Cố uy áp này là cường đại như thế, đến mức ở đây mỗi người đều cảm nhận được nó áp bách, phản phất có một tòa vô hình cự sơn đặt ở lồng ngực của bọn hắn, để bọn hắn không thể thở nổi, không cách nào động đậy. Dạ Quân trong lòng căng thẳng, hắn biết đây là Côn Luân cường giả. Thân ảnh kia cao lớn uy mãnh, khí thế như hồng, một thân trường bào màu đen trong gió tung bay, giống như trong hắc ám ma quỷ, mang theo một loại không thể địch nổi bá khí. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo mà thâm thúy, phản phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo, trực tiếp nhìn thấy nội tâm của người chỗ sâu. Người tới chính là Côn Luân Tông ngoại môn trưởng lão Nguyên Trần, hắn bản tại trong tông môn ngưng thần tu luyện, nhìn rõ đến ngoại giới sóng linh khí, liền đi ra xem xét. Cái kia Huyết Nguyệt Tông trưởng lão hướng về Nguyên Trần nói ra: "Các hạ, ta là Huyết Nguyệt Tông đại trưởng lão Huyết Tâm, lần này cũng không muốn cùng Quý Tông đối nghịch, chỉ là vì cái này vài xe vật phẩm, còn xin các hạ tránh ra." Đang lúc Nguyên Trần chuẩn bị nói chuyện thời khắc, trong đầu truyền đến Lâm Ly truyền âm: "Huyết Nguyệt Tông làm nhiều việc ác, tội ác tày trời, đáng chém." Nghe vậy Nguyên Trần đối với Huyết Tâm nói: "Huyết Nguyệt Tông tội ác tày trời, phụ tông chủ chi mệnh, chu ngươi Côn Luân Tông coi là thật muốn cùng ta Huyết Nguyệt Tông là địch. Người ta đều là nguyên anh cảnh đỉnh phong, phân không ra thắng bại, không bằng như vậy riêng phần mình rời đi." Huyết Tâm biết rõ người này ở đây hắn rốt cuộc giết không được Dạ Quân, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn tạm thời rút lui. Nói xong không đợi Nguyên Trần đáp lời, liền dẫn sau lưng đám người chuẩn bị rời đi. Muốn tới thì tới, còn muốn chạy liền đi, ngươi coi ta Côn Luân Tông là địa phương nào? Lại nói ai nói cho ngươi ta là nguyên anh cảnh đỉnh phong? Nói xong Nguyên Trần vung tay lên, một bàn tay liền từ trời mà hàng, thẳng đến Huyết Nguyệt Tông đám người. Huyết Tâm đông cảm giác không ổn, đối mặt một kích này, hắn biết hôm nay muốn táng thân nơi này, đội vàng đối với linh khí truyền ra một đạo tin tức người giết ta, Côn Luân Tông. Sau đó Huyết Nguyệt Tông đám người trong khoảnh khắc hóa thành một biển. Một bên Dạ Quân thấy thế hô to: "Chuẩn Thánh! Trời ạ, là Chuẩn Thánh cường giả, chúng ta bắc vực bao lâu không có ra Chuẩn Thánh." Côn Luân Tông cường thế cùng cường đại lại một lần nữa chấn nhiếp đám người. Lúc này Huyết Nguyệt Tông trong tổng điện, Côn Luân Tông can đảm dám đối với ta Huyết Nguyệt Tông người xuất thủ, bản tọa muốn hút khô máu của bọn hắn, ăn sống nó thịt. Chương 14 mới phụ thuộc Thiên Hàn Thành, chương 14 mới phụ thuộc Thiên Hàn Thành đốt, chúc mừng ký chủ phát động nhiệm vụ ẩn tàng. Hủy diệt Huyết Nguyệt Tông, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng màu tím triệu hoán thẻ 5 tấm, chắc phú thiên bi một tòa, cảnh giới tăng lên thẻ 1 tấm a. Còn có nhiệm vụ ẩn tàng đâu, nhiệm vụ này ta tiếp. Lâm Ly cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này Dạ Quân gặp nguy cơ đã giải trừ, đội vàng tiến lên đối với Nguyên Trần chắp tay nói ra: "Tiền bối, ta là Thiên Hàn Thành thành chủ, lần này đến đây là muốn đi Quý Tông bái phỏng, không biết tiền bối có thể để cho ta gặp mặt tông chủ." "Tông chủ không phải muốn gặp là có thể gặp, việc này ta không làm chủ được." Nguyên Trần khoát tay áo: "Không biết tiền bối có thể hỗ trợ bẩm báo." Dạ Quân thái độ 10 phần cung kính. Cứ việc lúc này hắn đã bản thân bị trọng thương, nhưng nên có lễ tiết không kém chút nào. Nguyên Trần thấy hắn như thế thành khẩn liền nói: "Ta có thể giúp ngươi bẩm báo, nhưng có gặp hay không ta không có khả năng cam đoan." "Đa tạ tiền bối." Nói xong Nguyên Trần liền cho Lâm Ly truyền âm nói rõ tình huống. "Có thể dẫn hắn đến chủ phong gặp ta, những người còn lại dưới núi chờ lấy." "Đi thôi, tông chủ đồng ý, ngươi có thể theo ta về tông, những người còn lại chờ ở tại đây đi." Dạ Quân nghe vậy lại hỉ, vội vàng dùng nhẫn không gian đem quà tặng thu nhập trong đó, vội vàng đuổi theo. Về phần lúc trước vì cái gì không thu ở trong nhẫn không gian, Dạ Quân đương nhiên là vì để người ta biết hắn lần này muốn đi Côn Luân Tông tặng lễ, cho nên phải lớn dương cờ trống. Chỉ chốc lát liền tại Nguyên Trần dẫn đầu xuống đi tới tông chủ trong điện. Dạ Quân đi vào đại điện, ánh mắt lập tức bị chủ vị ngồi một vị người trẻ tuổi hấp dẫn. Người tuổi trẻ kia tư thế ngồi đoan chính, mặc dù trên mặt tựa hồ bao phủ một tầng hỗn độn khí tức, khiến người khó mà thấy rõ hắn diện mục chân thật, nhưng Dạ Quân lại có thể cảm nhận được từ trên người hắn tản ra cái kia cố không giận tự uy khí thế. Loại khí thế này cũng không phải là đơn thuần quyền lực hoặc võ lực có khả năng bằng được, mà là một loại ở bên trong uy nghiêm cùng trầm ổn. Phản phất hắn là vùng tiên địa này trung tâm, hết thảy chung quanh đều vây quanh hắn một chuyện. Dạ Quân trong lòng khẽ nhúc đích, hắn biết người trẻ tuổi này chính là Côn Luân chi chủ. Dạ Quân chậm rãi đi hướng chủ vị, trong lòng tự hỏi phải làm thế nào mở miệng biểu đạt chính mình ý đồ đến. Ngay tại Dạ Quân suy nghĩ thời khắc, người tuổi trẻ kia đột nhiên mở miệng. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, phản phất mỗi một chữ đều ẩn chứa sâu không lường được trí tuệ cùng lực lượng. "Dạ Quân, Thiên Hàn thành chủ, gặp bản tông chuyện gì?" hắn nói ra, trong giọng nói lộ ra một tia không dễ dàng phát giác uy nghiêm. Dạ Quân gặp qua tông chủ, lần này đến đây là vì bái phòng Quý Tông, đồng thời đem lần trước đại hội luận võ ban thưởng cùng nhau mang đến. "A, cái kia trình lên đi." Lâm Ly ngữ khí bình thản. Dạ Quân vội vàng đem nhẫn không gian trình lên, Lâm Ly dùng thần thức dò xét một phen, từ đó lấy ra một tấm quyển trục cổ lão, quan sát một phen hỏi: "Đây là vật gì?" "Tông chủ, đây là tiến về Thiên Hàn bí cảnh địa đồ, truyền ngôn quy tắc trong bí cảnh có thánh nhân truyền thừa càng có vô số thiên địa chí bảo, bây giờ 3 năm qua đi bí cảnh lại đem mở ra, cốt linh 25 trở xuống tu sĩ đều có thể tiến vào thời điểm các châu các vực tông môn tiên tiêu, thực lực cường đại tán tu đều sẽ tiến về, đây chính là trước đó đại hội luận võ áp chụp ban thưởng. Thánh nhân truyền thừa, đối với ta Côn Luân Tông không có tác dụng gì, chỉ bất quá bí cảnh này ngược lại là thích hợp Lý Dạ bọn hắn đi thí luyện, nói không chừng còn có thể lừa gạt mấy cái thiên kiêu trở về làm đệ tử. Lâm Ly ở trong lòng thầm nghĩ, có lòng lập tức ngón tay một chút, một đoàn kim quang hướng phía Dạ Quân bay đi. Dạ Quân thấy thế kinh hãi, ta nói sai cái gì sao? Vì sao tông chủ đột nhiên động thủ với ta? Chỉ bất quá không đợi hắn phản ứng, kim quang liền xông vào trong cơ thể của hắn, lập tức cảm giác được một cỗ thanh lương lực lượng du tẩu toàn thân, trong cơ thể hắn thương thế tại dưới nguồn lực lượng này dần dần chữa trị, thân thể vết thương rốt cuộc dần dần khép lại, liền ngay cả hắn khí hải đều phảng phất làm lớn ra gấp đôi. Hắn lúc này chỉ cảm thấy lực lượng không gì sánh được dồi dào. Chỉ gặp hắn thân thể chấn động, một đạo khí tức phun ra ngoài, hắn từ nguyên anh nhất trọng trong nháy mắt đột phá đến nguyên anh tam trọng, cái này đột phá, đây là thủ đoạn cỡ nào? Tông chủ là chẳng lẽ lại là thánh nhân phía trên? Dạ Quân vội vàng chắp tay nói ra, đa tạ tông chủ đại ân. Ngươi tâm tính còn có thể, bản tông liền ban thưởng ngươi một lần cơ duyên, chuyện ấy, ngươi đi về trước đi, nói đi liền phất tay để Nguyên Trần dẫn hắn rời đi. Còn không đợi Lâm Ly quay người, Dạ Quân phủ phù một tiếng quỳ xuống, tông chủ, còn có một chuyện muốn nhờ. Lâm Ly thấy thế dừng một chút, chậm rãi mở miệng, còn có chuyện gì? Xin mời tông chủ nhận lấy ta phủ thành chủ làm thế lực phụ thuộc. Nghe vậy Lâm Ly sửng sốt, đây là vì gì? Thế là Dạ Quân đứng người lên chậm rãi đem phủ thành chủ sự tình nói thẳng ra. Tại Bắc vực trên vùng đất này, tất cả thành trì đều là do một cái thế lực đỉnh cấp, Hạo Thiên Đế quốc sở kiến thiết. Những thành trì này không chỉ là đơn giản nơi ở, càng là Hạo Thiên Đế quốc tại Bắc vực căn cơ cùng lực lượng thể hiện. Vì giữ gìn những thành trì này trật tự cùng ổn định, Hạo Thiên Đế quốc khai thác chế độ phân đất phong hầu, điều động nhà mình tinh anh đảm nhiệm mỗi một tòa thành trì thành chủ, những thành chủ này liền như là chư hầu bình thường, phụ trách quản lý cùng vận doanh thành trì. Làm thành chủ, bọn hắn không chỉ có được hưởng quyền lực nhất định, cũng gánh vác vì đế quốc cống hiến trách nhiệm. Bọn hắn cần định kỳ hướng đế quốc giao nạp nhất định số lượng linh thạch, những linh thạch này là đế quốc đối bọn hắn quản lý thành trì cung phụng, cũng là bọn hắn tiếp tục quản lý thành trì phí bảo hộ. Vì thu hoạch những linh thạch này, đế quốc là thành chủ bọn họ cung cấp nhất định tài nguyên tu luyện, trợ giúp bọn hắn tu luyện tăng thực lực lên. Mà những linh thạch này chủ yếu nơi phát ra thì là dân chúng trong thành thuế phú. Nhưng mà, Bắc vực mảnh đất này bản thân tài nguyên liền tương đối thiếu thốn, mà đế quốc muốn cầu linh thạch số lượng lại phi thường to lớn. Vì hoàn thành nhiệm vụ này, rất nhiều thành chủ không thể không tăng thêm trong thành thuế phú, thậm chí không tiếc áp dụng cường thủ hào đoạt thủ đoạn đến gom góp linh thạch. Cách làm này không thể nghi ngờ cho dân chúng trong thành mang đến to lớn gánh vác cùng thống khổ. Thiên Hàn Thành, làm Bắc vực bên trong một tòa mấu chốt thành trì, cũng lâm vào cái này một khốn cảnh. Dạ Quân, thân là Thiên Hàn Thành người địa phương, đối với mảnh đất này cực kỳ bách tính có mang thật sâu tình cảm. Hắn không cách nào trơ mắt nhìn xem bách tính bởi vì nặng nghề thuế phú mà chịu đủ tra tấn, bởi vậy sinh ra thoát ly đế quốc, dẫn dắt dân chúng trong thành đi hướng giàu có sinh hoạt suy nghĩ. Nhưng hiện thực lại là tàn khốc, nộp lên trên linh thạch thời gian đã lửa xém lông mày, hắn nhất định phải tìm kiếm được một cái đủ cường đại chỗ dựa, dùng cái này đến đối kháng Hạo Thiên Đế quốc. Nghe xong Dạ Quân kể rõ sau, Lâm Ly trong mắt lóe lên một tia tán thưởng qua mang. "Ân, ngươi không sai." Lâm Ly lời nói tràn đầy đối với Dạ Quân khẳng định cùng cổ vũ. Lâm Ly nói tiếp, "Ý nghĩ của ngươi, bản tông đồng ý về sau phụ thành chủ là thuộc về ta Côn Luân Tông phụ thuộc, Thiên Hàn Thành vẫn như cũ giao cho ngươi quản lý." Trong lời nói để lộ ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, nhưng cùng lúc cũng tràn đầy đối với Dạ Quân tín nhiệm. Lập tức Lâm Ly phất tay ném cho hắn một tấm lệnh bài, Dạ Quân tiếp nhận lệnh bài, cấp tốc nhìn lướt qua lệnh bài chính diện, phía trên khắc lấy Côn Luân hai cái chữ to, kiểu chữ phong cách cổ xưa mà trang trọng, lộ ra một cảm giác uy nghiêm. Xoay chuyển lệnh bài, mặt trái thì khắc lấy chấp sự hai chữ, tiểu chữ nhỏ bé, nhưng tương tự lộ ra một loại thâm trầm lực lượng cảm giác. Lâm Ly nhìn xem hắn nhẹ nhàng nói ra, khối lệnh bài này là Côn Luân Tông chấp sự lệnh bài, đại biểu cho ngươi tại Côn Luân Tông bên trong thân phận và địa vị. Từ nay về sau, ngươi chính là Côn Luân Tông một tên chấp sự, phụ trách Thiên Hàn Thành tất cả sự vụ. Dạ Quân nghe vậy trong lòng hơi động, hắn hít sâu một hơi, chính trọng bái, đa tạ tông chủ tín nhiệm, ta định không phụ nhờ bà, là Côn Luân Tông tận tâm tận lực. Chương 15 Mặc Ngọc Kỳ Lân, đồ đệ yêu đương. Chương 15 Mặc Ngọc Kỳ Lân, đồ đệ yêu đương. Đốt, chúc mừng ký chủ thu phục mới thế lực phụ thuộc, ban thưởng tiên cấp tông môn chiến thuyền 10 chiếc, ban thưởng tiên tiên linh hà một đầu đã ở tông môn hiển hóa, ban thưởng tọa kỵ Mặc Ngọc Kỳ Lân một cái, tiên thú điện một và thích hợp với thu tộc tu luyện, thú tộc ở lại trong đó tu luyện làm ít công to. Bên này đem Dạ Quân đưa ra sau, hệ thống thanh âm liền truyền đến. Lâm Ly đang nghe hệ thống thanh âm sau, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, ô khí không sai, nhiều như vậy đồ tốt hắn mở ra hệ thống không gian, tra xét mới lấy được tiên cấp tông môn chiến thuyền. Những chiến thuyền này khí thế bằng bạc, trên thuyền khắp đầy phù văn thần bí, hiển nhiên ẩn chứa lực lượng cường đại. Lâm Ly quyết định đem những chiến thuyền này đặt vào tông môn chiến lược bên trong, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sau đó, Lâm Ly lại tra xét đầu kia tiên tiên linh hà. Đầu này linh hà tại trong tông môn hiển hóa, sóng nước lấp loáng, linh khí bốn phía. Lâm Ly biết, cái này sẽ vì tông môn hoàn cảnh tu luyện mang đến cực lớn cải thiện, các đệ tử có thể ở chỗ này càng nhanh tu luyện, tăng thực lực lên. Lâm Ly ánh mắt cuối cùng rơi vào cái kia Mặc Ngọc Kỳ Lân bên trên, nó lặng lặng nằm ở nơi đó, toàn thân đen như mực, phảng phất là do thâm trầm nhất bóng đêm điêu khắc thành. Kỳ Lân hai mắt giống như thiểm điện, lăng lệ mà sáng tỏ, lộ ra một loại uy nghiêm cùng lực lượng, khiến cho toàn bộ không gian đều phảng phất vì thế mà chấn động. Bởi vì có hộ tông đại trận tồn tại, cho nên Côn Luân Tông bên trong bất cứ chuyện gì cũng sẽ không tác động đến ngoại giới càng sẽ không biết nơi này có một cái tiên thú xuất thế. Hắn lập tức tâm thần khẽ động, phóng xuất ra Mặc Ngọc Kỳ Lân. Theo Lâm Ly ý nguyện, Mạc Ngọc Kỳ Lân từ một loại nào đó vô hình trói buộc bên trong giải thoát đi ra, nó tồn tại phảng phất lập tức làm cho cả không gian tràn đầy khẩn trương cùng kính sợ. Ngay sau đó, một tiếng lôi đỉnh gào thét tại Lâm Ly trong không gian chung quanh vang lên, thanh âm kia rung động lòng người, tựa như giữa thiên địa gầm thét. Trong tiếng gầm gừ kia ẩn chứa lực lượng, để cho người ta không tự chủ được lòng sinh kính sợ, phảng phất đối mặt chính là siêu việt nhân loại lý giải tồn tại cường đại. Một sát na này, Lâm Ly phảng phất trở thành thiên địa trung tâm, mọi ánh mắt cùng lực chú ý đều tập trung ở trên người hắn. Theo cái này thanh lôi đỉnh gào thét vang lên, Mạc Ngọc Kỳ Lân thân hình cũng phát sinh biến hóa. Thân thể của nó trở nên to lớn hơn, phảng phất một tòa nguy nga ngọn núi, để cho người ta cảm thấy không gì sánh được cảm giác các bách. Mà nó toàn thân tản ra lôi đỉnh chi quang, càng lạ như là lôi thần giáng lâm thế gian, thể hiện ra không gì sánh được uy nghiêm cùng lực lượng. Đi thôi, chơi đi. Lâm Ly lấy tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Mạc Ngọc Kỳ Lân phía sau lưng, theo một trận cuồng phong gào thét, Mạc Ngọc Kỳ Lân đằng không mà lên, hướng về Táng Long Sơn mạch chỗ sâu bay đi. Nơi đó là yêu thú lãnh địa, cũng là Mạc Ngọc Kỳ Lân hướng tới đã lâu địa phương. Mục tiêu của nó là những cái kia ở tại chỗ sâu yêu thú. Yêu thú, ta chơi ai gẹo ai, đánh ngươi Côn Luân Tông xuất hiện đến nay chúng ta bị ép dọn nhà, hiện tại ngươi còn thả chỉ tiên thu đến, còn có thể hay không chơi? 15 điểm. Ngay tại lúc đó trong tông môn đám người, cái quái gì? Đó là cái gì yêu thú, làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thật mạnh lôi đỉnh chi lực, cái này sợ không phải cùng thiên kiếp một dạng lực lượng đi. Đó là cái gì? Thật cường đại lôi đỉnh chi lực, trong tông môn tại sao có thể có yêu thú cường đại như thế? Lúc này Lãnh Nguyệt Ngưng cùng Lý Dạ hai người song song từ thời không tháp bên trong đi ra. Hai người vừa mới chạm mặt liền đem tay nhỏ kéo ở cùng nhau, chỉ vào trên trời nói ra. Trong khoảng thời gian này, Lãnh Nguyệt Ngưng cùng Lý Dạ trời sánh vai tu luyện, lẫn nhau cắt gọt mài giũa, quan hệ của hai người tiến triển thần tốc. Lãnh Nguyệt Ngưng đối với vị này nhất quán trung thực thật thà sư minh cách nhìn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng phát hiện, vị này nhìn như chất phát sư minh, kỳ thực ở sâu trong nội tâm cất giấu vô tận ôn nhu cùng kiên trì. Bọn hắn ở trong quá trình tu luyện hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng vượt qua khó khăn, tình cảm trong lúc vô tình trở nên thâm hậu. Lãnh Nguyệt Ngưng không giống quá khứ nữa đối với hắn như vậy giữ một khoảng cách, mà là bắt đầu thực tình tiếp nhận cũng ỷ lại cái này một mực làm bạn tại bên người nàng sư minh. Hai người bây giờ đã là quang minh chính đại ở cùng một chỗ, đối với cái này Lâm Ly đương nhiên biết, chỉ bất quá hắn cũng không có nói cái gì, con đường tu luyện gian khổ như vậy, có người làm bạn có gì không thể. Bình thường yêu thú căn bản không dám tới gần tông môn phạm vi, chớ nói chi là tiến vào trong tông môn, đoán chừng là sư tôn nuôi đến đi. Lý Dạ nói ra. Đúng à, ai, liền ngay cả sư tôn sủng vật đều cường đại như vậy, không biết chúng ta khi nào mới có thể đuổi kịp sư tôn tu vi. Lãnh Nguyệt Ngưng thở dài. Quên đi thôi, đuổi kịp sư tôn cũng đừng nghĩ, chúng ta cố gắng sửa chữa không cô phụ sư tôn kỳ vọng liền tốt. Lý Dạ đối với Lãnh Nguyệt Ngưng khẩu khí thật sự là cương chiều quá phận. Đi thôi sư muội, vẫn luôn đang tu luyện, hôm nay chúng ta hảo hảo ở tại tông môn dạo chơi, tại trong tòa tháp trong khoảng thời gian này ta có thể nghĩ ngươi. Buồn nôn chết, được rồi, dạo chơi đi, nhìn xem có cái gì đồ vật mới. Nói đi, hai người liền tay cầm tay rời đi thời không tháp. Linh Hà, chơi ạ, một giọt linh dịch đều là các đại thế lực tranh đoạt bảo vật, trong tông môn linh dịch đều hội tụ thành sông sao. Sư Minh mau nhìn, nơi đó còn có một tòa đỏ nguyên tiên kim quan mỏ. Trời ạ, ta nguyên lai tưởng rằng chúng ta đem tông môn đã hiểu rõ không sai biệt lắm, nguyên lai chẳng qua là một góc của băng sơn a. Lãnh Nguyệt Ngưng nhìn trước mắt đồ vật, trong lòng trận trận cảm khái. Đỏ nguyên tiên kim, đó là một loại trong truyền thuyết khoáng thạch, nghe nói dùng nó chế tạo vật phẩm, nó trình độ chắc chắn vượt quá tưởng tượng, cho dù là đại đế cấp bậc cường giả cũng khó có thể dung chuyển nó mảy may. Loại khoáng thạch này tồn tại, tựa như là một viên sáng chói minh châu, tại vô số tu sĩ trong lòng lóng lánh mê người quan mang. Lý Dạng, một cái đối với tu hành tràn ngập nhiệt tình người trẻ tuổi, đối với đỏ nguyên tiên kim cũng có được hứng thú nồng hậu. Khi hắn nghe nói loại khoáng thạch này chỗ thần kỳ lúc, không khỏi cảm thấy giật mình. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ xúc động mãnh liệt, hắn muốn vì mình sư muội Lãnh Nguyệt Ngưng chế tạo một bộ dùng đỏ nguyên tiên kim chế thành đồ trang sức. Sư muội, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp lấy tới một khối đỏ nguyên tiên kim, vì ngươi chế tạo một bộ đẹp nhất đồ trang sức. Lý Dạ đối với Lãnh Nguyệt Ngưng nói ra. Trong con mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang, phảng phất đã thấy Lãnh Nguyệt Ngưng đeo lên bộ kia đồ trang sức lúc mỹ lệ bộ dáng. Ta nói ngươi hai đủ à, các ngươi là tu sĩ à, làm sao vung lên thức ăn cho chó đến không dứt đâu, ta vẫn là độc thân á. Huy nghe vậy Lãnh Nguyệt Ngưng trên mặt hiện ra một mảnh ửng hồng, có thể lập tức lại nghĩ tới sư tôn Hồng Mông Xích, mở miệng nói ra, tính toán sư minh, ngươi đừng đi tìm sư tôn, vạn nhất sư tôn đánh ngươi đây. Cái này có cái gì, không phải liền là chịu đống nhiên đánh, vì Ngưng Nhi ngươi chịu một trận đánh mà thôi, không có gì lớn. Lý Dạ ngữ khí mười phần kiên định, không có chút nào đem bị đòn sự tình để vào mắt. Lâm Ly, phản, cái này chết tiểu tử, còn không sợ ta. Sư Minh kia ngươi có thể hay không lại hướng sư tôn muốn một cái cùng vừa mới cái kia một dạng mạnh yêu thú cho ta làm sủng vật ta. Lãnh Nguyệt Ngưng lôi kéo Lý Dạ cánh tay lung lay, nũng nịu nói ra. Lý Dạ, sư muội, ta là không sợ bị đánh, không phải không sợ chết. Chương 16 vực ngoại ma tộc tại Táng Long cấm địa chỗ sâu, giờ phút này chính diễn ra một màn thú vị hình ảnh. Mạc Ngọc Kỳ Lân, cái này thần bí mà uy nghiêm sinh vật, vậy mà tại nơi đây đi dạo, biểu hiện được tựa như một cái đứa trẻ bướng bỉnh. Nó nhàm chán bốn chỗ du đãng, khi thì tại cây cối ở giữa xuyên thẳng qua, khi thì ngừng chân ngóng nhìn cảnh sắc xung quanh. Khi thì, nó sẽ từ trên cây tiện tay đánh xuống một viên quả dại, một ngụm đem nó nuốt vào, phảng phất là đang tìm kiếm từng kia niềm vui thú. Hành vi của nó cử chỉ tràn đầy tính trẻ con cùng hiếu kỳ, đông nhìn nhìn tây nhìn xem, nơi này sờ sờ nơi đó trêu chọc, phảng phất tại thăm dò thế giới không biết này. Nhưng mà, Mạc Ngọc Kỳ Lân cũng không phải là thật ở đây đi dạo. Làm Lâm Ly tọa kỵ, nó cùng Lâm Ly tâm ý tương thông, lần này Lâm Ly đưa nó thả ra, mục đích đúng là để nó đến thu phục trong trốn cấm địa này yêu thú. Chỉ bất quá nó một đi ngang qua đến, một con yêu thú đều không có gặp qua, chớ nói chi là thu phục, thế là chỉ có thể nhàm chán bốn chỗ du đãng. Thật sự là kỳ quái, làm sao một con yêu thú đều không có gặp, chẳng lẽ lại bọn chúng dọn nhà? Không đúng, ta ở trên trời còn có thể cảm nhận được khí tức của bọn nó, làm sao vừa đưa ra đều không thấy nó vừa đi vừa nghĩ. Đám yêu thú, lại ca à, chúng ta bất quá phổ thông yêu thú, ngài thế nhưng là tiên thú à, ai dám đến trước mặt ngươi rủi ro à, một ngụm cho ta nuốt làm thế nào? Nghĩ đến cái này, nó đem tự thân khí tức thu liễm, để cho mình không còn dọa người như vậy, mà lại đem mặt bên trên biểu lộ đổi thành khuôn mặt tươi cười, không biết rõ tình hình nhìn qua thời khắc này nó thật giống như một cái toàn thân thấu đen chó. Ân, đối với, chính là chó, chỉ bất quá hình thể lớn nước điểm. Khi nó thu liễm khí tức chuẩn bị tiếp tục hướng chỗ sâu đi thời điểm, cách đó không xa đột nhiên truyền ra trận trận thú giống một trước một sau liên tiếp, đồng thời nương theo lấy linh lực ba động. Ai, có thu đánh nhau, xem náo nhiệt đi. Lạc Mặc Ngọc Kỳ Lân đội vàng hướng phía phương hướng kia chạy tới. Mặc Ngọc Kỳ Lân một đường xuyên qua rậm rạp lùm cây, trước mắt của hắn đột nhiên thể hiện ra một mảnh rộng lớn độc triều. Độc triều bên trong hiện ra nhàn nhạt hào quang màu xanh lục, ẩn giấu đi vô tận kịch độc, xung quanh linh khí hướng về mảnh này độc triều điên cuồng tụ tập, phảng phất có thứ gì tại trắng trợn hấp thu. Hắn nhíu mày, cẩn thận từng ly từng tí tới gần bên bờ, quan sát đến mảnh này nguy hiểm vùng đất ngập nước. Nó chú ý tới độc triều bên bờ có một cái to lớn huyền băng linh hổ. Cái này hổ trên thân bao trùm lấy một tầng thật dày băng tinh, trong hai mắt lóe ra lăng lệ quang mang. Nó bên người còn tụ tập muôn hình muôn vẻ, thượng vàng hạ cám yêu thú. Bọn chúng tựa hồ cũng đối với mảnh này độc triều tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ, điên cuồng mà đối với đầm lầy gào thét, thanh âm đinh tai nhức óc. Đây là làm gì vậy? Mặc Ngọc Kỳ Lân trong lòng tràn đầy sự khó hiểu cùng tò mò. Nó đang muốn tiến lên tìm tòi nghiên cứu, đột nhiên, từ độc triều chỗ sâu tản mát ra một cỗ khí tức tà ác. Cỗ khí tức này làm cho người cảm thấy tim đập nhanh, phản phất có sinh vật đáng sợ gì ngay tại dưới đầm lầy lặng yên thức tỉnh. Nhưng vào lúc này, Huyền Băng Linh Hổ đột nhiên phát ra một tiếng rung trời gào thét, thân thể của nó đông nhiên phóng tới độc triều, những yêu thú khác bọn họ cũng nhao nhao theo sát phía sau. Muốn chết, gầm lên giận dữ từ độc triều trung tâm truyền ra, theo đạo này gầm thét, dẫn đầu công kích Huyền Băng Linh Hổ lúc này bị đánh bay trở về, theo sát phía sau đám yêu thú thì là bị đẩy vào độc triều bên trong không thấy thân ảnh, thấy thế nó mau tới trước vững vàng kéo lại bị đánh bay linh hổ. Ta nói tiểu lão đệ, các ngươi đây là làm gì vậy? Liền các ngươi cái này tu vi xông đi vào không phải muốn chết sao? Mạc Ngọc Kỳ Lân từ cái kia gầm thét bên trong cảm nhận được cái này chính là một vị đại thánh cấp khí tức, mà trước mắt cái này linh hổ bất quá lục giai mà thôi, còn lại càng bất quá là tứ giai ngũ giai tu vi, như thế xông đi vào đơn giản chính là chịu chết thôi. Ngươi là nơi nào tới? Là chủng loại gì? Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi? Linh hổ nhìn xem nâng nó hắc cầu hỏi. Đây đúng là chó, chỉ bất quá có ước hơi lớn ta chính là Côn Luân Tông chủ tọa cưới, Mạc Ngọc Kỳ Lân là cũng. Côn Luân Tông? Chính là trước đó không lâu xuất hiện tại cấm địa tông môn kia. Không sai, chính là Côn Luân Tông, lại nói các ngươi đây là tình huống như thế nào, nghĩ như thế nào không ra muốn tìm cái chết đâu. Cậu ca, ngươi có chỗ không biết á? Linh hổ mở miệng nói ra. Trải qua một phen giải thích, Mạc Ngọc Kỳ Lân làm rõ ràng chân tướng. Nguyên lai, nơi này là đám yêu thú đời đời sinh hoạt ra biên. Nơi này phong cảnh như vẽ, ẩn nấp mà yên tĩnh, trên núi linh quả thậm chí có kéo dài tuổi thọ cùng tăng cao tu vi công hiệu thần kỳ. Những yêu thú này đời đời kiếp kiếp thủ hộ ở đây, cùng nhân loại duy trì chung sống hòa bình trạng thái, ngoại giới liên quan tới yêu thú ăn người truyền ngôn kỳ thật chỉ là kẻ nhát gan lời nói vô căn cứ. Nhưng mà, Côn Luân Tông xuất hiện lại phá vỡ cái này một bình tĩnh. Làm yêu thú quần thể lãnh tụ, nó biết rõ cùng nhân loại bảo trì hài hòa tầm quan trọng, bởi vậy quyết định xuất lĩnh đàn thú rời xa nhân loại, thâm nhập trong núi tìm kiếm ra biên mới. Bọn chúng rốt cuộc tìm được hoàn toàn yên tĩnh mà thích hợp sinh tồn địa phương, cũng ở đây dàn xếp lại. Tiệc vui trong tàn. Không lâu sau đó, mảnh này yên tĩnh trong núi rừng đột nhiên xuất hiện một mảnh độc triều. Mảnh này độc triều phóng liên tục lấy kịch độc khí tức, theo thời gian trôi qua, khí độc càng nồng đậm. Trong núi linh thụ bắt đầu nhận ăn mòn, nguyên bản chân quý linh quả cũng biến thành tràn ngập nguy hiểm, chỉ cần một ngụm liền có thể để cho người ta kinh mạch trong cơ thể nghịch chuyển, linh lực tiêu tán. Làm yêu thú lãnh tụ nó cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại, nó không có khả năng trơ mắt nhìn ra viên của mình bị hủy diệt. Thế là, nó nhiều lần điều động thủ hạ tiến về độc triều dò xét tình huống, nhưng mỗi lần đều không ngoại lệ đã mất đi tin tức, không có một con yêu thú có thể còn sống. Cái này khiến nó càng thêm vững tin, độc triều trung ẩn cất giấu lực lượng cực kỳ kinh khủng. Hôm nay, nó dẫn theo trong bảy thú tu vi tương đối cao đám yêu thú đến đây khiêu chiến mảnh này độc triều. Bọn chúng quyết tâm cùng lực lượng kinh khủng này phân cao thấp, bảo vệ gia viên của mình. Tại hai thú nói chuyện với nhau thời khắc, độc triều bên trong từ từ hiện ra một cái làm cho người sợ hãi thân ảnh. Thân ảnh này mặt chủ nhân mắt dữ tợn, toàn thân tản ra ngập trời ma khí, phản phất trong vực sâu ác ma tránh thoát trói buộc, muốn đem hết thể chúng quanh thôn phệ hầu như không còn. Thân ảnh này xuất hiện, để nguyên bản bình tĩnh độc triều trong nháy mắt trở nên nổi sóng chập trùng. Hai thú đã nhận ra cái kia cỗ mãnh liệt khí tức tà ác, lập tức đình chỉ nói chuyện với nhau, cảnh giác nhìn chằm chằm cái này đột nhiên xuất hiện sinh vật thần bí. Thân ảnh này đứng bình tĩnh tại độc triều bên trong, dùng cặp kia con mắt màu xanh lục đánh giá hai thú. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng tàn nhẫn mỉm cười, phản phất tại thưởng thức một trận sắp đến săn giết. Vừa ngoại ma tộc, linh hổ quá sợ hãi, không nghĩ tới còn có nhận biết ta ma tộc người. Thân ảnh kia chậm rãi mở miệng. Linh hổ làm đương nhiệm bảy thú lãnh tụ, nó cũng từ trưởng bối trong miệng đối với di vãng sự tình có một ít hiểu rõ. Tương truyền, tại xa xôi 10 vạn năm trước, khi đó nhân tộc tu sĩ tôn trọng tự nhiên, truy cầu cùng thiên địa hợp nhất cảnh giới trí cao. Ngày nào, một đám tâm hoài chí khí tu sĩ bước vào ở vào thiên địa chỗ giao giới thần bí bí cảnh, chờ mong có thể ở chỗ này tìm kiếm được thuộc về mình cơ duyên. Trong bí cảnh, cổ mục che trời, linh khí bốn phía, phảng phất là một cái cùng ngoại giới ngăn cách tiến cảnh. Các tu sĩ say đắm ở giữa vùng thiên địa này, quên đi thời gian trôi qua. Nhưng mà, bọn hắn trong lúc vô tình xúc động một cái cổ lao phong ấn, không hiểu mở ra một cái thông hướng một thế giới khác thông đạo. Đang lúc bọn tu sĩ này kinh nghi bất định, muốn tìm kiếm thông đạo phía sau huyền bí lúc, từ trong thông đạo đột nhiên xông ra một đám hung mãnh ma tộc. Những này ma tộc cao lớn uy mãnh, diện mục dữ tợn, trong mắt lóe ra hào quang màu xanh lục, bọn hắn trắng trợn đồ sát trong bí cảnh nhân tộc tu sĩ, hấp thu huyết khí của bọn hắn lấy tăng cường lực lượng của mình. Các tu sĩ trở tay không kịp mà đối diện biến cố bất thình lình, bọn hắn không thể không đoàn kết lại, liên thủ chống cự ma tộc. Nhưng mà, ma tộc thực lực cường đại, cùng cảnh giới tu sĩ căn bản không phải đối thủ, nhân tộc tu sĩ trong chiến đấu liên tục bại lui, tử thương thảm trọng. Trong bí cảnh máu chảy thành sông, tiêu diệt khắp nơi, toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Nhận được tin tức năm vực các tu sĩ nhao nhao chạy đến trợ giúp, bọn hắn thu tộc cũng xuất động 10 vị đại đế cường giả, cộng đồng chống cự ma tộc. Song phương tại trong bí cảnh triển khai một trận kịch liệt đối chiến, bí cảnh tại cái kia chiến đấu tác động đến bên trong bị chấn át. Song phương chiến đấu thiên hôn địa ám, nhưng theo càng ngày càng nhiều ma tộc từ trong thông đạo tuôn ra, năm vực các cường giả biết rõ kéo dài thêm không phải biện pháp, toàn bộ hoang cổ đều có thể bị ma tộc xâm lấn. Thế là, bọn hắn làm ra một cái dũng cảm quyết định, bọn hắn vọt vào thông đạo, lựa chọn cùng một chỗ tự bạo, đem thông đạo đổ nát, ngăn cản ma tộc tiến một bước xâm lấn. Tại trong trận đại chiến này, đại đế cường giả vẫn lạc hơn 10 vị nhiều, hoang cổ đạo thống truyền thừa cũng bởi vậy gặp đả kích, đến mức 100.000 năm qua đi hoang cổ đại lục bên trên đại đế cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chương 17 kỳ lân xuất thủ, đại đế xuất thế chương 17 kỳ lân xuất thủ, đại đế xuất thế chẳng lẽ 10 vạn năm trước hạo thế đại kiếp lại phải xuất hiện sao? Linh hổ nhìn trước mắt ma tộc lẩm bẩm nói: "À, 10 vạn năm trước các ngươi dựa vào tự bạo đánh nát thông đạo, theo ta được biết các ngươi đại đế đều ở trong trận đại chiến đó vẫn lạc đi, hôm nay ta ma tộc tái hiện, không có đại đế ta nhìn các ngươi như thế nào ngăn cản?" Chợt liền đối với linh hổ độc thủ: "Uy uy uy, ngươi làm gì chứ, coi ta không tồn tại sao? Muốn động thủ liền động thủ, ai cho ngươi là gan mặc ngọc kỳ lân giờ phút này không còn thu liêm khí tức, tùy theo thân hình tăng bọ so vừa rồi lại lớn mấy lần, vây đuôi một cái liền nhẹ nhõm tiếp nhận một chiêu này. Nó biết cái này linh hổ không phải là đối thủ, cho nên liền xuất thủ đem đối phương ngăn lại, từ vừa mới đối thoại nhìn ra được, cái này linh hổ là cái có tình có nghĩa đầu tốt lĩnh, nó không đành lòng nhìn nó không công chết đi, huống hồ nơi này hay là Côn Luân Tông địa bàn đâu, muốn tại nó dưới mí mắt giết người, còn phải hỏi nó có đồng ý hay không đâu. Thật là cường thịnh huyết khí à, có thể đón lấy bản thánh một chiêu, tính ngươi có chút bản sự cái kia ma tộc người mười phần kinh thường. Bất quá coi như có thể đón lấy một chiêu, hôm nay các ngươi cũng phải chết, các loại bản thánh giết các ngươi, liền hút khô tinh lực của các ngươi, đào ra các của các ngươi, kiệt kiệt kiệt. Liền ngươi a, 10 cái ngươi cũng không đủ ta đánh." Cuồn vọng. Mạc Ngọc Kỳ Lân không còn mài dấu vết toàn thân tiên khí bắn ra, quanh thân lôi đỉnh chi lực hiện hiện. Khí tức này, đại đế phía trên, tiên khí. Ngươi đến từ thượng giới. Ma tộc người kinh hãi. Hắn thân là thánh nhân cảm thụ qua đại đế khí tức. Cố khí tức này tại phía xa đại đế phía trên. Mạc Ngọc Kỳ Lân rít lên một tiếng, thanh âm này như là viễn cổ long âm, rung động lòng người. Theo nó tiếng giống, nguyên bản yên tĩnh bầu trời trong nháy mắt trở nên âm trầm, phảng phất bị chọc giận bình thường. Ngay sau đó, chỉ thấy trên trời một mảnh lôi vân cấp tốc tụ tập, che khuất nguyên bản bầu trời xanh thẳm. Những lôi vân này không ngừng mà quần quật lấy, phảng phất tại tích góp lực lượng cường đại. Theo tầng mây thêm dày, tiếng sấm cũng càng ngày càng vang, ầm ầm rung động, phảng phất là thiên thần tại nổi giận, làm cho lòng người sinh kính sợ. Theo tiếng sấm tăng lên, từng đạo tiềm điện bắt đầu ở trong tầng mây xuyên thẳng qua, như là màu bạc như rắn, lấp lóe trong bóng tối lấy nguy hiểm qua mang. Những tiềm điện này không ngừng mà tại trong tầng mây va chạm, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra đến. Nó hai mắt ngưng tụ, một đạo như cự long tráng kiện tiềm điện mang theo cường đại uy áp hướng cái kia ma tộc bổ tới, trong nháy mắt cái kia ma tộc bị đánh thành một mịn. Theo ma tộc tiêu tán, độc triều bắt đầu từ từ biến mất, xung quanh linh thụ cũng dần dần khôi phục sinh cơ. Ta nghe được cái gì? Tiên khí. Thượng giới, thời khắc này linh hổ giống như một cây cọc gỗ bị kinh hãi không nhúc nhích. Cậu ca, A Phi, Kỳ Lân đại ca, ta đi theo ngươi thôi, về sau cho ngươi làm tiểu đệ thế nào? Linh hổ kịp phản ứng đội vàng chạy đến trước mặt nó cười hì hì nói. Làm sao? Muốn cùng ta Côn Luân Tông lăn lộn à? Mạc Ngọc Kỳ Lân mặt mũi tràn đầy biết đắc ý bất mãn đại ca ngài nói, ta vừa thấy được ngài a, trong lòng kính trọng giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt a. Được chưa được chưa, đi theo ta có thể, nhưng là ngươi muốn thể thân phục Côn Luân Tông, vinh thế không được phản bội, nếu không ta tự mình đến đánh chết ngươi. Được rồi ca, ta cái này thể, chỉ bất quá ca, ngươi nhìn ta những tiểu đệ kia có thể hay không cùng theo một lúc a. Mang theo đi, lúc đầu ta xuống núi đến chính là phụng chủ nhân mệnh lệnh, tìm các ngươi tới, nhanh đi đem bọn nó kêu lên, cùng ta về tông. Vừa mới là tình huống như thế nào? Đó là lôi đỉnh thật là khủng khiếp a. Chẳng lẽ có tuyệt thế đại năng tại độ lôi kiếp? Nhìn phương hướng tựa như là Táng Long cấm địa, nơi đó chỉ có yêu thú a. Đừng quên mấy ngày trước đây, Dạ Thành chủ đi bãi phòng Côn Luân Tông ngay tại Táng Long cấm địa. T, ngươi không nói ta còn quên, xem ra Côn Luân Tông lại có cường giả xuất thế, lần này Côn Luân Tông quật khởi thế không thể đỡ. Đốt, chúc mừng ký chủ thành công thu phục Táng Long cấm địa thú tộc, ban thưởng linh thực viên một tòa, xanh nguyên tiên thổ 1 triệu mẫu, màu tím triệu hoán thẻ 5 dương, cảnh giới tăng lên thẻ 1 tấm lại là nhiệm vụ ẩn tàng sao? Lần này làm sao không có nhắc nhở đâu? Lâm Ly nhìn xem hệ thống trong không gian đồ vật. ký chủ cũng không phải là mỗi cái nhiệm vụ đều sẽ có tăng lên, bản hệ thống sẽ chỉ ở tông môn sơ kỳ cùng một chút trọng đại hạng mục công việc bên trên sẽ tăng lên ký chủ, vậy sau này chẳng phải là không có phần thưởng. Ký chủ yên tâm, ngươi một mực đi làm, hệ thống sẽ không để cho ngươi thất vọng, hiện tại lại nhiều một tòa tông môn công trình, nhân thủ giống như không quá đủ a. Đem thẻ màu tím đều dùng đi, còn có lúc trước lão tổ thẻ cũng dùng. Chúc mừng ký chủ, triệu hoán thẻ sử dụng thành công, nhân vật khắc họa bên trong khắc họa thành công, nhân vật ngay tại chạy đến ngay sau đó mấy đạo khí tức cường đại từ bầu trời mà đến, rơi vào trong chủ điện. Tại sau này xa xa chân trời trực tiếp bị xé mở một cái lỗ hổng, ngay sau đó mà đến là bảng bạc đế bi. Trong chấp nhóm này, toàn bộ hoang cổ đại lục cường giả đều có chỗ cảm ứng. Đây là đế bi, có đại đế xuất thế. Các đại thế lực quần quần sóng ngầm, nhao nhao phái ra sứ giả hướng về bắc vực đến đây, điều tra cũng tốt, kết giao cũng tốt, sợ chậm người khác một bước. Đây chính là đại đế cường giả. Đế bi tán đi, một vị hạc phát đồng nhan vào trên hư không chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xuống dưới, một đạo khí tức khủng bố từ chủ điện truyền đến, hắn biết đây là tông tộc. Ha 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 ha, ta Lâm Vô Đạo trở về. Hắn thở mở cười to, sau đó liền xuất hiện tại trong chủ điện. Vừa mới gọi ra năm vị, đều là đại thánh cảnh trưởng lão, là nội môn trưởng lão. Đám người nghe thấy thanh âm quay đầu đối với Lâm Vô Đạo chắp tay thi lễ. Chúng ta gặp qua lão tổ. Hệ thống triệu hồi ra nhân vật tại khắc họa thời điểm liền cho bọn hắn cắm vào tin tức tương quan, cho nên bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng nhận biết không cần đa lễ. Lão hủ gặp qua tông chủ, sau đó liền hướng phía chủ vị cung kính nói: "Các vị trưởng lão, bây giờ ta Côn Luân Tông xuất thế, trong tông môn công việc bề bộn, còn xin chư vị trưởng lão nhiều hơn để bụng. Cần tuân tông chủ pháp lệnh." Lâm Ly cho bọn hắn an bài riêng phần mình cần trông coi phương tiện để đám người lui xuống. "Lão tổ, có ngài tại về sau ta liền an tâm." "Tông chủ, đa lễ, về sau có việc tông chủ phân phó liền có thể, ta lui xuống trước đi." Nói xong thân hình thoát một cái liền biến mất ngay tại chỗ. Trong đại điện cũng chỉ còn lại có Lâm Ly một người. "Đây chính là ta lão tổ sao? Đại đế cảnh cương giả, có lão tổ tại, ta Côn Luân Tông trực tiếp bay lên a." Tại hoang cổ trên mảnh đại lục này, tuy nói tại Bắc vực Kim Đan kỳ liền đầy đủ thành lập một cái tông môn, có thể đó là bởi vì Bắc vực tài nguyên tu luyện thiếu thốn. Tại những châu khác vực có đông đảo đế tộc, siêu nhiên thế lực, thánh địa chúa tể chờ chút, trong đó số trung vực cường hãn nhất, cường giả như giống như cá giết sang sông nhiều. Hiện tại Côn Luân Tông cũng có đại đế cảnh cường giả, lại thêm hệ thống phụ trợ, có thể nói không chút kiên kỵ. Sau đó Lâm Ly dự định chính là nghĩ biện pháp đem tông môn danh khí lại khai hỏa một chút. Đúng rồi, không phải có nhiệm vụ ẩn tàng sao? Kia cái gì huyết nguyệt tông, không có ý tứ, lần này liền lấy ngươi khai đao. Lâm Ly cười hắc hắc. Chương 18 cảnh giới tăng lên, bí cảnh đem khải chương 18 cảnh giới tăng lên, bí cảnh đem khải hệ thống sử dụng cảnh giới tăng lên thẻ đợi lão tổ sau khi đi. Lâm Ly không kịp chờ đợi muốn tăng lên tu vi của mình, làm Côn Luân chi chủ hắn hiện tại tu vi đã có chút theo không kịp, lần này triệu hoán thẻ thế nhưng là triệu hồi ra mấy vị đại thánh nội môn trưởng lão. Đốt, cảnh giới tăng lên thẻ sử dụng thành công tại Côn Luân Tông trên không, đột nhiên, một cỗ tử khí từ đông phương chạy nhanh đến, mênh mông mông ngẩn, trong nháy mắt tràn ngập ba vạn dặm. Tử khí này cũng không phải là phàm tục chi khí, mà là ẩn chứa giữa thiên địa lực lượng thần bí, phản phất có thần linh ở trong đó du tẩu. Tại luồng tử khí này bao phủ xuống, chư thiên thần Phật hư ảnh bắt đầu dần dần hiện hiện, bọn hắn hoặc đứng tại đám mây, hoặc ngồi tại đại sen, hoặc dạo bước hư không, riêng phần mình trên thân tản mát ra hào quang lộng lây chói mắt. Tại thời khắc này, linh khí trong thiên địa trở nên càng thêm dồi dào, phản phất có vô số sinh mệnh lực ở trong đó phun trào. Vạn vật đều tại hào quang thần thánh này bên dưới run rẩy, phản phất tại hướng những này thần Phật gửi lời chào. Chư thần Phật lực lượng tại trong vùng không gian này xen lẫn, va chạm, kích phát ra vô số chói lọi ánh sáng, những này ánh sáng giống như cầu vồng giống như chói lọi, đem Lâm Ly chăm chú bao khỏa trong đó. Nương theo lấy thiên địa dị tượng, tráng kiện thiểm điện bạch phá hư không, tựa như màu tím cự long ở chân trời vũ động. Mỗi một đạo thiểm điện đều như là thần linh lửa giận, trong nháy mắt nhóm lửa hắc ám, đem vạn dặm trời quang chiếu rọi đến giống như ban ngày. Những thiểm điện này không chỉ có tượng trưng cho thần Phật lực lượng, thay thế biểu lấy quy tắc giữa thiên địa cùng trật tự. Tại cái này bàng bạc lực lượng bên dưới, thế giới phảng phất cũng vì đó run rẩy, mọi người cảm nhận được một cỗ cường đại rung động, phảng phất đưa thân vào thần bí mà trang nghiêm giữa thiên địa. Lâm Ly từ mở mắt, hít sâu một hơi, phảng phất muốn đem thiên địa này ở giữa linh khí toàn bộ hút vào thể nội. Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, trên thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Đây chính là đại thánh lực lượng sao? Lâm Ly lẩm bẩm mở miệng. "Mau nhìn, Tử Kim Lôi Kiếp. Trời ạ, tình huống như thế nào, chẳng lẽ lại có đại năng xuất thế sao? Không nghĩ tới a, ta sinh thời còn có thể nhìn thấy Tử Kim Lôi Kiếp. Lại là Bắc vực, vừa mới Bắc vực liền có đại đế xuất thế, hiện tại lại có như vậy tiên địa dị tượng. Có thể hay không đừng như thế không hợp thói thường. Tông chủ chính là tông chủ a, khôi phục một lần tu vi liền có thể dẫn tới cảnh tượng như vậy." Ở sau núi uống trà, Lâm Vô Đạo cảm thán nói. "Lão tổ, hệ thống cho ngươi cắm vào tin tức gì?" Các châu vực cường giả nhao nhao thả ra thần niệm đến điều tra, Lâm Vô Đạo cảm nhận được những thần niệm này, lúc này quát lạnh, từ lâu tới bẩn tiểu côn đồ, dám nhìn trộm ta Côn Luân chi chủ. Ngẫu nhiên đế bi phóng thích, hắn cường đại đế cảnh thần niệm trong nháy mắt qua lại các vực tương lai bọn rình dập thần niệm nhao nhao chặt đứt. Những người thăm dò kia thần niệm bị chém, lúc này tu vi lùi lại, thọ nguyên giảm phân nửa. Nhao nhao mở miệng, "Bắc vực có đại khủng bố, không thể bọc luận." Bị phái đi Bắc vực sứ giả đều bị nhà mình lao tổ truyền âm gọi về, sợ cái này Bắc vực đại khủng bố tìm tới cửa. Lâm Ly nhìn lên trên trời dị tượng giật nảy cả mình, "Ta dựa vào, ta đã đột phá một chút, không cần khoa trương như vậy chứ?" Ký chủ có hồng mông huyền thể, mỗi một lần đột phá đều so tu sĩ bình thường qua trường, trước đó không có là bởi vì cảnh giới quá thấp, chẳng phải là về sau mỗi lần đột phá đều sẽ bị người khác để mắt tới. Mấy tức thời gian qua đi, trên trời lôi kiếp vừa vặn ấp ủ hoàn thành. Một tiếng ầm vang, một đạo màu tím kim quang từ trên bầu trời đánh xuống. Không đợi Lâm Ly tránh né liền rắn rắn chắc chắc bổ vào trên người hắn. "Ân, ta làm sao không có việc gì?" Lâm Ly nhìn xem chính mình quanh thân phảng phất một chút vết tích đều không có. Làm chư thiên đệ nhất thân thể, một đạo lôi kiếp mà thôi, ký chủ không cần ngạc nhiên hấp thu thần lôi còn có thể trợ giúp ký chủ vững chắc căn cơ, rèn luyện nhục thể nguyên lai dạng này a, nói đi liền phi thân lên, bay thẳng lôi kiếp mà đi. "Nhìn a, có người chạy lôi kiếp đi." Lâm Vô Đạo nhìn thấy Lâm Ly phi thân mà lên, trợn mắt hốt hoồm, người khác gặp lôi kiếp tránh cũng không kịp, tông chủ cứ như vậy trọi cứng đi lên. Tông chủ tu vi sâu không lường được, ta không kịp cũng. Đang khi nói chuyện, Lâm Ly đã xông vào trong lôi vân kia trong nháy mắt quần quần của bạo, phản phất bị người trước mắt chỗ chọc giận. Từng đạo càng thêm hung mãnh thần lôi chạy Lâm Ly bổ tới, chỉ một thoáng tiếng sấm đại tác, điện quang lưu chuyển, cái kia hư không đều muốn bị chém nát. Có thể Lâm Ly đối với cái kia thần lôi không thèm để ý chút nào, bổ vào trên thân chỉ cảm thấy như gãi ngứa ngứa bình thường. Thần lôi trọn vẹn bổ hắn một canh giờ mới coi như thôi. "Lôi Vân, ngươi tiểu như châu bò, ta bổ bất động, Echo, tiểu tử này không phải người." Hấp thu xong những thần lôi này, Lâm Ly thở ra một ngụm trọc khí, giờ phút này quanh người hắn quanh quẩn lôi điện chi lực này, hai mắt càng thâm thúy hơn. Nhìn kỹ hai con mắt của hắn, ở giữa phảng phất có từng tia điện quang hiện lên. Theo lôi kiếp kết thúc, thiên địa dị tượng cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Lâm Ly về tới trong điện, lúc này Nguyên Hoa đến đây. "Tham kiến tông chủ, dạ chấp sự phái người đến báo nói, Thiên Hàn bí cảnh sẽ tại sau 5 ngày mở ra." "Nhanh như vậy liền muốn mở ra?" "Bản tông biết, ngươi đi xuống trước đi." Thuộc hạ cáo lui. Nguyên Hoa có chút không người, sau đó lui ra ngoài. Nguyên Hoa thối lui sau, Lâm Ly lúc này truyền âm cho đệ tử, "Lý Dạ, Nguyệt Ngưng, đến chủ điện gặp ta." Đệ tử bái kiến sư tôn, chỉ chốc lát hai người tới trong điện. "Các ngươi nhập tông đến nay, một mực tại trong môn tu luyện, vi sư rất là vui mừng." Lâm Ly khẽ gật đầu. "Sau 5 ngày, quy tắc bí cảnh liền sẽ mở ra, đều là hai người các ngươi cùng một chỗ, đi lịch luyện một phen, đoạt được cơ duyên bảo vật đều là thuộc về chính các ngươi. Đây là tiến về bí cảnh địa đồ." Cất kỹ nói xong, vung tay lên, một tấm cổ lão quyển trục ra cựu liền xuất hiện ở hai người trong tay. Cẩn tuân sư tôn chi lệnh, hai người cẩn thận từng ly từng tí đem quyển trục cất kỹ. "Lý Dạ, Nguyệt Ngưng, lấy bây giờ tu vi của các ngươi tại trong bí cảnh đều là không lo lắng người khác tranh đoạt, nhưng tâm phòng bị người không thể không, bí cảnh hung hiểm, nhất định phải chiếu ứng lẫn nhau, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy." "Sư tôn yên tâm, ta chắc chắn chiếu cố tốt sư muội, mà lại ta cùng sư muội hiện tại là đạo lữ, ta nhất định sẽ không để cho sư muội nhận bất cứ thương tổn gì." "Sư tôn Đồ Nhi mấy ngày nay khổ tu, đã là kim đăng kỳ, 25 tuổi phía dưới cảnh giới này, người phượng mao lân giác, Đồ Nhi cũng sẽ chiếu cố tốt sư minh." "Như vậy rất tốt, các ngươi đi xuống trước chuẩn bị đi, nhớ kỹ ở bên ngoài lịch luyện đối với người nào đều không cần cúi đầu, các ngươi là ta Côn Luân Tông đệ tử, bất cứ chuyện gì đều có vi sư tại." Tuân mệnh, hai người cung kính ô quyền. Chương 19 bí cảnh cơ duyên, thế lực tề tụ. Chương 19 bí cảnh cơ duyên, thế lực tề tụ. 5 ngày thời gian chớp mắt mà qua, rất nhanh liền đến quy tắc bí cảnh ngày mở ra. Một ngày này, Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng đi vào chủ điện hướng Lâm Ly cáo biệt, đằng sau liền đi theo Dạ quân phái tới tiếp dẫn người xuống núi đi. Trên đường, Lãnh Nguyệt Ngưng đáp ý hướng Lý Dạ hỏi: "Sư minh, trải qua mấy ngày nay tu luyện, ngươi bây giờ cảnh giới gì?" "Sư minh bất tài, bây giờ Kim Đan đỉnh phong." "Kim Đan đỉnh phong? Ta đi." Nhất thời, Lãnh Nguyệt Ngưng ngộp bức, trong lòng đắc ý sức lực trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên lai tưởng rằng nàng mấy ngày nay đột phá đến Kim Đan tứ trọng đã rất ngưỡng bức, ai biết sư minh đã cao hơn hắn trọn vẹn 5 cái tiểu cảnh giới. Bất quá thế thì cũng bình thường, sư minh bái sư sau bất quá 2 ngày thời gian liền đuổi kịp chính mình trước đó 16 năm tu vi, chính mình đột phá theo không kịp cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Thế là nàng cười hì hì nói: "Sư minh thật lợi hại." Lý Dạ gãi đầu một cái, sau đó trịnh trọng nói: "Sư muội, ta là người coi trọng nam nhân, ngươi yên tâm, có ta ở đây đã là núi đao biển lửa, ta cũng hộ ngươi cả một đời." "Ân, sư minh ta tin tưởng ngươi." Lãnh Nguyệt Ngưng ngượng ngùng trên mặt hiện lên một vòng không dễ dàng phát rất đỏ, sau đó nhẹ nhàng đem đầu tựa vào Lý Dạ trong ngực. "Bên cạnh Dạ quân thủ hạ, lão đại chỉ là gọi ta tới đón người, không có nói cho ta biết còn muốn ăn thức ăn cho a ta dựa vào." Không bao lâu, hai người liền theo địa đồ đến lúc đó. Quy tắc bí cảnh sở dĩ gọi cái tên này, là bởi vì chỉ có 25 tuổi trở xuống tu sĩ có thể tiến vào, trong đó không gian mênh mông vô ngần, quy tắc hỗn loạn, có vô số thời kỳ thượng cổ lưu lại kỳ chân dị bảo, trước đó càng là truyền ngôn trong đó có thánh nhân truyền thừa ở bên trong. Nên bí cảnh tọa lạc ở Bắc vực Ba Châu chỗ giao giới, bị Lô Châu, Linh Châu, Hùng Châu vây quanh. Mỗi lần bí cảnh ngày mở ra, đều sẽ hấp dẫn các châu các vực tu sĩ đến đây, tất cả mọi người muốn đi vào tìm kiếm cơ duyên. Giờ phút này, bí cảnh lối vào kín người hết chỗ, chung quanh trên đỉnh núi chật ních đến đây tu sĩ. Các tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, thừa dịp bí cảnh còn không có mở ra, thảo luận trong bí cảnh sự tình. "Nghe nói không, lần này bí cảnh không giống bình thường, Hạo Thiên Đế quốc, Hợp Hoan Tông, Thiên Cơ các đều sẽ phái người đi bảo. Cái này có cái gì kỳ quái, trước kia tam đại thế lực này sẽ không phái người tới sao?" "Không giống với à, trước kia đều là bọn hắn đệ tử trong môn phái chính mình đến, lần này lại là tông môn trực tiếp sai khiến đệ tử, nghe nói phái ra đều là mạnh nhất đệ tử." "Thật, lần này có cái gì không giống với a?" Nghe tới một lần đi vào người nói, lần trước trong bí cảnh xuất hiện một cái di tích, chính là thời kỳ thượng cổ thánh nhân sáng tạo, nghe nói lần này mấy đại siêu cấp thế lực phái đệ tử tiến về chính là vì cái này thượng cổ di tích, muốn tranh đoạt thánh nhân truyền thừa, dù sao cũng là thượng cổ thánh nhân sáng tạo, nói không chừng sẽ có thiên giai công pháp. "Thiên giai công pháp a? Không biết ta có cơ hội hay không gặp gỡ." "Ha ha, gặp gỡ cũng vô dụng, lần trước đi vào đệ tử thực lực không đủ căn bản không đến gần được di tích, coi như tới gần thiên phú không đủ cũng mở ra không được, cho nên lần này bọn hắn mới có thể phái ra thiên phú thực lực mạnh nhất đệ tử đến đây. Hạo Thiên Đế quốc lần này phái chính là bọn hắn đích truyền hoàng tử Hạo Vân Dương, Hợp Hoan Tông tới là thần truyền Thanh Phong, Thiên Cơ các phái chính là các chủ thân truyền Mục Lôi. Mục Lôi chính là cái kia nhập tông thời điểm, thiên phú bừng tỉnh bọn hắn bế quan lão tổ sau đó một mực bị tuyết tàng chưa bao giờ lộ diện Mục Lôi. Cái này ba cái yêu nghiệt tề tụ, lần này quy tắc bí cảnh có chơi. Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng đứng tại đám người cách đó không xa nghe đám người thảo luận nao nao. Những này bọn hắn biết, mỗi một cái đều là có được đỉnh cấp thiên phú thiên tiêu, mà thế lực phía sau bọn họ càng là siêu cấp thế lực. Siêu cấp thế lực đều là hùng cứ một phương đại thế lực, những thế lực này tông môn thực lực đều đã là đạt tới cực hạn, loại này siêu cấp thế lực đều có thánh nhân tọa trấn, truyền ngôn càng là có chuẩn đế cấp cường giả, tại những thế lực này đi lên chính là trung vực các nơi thánh địa, đế tộc, dù sao những thế lực kia đều là có thực sự chuẩn đế, thậm chí đại đế cảnh cường giả. Bọn hắn biết lần này bí cảnh người tới đông đảo, nhưng là không nghĩ tới sẽ hấp dẫn đến những siêu cấp thế lực này đến đây, còn phái ra trong tông môn mạnh nhất đệ tử. Bất quá, trong bí cảnh này kỳ chân dị bảo bọn hắn chắc chắn phải có được, hai người bọn họ cũng không muốn lần thứ nhất một mình lịch luyện liền cho tông môn ném đi mà to, vậy cũng rất xin lỗi sư tôn. Mau nhìn, không biết hai hô một tiếng, đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên trời không biết lúc nào xuất hiện một chiếc chiến thuyền. Chiến thuyền cổ lão khổng lồ, chừng vài trăm mét trường, chiến thuyền chậm rãi tới gần, trôi nổi tại trên đỉnh núi. Chiến thuyền phía trước đứng đấy mấy tên lão giả, đưa mắt nhìn ra xa. Hiển nhiên đây là trong tông cường giả đến hộ tống đệ tử, là thiên cơ các chiến thuyền, có người nhận ra chiếc chiến thuyền này lai lịch. Không đợi đám người ném bên trên ánh mắt hâm mộ, chân trời lại chuyển tới một tiếng gào thét nhu. Chỉ gặp một đầu thất thải thần châu từ chân trời mà đến, sau lưng lôi kéo một tòa cự hình phi liễn. Cái này ra sân, bước cách kéo căng, là Hợp Hoan Tông tông chủ tọa kỵ, thất thải thần châu. Tông chủ tọa kỵ đều phái ra hộ tống đệ tử, cái này Hợp Hoan Tông người phô trương thật lớn a. Đám người cảm khái không thôi, sau đó Hạo Thiên Đế quốc chiến thuyền cũng đúng hẹn mà tới. Ngẫu nhiên tam đại thế lực toàn bộ trình diện. Tam đại thế lực riêng phần mình đợi tại một cái phương vị, lặng lặng chờ đợi bí cảnh mở ra. Nhìn xem những tông môn này ra sân, Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng cảm thấy vô ngữ. Thật chăng bức. Sư Minh, sớm biết chúng ta nên để sư tôn đem hắn sủng vật phái ra đưa chúng ta, khẳng định so những người này khí thế mạnh gấp bội. Sư muội, chúng ta là đến tìm kiếm cơ duyên lịch luyện không phải đến cùng người ganh đua so sánh, lại nói chúng ta Côn Luân Tông mới khinh thường cùng bọn hắn so. Lý Dạ sờ lấy Lãnh Nguyệt Ngưng đầu nhẹ nhàng nói. Người bên cạnh nghe chút, thử, khoan lát, còn khinh thường cùng người ta so. Sợ không phải các ngươi cái gọi là Côn Luân Tông sách dạy cho người ta cũng không xứng. Lãnh Nguyệt Ngưng sao có thể nghe được lời này, nói nàng có thể, nói Côn Luân Tông không tốt chính là không được, lúc này liền muốn động thủ. Chỉ bất quá bị Lý Dạ cản lại, sư muội tốt, bí cảnh nhanh mở, đừng để ý đến hắn. Lý Dạ nói như vậy cũng không phải là không quan tâm tông môn danh dự, dù sao Lâm Ly đối với hắn ân tình, hắn không thể báo đáp, lần này chỉ bất quá không muốn làm miệng lưỡi chi tranh, hắn đã nghĩ kỹ, các loại bí cảnh mở ra, hắn cái thứ nhất liền phải đem tiểu ma cà đông này làm thịt, cho hắn biết Côn Luân Tông lợi hại. Xung quanh tu sĩ còn tại top 5 top 3 trò chuyện với nhau. Đang lúc giờ phút này, bí cảnh lối vào phát ra một đạo cực quang, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Đột nhiên xuất hiện cực quang lập tức để ở đây tu sĩ trở nên kích động. Lúc này có người hô to, bí cảnh mở ra. Xông lên a, xông lên a, xông lên a. Thánh nhân truyền thừa là của ta. Chỉ một thoáng, vô số tu sĩ tranh nhau chen lấn hướng phía cửa vào phóng đi. Chạy nhanh đây đều là một chút thực lực thấp kém bất nhập lưu thế lực hoặc tam lưu tông môn. Dù sao bọn hắn coi như đoạt được kỳ chân dị bảo không có cường đại thời điểm cũng sẽ bị những người khác cướp đi. Mà siêu cấp thế lực cùng đại thế lực người giờ phút này cũng không có sốt ruột khởi hành, bọn hắn đang đợi. Mỗi một lần bí cảnh mở ra, sau khi tiến vào địa điểm đều sẽ không giống với. Bọn hắn không có ngăn cản những người này xông vào, chính là tại để bọn hắn đi dò đường. Sư muội, bí cảnh mở ra, chúng ta đi thôi. Sư minh tốt, chúng ta đi vào đi. Chương 20 đánh giết Thanh Phong, chương 20 đánh giết Thanh Phong, hai người chậm rãi hướng về bí cảnh cửa vào đi đến, đúng lúc này, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại phía sau bọn họ. Ba người này chính là Tam đại phái ra mạnh nhất đệ tử, Hạ Vân Dương, Thanh Phong cùng Mục Lôi. Ba người coi trời bằng vùng, thần sắc lãnh đạm, trên thân mang theo một cỗ thượng vị giả uy áp. Làm tam đại thế lực bên trong mạnh nhất được sủng ái nhất đệ tử, ba người bọn họ từ nhập tông đằng sau chính là sống lâu thượng vị, quyền thế ngập trời. Trung quanh tu sĩ trông thấy bọn hắn xuất hiện, đều đồng loạt nhìn lên. Bất quá bọn hắn ba người nhưng không có nhìn những tu sĩ này, mà là quan sát lẫn nhau. Thanh Phong mở miệng nói, chắc hẳn hai vị chính là Hạ Vân Dương huynh cùng Mục Lôi huynh đi, ta chính là Hợp Hoan Tông Thanh Phong. Nguyên lai là Thanh Phong huynh đệ, lần này Hợp Hoan Tông chính là do ngươi dẫn đội sao? Các hai người đối với Thanh Phong trả lời. Không sai, ta Hợp Hoan Tông lần này chính là do ta dẫn đội. Hai vị, ba người chúng ta đều đến từ siêu cấp thế lực, tại trong bí cảnh còn xin hai vị sống chung hòa bình. Nếu Thanh Phong huynh nói, vậy liền như vậy, chỉ bất qua cái kia thánh nhân truyền thừa người tại có được, ta đi đầu một bước nói đi, Mục Lôi liền dẫn đồng môn đệ tử xông vào bí cảnh. Còn lại hai người xem xét Mục Lôi đã tiến vào bí cảnh cũng không nhiều hàn huyên, vội vàng dẫn đội xông vào. Một bên khác Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng nghe ba người đối thoại chẳng thèm ngó tới, nói hình như bọn hắn nhất định có thể thu được truyền thừa mở dạng, ai còn không phải một thiên tài. Nói xong hai người cũng đi theo tiến nhập bí cảnh. Theo càng ngày càng nhiều tu sĩ tiến vào bí cảnh, trong bí cảnh các nơi cũng phát sinh to to nhỏ nhỏ chiến đấu. Vương Mãnh, ta nhìn thấy hái được một viên thiên linh quả, thức thời liền giao ra, nếu không ngươi cũng đừng đi. A, hôm nay linh quả là ta hái được, muốn liền nhìn ngươi có hay không thực lực. Có hay không người tổ đội a,
ta ở bên kia phát hiện một mảnh huyết linh cỏ.
Huyết linh cỏ?
Không cần đi, sớm đã bị người toàn hái đi, ngươi còn tổ đội, sớm một chút đi tìm khắc đi.
Hái xong?
Làm sao nhanh như vậy, chẳng lẽ là tam đại thế lực kia thiên tài xuất thủ?
Không không không, là một nam một nữ, bọn hắn tự xưng Côn Luân Tông, bọn hắn già không hợp tối thượng, người nam kia một kiếm liền chém chấn thủ tại cái kia hung thú đầu lâu.
Khủng bố như vậy,
đây chính là kim đan kỳ hung thú à, thực lực này chỉ sợ cùng cái kia ba cái thiên kiêu đều không khác mấy đi.
Muốn tổ đội người nghe chút, cảm thấy không thể tưởng tượng được, thầm nghĩ lấy, lần này bí cảnh tới cường giả thật nhiều a.
Chưa nghe nói qua a, cái này Côn Luân Tông chẳng lẽ lại là trung vực thế lực?
Sư muội, mảnh này hái xong, hết thảy 300 gốc, dạng này ta cầm 100 gốc, còn lại đều cho ngươi.
Đi ra mảnh kia mọc ra huyết linh cỏ địa phương, Lý Dạ móc ra trong nhẫn chứa vật linh thảo, cho Lãnh Nguyệt Ngưng phân ra.
Bất quá Lãnh Nguyệt Ngưng không có ý tứ thu, dù sao nàng đều không có ra cái gì lễ, một đường gặp hung thú tu sĩ, đều là sư minh xuất thủ một kiếm chém giết, nàng chỉ là theo ở phía sau nhặt đồ vật mà thôi.
Sư minh, hay là ngươi thu đi ta cũng không muốn rồi.
Lãnh Nguyệt Ngưng liên tục khoát tay.
Ta đều không có ra cái gì lực, chỉ là hái thải linh cỏ mà thôi.
Nói gì vậy, sư muội, chúng ta là đồng môn đi ra đến rèn luyện, huống hồ ngươi ta hay là đạo lữ, ta không phải liền là ngươi sao?
Lý Dạ mỉm cười, ngữ khí mười phần kiên định.
Không đợi Lãnh Nguyệt Ngưng lại nói, liền vất tay đem cái kia 200 gốc linh thảo đưa vào Lãnh Nguyệt Ngưng trong không gian giới.
"Tốt a sư minh, vậy ngươi có cần những linh thảo này thời điểm liền nói a.
Có thể từ đông đảo tu sĩ bên trong hái đi cái này huyết linh cỏ, thực lực các ngươi không sai, bất quá những linh thảo này là của ta, giao ra đi."
Người nói chuyện chính là Hợp Hoan Tông Thanh Phong.
"Hừ, thiên tài địa bảo, ai cầm tới chính là của người đó, dựa vào cái gì ngươi nói giao liền giao?"
Lý Dạ cười lạnh.
Nghe vậy, Thanh Phong một tiếng cười nhạo phát ra, "Dựa vào cái gì?
Chỉ bằng ta gọi Thanh Phong, chỉ bằng ta là Hợp Hoan Tông đệ tử thân truyền, là các ngươi người cao không thể chạm."
Nói đi liền lấy ra chính mình trường kích chuẩn bị động thủ.
Tuy nói hắn để ý nhất chính là thánh nhân truyền thừa, cũng không đại biểu bảo vật khác hắn không tâm động, vừa rồi hắn nghe được đồng môn sư đệ nói, có người đem huyết linh cỏ toàn hái đi, hắn liền chạy về đằng này, trùng hợp liền đụng tới còn tại chia đồ vật hai người.
Về phần Côn Luân Tông, hắn chưa từng có nghe nói qua, hắn là Hợp Hoan Tông đệ tử, không có khả năng đem Côn Luân Tông để vào mắt, huống hồ hắn là trời sinh đại nhật thể, một thân tu vi năm gần 20 liền đã đến kim đan đỉnh phong. Ngay tại hắn muốn động thủ lúc, ánh mắt chơi gái đến Lý Dạ sau lưng Lãnh Nguyệt Ngưng, hắn không nghĩ tới cái này nhìn cờ kẻ ngu còn mang theo một vị đẹp như vậy cô nương, lập tức liền lên sát tâm. Hắn giơ lên trong tay trường kích chỉ vào Lý Dạ nói, không giao linh thảo cũng có thể, để cho ngươi sau lưng nữ tử theo ta đi, làm ta tỷ nữ ngày đêm phụng dưỡng ta, ta liền thả ngươi rời đi.
Nghe vậy Lãnh Nguyệt Ngưng cảm thấy mười phần buồn nôn, không biết xấu hổ như vậy lời nói ra mặt không đỏ tim không đập, thật sự là buồn nôn đến cực điểm.
Phi, rác rưởi, liền ngươi cũng xứng.
Ngươi ngay cả ta sư minh một đầu ngón tay cũng không sánh nổi.
Thật phía dưới.
Lý Dạ nghe vậy lửa giận trong lòng bên trong đốt, như vậy vũ nhục hắn tội không thể tha, lúc này lấy ra Chu Tiên kiếm.
Chỉ một thoáng Lý Dạ toàn thân khí thế tăng vọt, thôi động tự thân linh khí, đối với Thanh Phong một kiếm vung đi.
Đã như vậy vậy các ngươi liền chết đi.
Trường kích vung lên tản mát ra toàn thân khí thế triệt tiêu Lý Dạ công kích.
Sau đó hai tay nắm trường kích, cười to, không nghĩ tới ngươi cũng là kim đan đỉnh phong, bất quá ngươi nhưng so với ta kém xa.
Nói xong, đột nhiên nhảy lên giơ lên trường kích đối với hướng Lý Dạ đỉnh đầu bổ tới.
Có đúng không?
Nếu đều là kim đan đỉnh phong, vậy liền đi thử một chút chính mình phải chăng so với các ngươi những này cái gọi là thiên kiêu yêu nghiệt mạnh.
Binh khí đụng vào nhau, cường đại sóng linh khí, đem trên thân hai người quần áo thổi đến ào ào rung động, chung quanh cây cối cũng bị cố khí tức này trực tiếp chặn ngang thổi đoạn.
Nhất thời bốn phía bụi đất tung bay.
Có chút thực lực, ngươi kiếm này không sai, giết các ngươi những này liền đều là của ta.
Thanh Phong khinh thường cười một tiếng.
Lập tức hai người lại đối liều cùng một chỗ, một trận đao quang kiếm ảnh.
Hỗn độn kiếm quyết thức thứ ba, Chu Ma, theo Lý Dạ quá khẽ, trên người hắn tản ra sát ý như là trong đêm tối của phòng, đột nhiên tăng gọn.
Trên thân kiếm, một đạo tinh quang như lưu tinh xẹt qua chân trời, sáng chói chói mắt, trong nháy mắt bao trùm cả thanh kiếm.
Tại thời khắc này, Lý Dạ sau lưng tựa hồ có một cái thần bí hư ảnh lặng yên hiện hiện, phảng phất một vị cao không thể chạm tiên nhân.
Tiên nhân hư ảnh tựa hồ cùng Lý Dạ hòa làm một thể, khiến cho chiêu kiếm của hắn càng hung hiểm hơn, uy lực tăng gấp bội.
Theo kiếm chiêu hoàn thành, trên thân kiếm tinh quang trong nháy mắt bộc phát, hóa thành một đạo sáng chói kiếm mang, đâm thẳng hướng Thanh Phong. Giờ khắc này, phảng phất ngay cả thời gian cùng không gian đều bị một kiếm này chỗ đông kết, một kiếm này uy lực mạnh mẽ đến làm cho người ngạt thở, phảng phất liền thiên địa đều muốn vì đó biến sắc.
Đối diện Thanh Phong lập tức một trận kinh hoàng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy?
Thanh âm rơi xuống, một đạo kiếm khí xé qua, Thanh Phong liền bị một kiếm một phân thành hai.
Sư minh thực lực đã khủng bố như vậy sao?
Lãnh Nguyệt Ngưng lẩm bẩm nói.
Sư muội đi nhanh đi, bị người khác biết chúng ta giết Thanh Phong cũng là chuyện phiền toái.
Nói xong cũng mang theo Lãnh Nguyệt Ngưng rời khỏi nơi này.
Con rồi mặc dù không thể giết người, nhưng là phiền phức buồn nôn, cho dù là hắn hiện tại chiến lực đã không sợ trong bí cảnh này tu sĩ khác, hắn cũng không muốn đa động tay.
Đi hai người sau khi đi, một chút tu sĩ đến nơi này, bọn hắn vừa mới liền cảm nhận được có người đang chiến đấu, chỉ bất quá cái kia chiến đấu khí tức quá mạnh bọn hắn không dám tới gần, chỉ có thể chờ đợi cố khí tức này tiêu tán sau mới dám đến đây xem xét.
Nhìn xem trên đất hố sâu, một người hô, mau đến xem a, nơi này thật là lớn hố.
Mau nhìn, trong hố có người một cái đi đến cạnh hố tu sĩ đột nhiên hô to.
Thật là một cái người, người này tốt nhìn quen mắt ta.
T, là Thanh Phong, Hợp Hoàn Tông Thanh Phong.
Thanh Phong chết.
Cái này hắn nhưng là kim đan kỳ đỉnh cao a, làm sao lại chết tại cái này?
Hạo Vân Dương cùng Mục Lôi liên thủ. đám người cảm thấy tim đập nhanh, giật nảy mình. Nhất thời, đám người chạy tứ tán, nhao nhao rời xa nơi đây. Không đi lời nói, bị Hợp Hoan Tông hiểu lầm nhưng chính là đại phiền toái. Bất quá vẫn là có lá gan lớn lưu lại, mấy người liếc nhau, chia đều. Tốt nói xong mấy người liền nhảy xuống hố sâu đi lật thanh phong nhận không gian. Chương 21 thiên địa lệnh truy sát, chương 21 thiên địa lệnh truy sát, bất quá vẫn là có lá gan lớn lưu lại, mấy người liếc nhau, chia đều. Tốt nói xong mấy người liền nhảy xuống hố sâu đi lật thanh phong nhận không gian. Đang lúc một người trong đó lôi kéo thanh phong tay, chuẩn bị lấy nhận không gian thời điểm, thanh phong đống núc đích. Cái này nhưng làm mấy người giật nảy mình, không có không chết. Thanh phong chỉ là đống núc đích liền không có động tĩnh. Thế là đám người lại cả gan tiến lên tìm tòi đồ vật. Đột nhiên, thanh phong mở hai mắt ra. Quỷ nha quỷ nha. Đám người dọa đến vội vàng chạy trốn, chỉ để lại cái kia lấy nhận không gian người. Đại ca, không phải ta giết đến ngươi, ta là tới an táng ngươi, ngươi đừng tìm ta lấy mạng a. Người kia dọa đến lúc này quỳ xuống dập đầu. Có thể thanh phong căn bản không để ý hắn, một cái lệnh bài từ trong không gian giới bay ra đứng tại thanh phong bên miệng. Miệng hắn khẽ nhúc đích, hơi thở mong manh, căn bản nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Thì thào vài câu sau, liền triệt để đoạt khí. Lệnh bài kia tại tiếp thu xong tin tức sau cũng mất động lực, rơi vào một bên. Người kia minh bạch, đây là thanh phong hồi quang phản chiếu, hắn phải dùng chút chuyện này kiện nói cho tông môn, hắn bị giết, để tông môn báo thù cho hắn. Thấy thế, người kia vội vàng vơ vét thanh phong trên người bảo bối, hắn động tác nhất định phải nhanh, trong lệnh bài tin tức một khi phát ra, Hợp Hoan Tông người liền sẽ chạy đến nơi đây. Hắn muốn tại Hợp Hoan Tông người chạy đến trước, rời đi nơi đây, nếu không nhất định sẽ bị coi như sát hại thanh phong người một trong bị tại chỗ giết chết. Còn chưa chờ hắn rời đi, liền có người từ phía sau đập hắn một trường. Cầu vật, Hợp Hoan Tông đồ vật cũng là ngươi có thể cầm. Mau cút. Quay đầu nhìn lại, mấy người chính là Hợp Hoan Tông đệ tử. Mấy người nhận được lệnh bài tin tức sau liền lập tức chạy đến, mặc dù thông qua lệnh bài bọn hắn ý nguyên biết Thanh Phong sư huynh đã bị giết, chỉ bất quá tận mắt nhìn đến thi thể sau cũng là kinh hãi. Quá hung tàn, trực tiếp đem Thanh sư huynh chém thành hai nửa. Đừng nói nữa, đem sư huynh thi thể cất kỹ, giao cho trưởng lão, lấy tông môn danh nghĩa phát thiên địa lệnh truy sát Côn Luân Tông, cũng cáo chi tất cả mọi người, có thể cung cấp hung thủ tin tức hoặc là xuất thủ truy sát Côn Luân Tông tu sĩ, Côn Luân Tông trên người đệ tử tất cả bảo vật đều thuộc về hắn, đồng thời chúng ta Hợp Hoan Tông cũng sẽ dùng linh thạch làm thù lao. Tốt, quyết định như vậy đi. Hy vọng trưởng lão sẽ không trách phạt chúng ta, đi thôi. Mấy người làm tốt an bài liền vội vàng rời đi. Không bao lâu, thiên địa lệnh truy sát liền truyền khắp bí cảnh. Tất cả trong bí cảnh tu sĩ đều biết Côn Luân Tông đệ tử giết Hợp Hoan Tông thiên tài Thanh Phong sự tình. Nghe nói không? Cái kia Thanh Phong là Côn Luân Tông hai người giết. Thế nào không biết? Cái kia Hợp Hoan Tông lệnh truy sát đều phát ra tới. Hợp Hoan Tông vì giết hai người này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn a. Trong lúc nhất thời, bí cảnh sôi trào. Đầu tiên là bởi vì Côn Luân Tông đệ tử thực lực cường đại có thể đánh giết Thanh Phong. Cái thứ hai là bởi vì Hợp Hoan Tông lệnh truy sát phát ra lại thủ lao phi thường phong phú. Cứ như vậy, vô số người bắt đầu tìm kiếm lên Côn Luân Tông đệ tử vị trí. Thậm chí có người hợp thành săn giết tiểu đội, triệu tập rất nhiều người, bắt đầu săn giết hai người. Hình ảnh nhất chuyển, đi vào Côn Luân bên này. Lúc này Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng hai người đã cả người là máu. Bất quá cái này máu không phải bọn hắn, là đến đây săn giết người của bọn hắn. Hai người đã giết đỏ cả mắt, trước người chất đống mấy trăm thi thể. Vì cái gì đuổi giết chúng ta? Mau nói, đừng giết ta à, là Hợp Hoan Tông, Hợp Hoan Tông phát ra lệnh truy sát. Treo giải thưởng rất nhiều chỗ tốt, nói các ngươi trên người có vô số thiên tài địa bảo, chỉ cần giết các ngươi hoặc là cung cấp vị trí, liền có thể thu hoạch được ban thưởng. Người kia bị Lý Dạ dùng kệ kiếm tại trên cổ. Lúc này hắn đã bị dọa đến quỳ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy tơ máu, hạ thể càng là cứt đái cùng ra. Hắn cái nào gặp qua tràng diện này, cái này Côn Luân Tông người quá kinh khủng, đó căn bản không phải Kim Đan đỉnh phong có sức chiến đấu. Những này đến săn giết người bị hai người một chút một cái, tựa như hai tôn sát thần, không chút nào lưu thủ, hắn đã sớm bị sợ vỡ mật. Nguyên lai là Hợp Hoan Tông, thật đúng là âm hồn bất tán. Giết một cái thanh phong liền đến nhiều như vậy con rồi một kiếm đem người chém chết sau, Lý Dạ nói ra. Thật sự cho rằng ban thưởng dễ cầm như vậy. Cũng không hỏi thăm một chút, ta Côn Luân Tông người là dễ khi dễ như vậy. Sư Minh, hiện tại theo đuổi giết người của chúng ta càng ngày càng nhiều, từ ban đầu mấy người, mấy chục người, đến bây giờ vài trăm người, tiếp tục như thế khi nào là kích cỡ a, như thế rông dài, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết. Đi trước đi, nơi này chết nhiều người như vậy, không được bao lâu liền sẽ có người phát hiện chạy tới. Nói đi, hai người lần nữa rời đi. Chỉ bất quá hai người vừa đi không bao lâu, liền nghe có người hô: Côn Luân Tông người tại cái này, mau tới à. Lý Dạ một kiếm, đem kêu to người chém giết, trở lại mang đi Lãnh Nguyệt Ngưng liền đi. Nhưng này người tiếng la to lớn, nhất thời, vô số tu sĩ hướng phía bên này chạy tới, chừng hơn nghìn người chi chúng. Ngoa tạo, nhiều như vậy. Sư Minh, chúng ta đi mau. Hai người ở phía trước chạy, phía sau mấy ngàn người đang đuổi. Mặc dù đuổi người đại đa số đều là trúc cơ, tích cốc tu sĩ, nhưng có phía trước dẫn đầu Kim Đăng Kỳ, bọn hắn cũng không sợ. Mặc dù hai người rất mạnh, nhưng là chúng ta nhiều người. Trừ phi hai người các ngươi hiện tại đã đột phá đến nguyên anh cảnh, nếu không cầm nhân mạng cũng có thể đem hai người để chết. Trong lúc nhất thời, tại trong bí cảnh này, khắp nơi đều là đuổi giết bọn hắn đoàn thể. Mấy cái đoàn thể tụ hợp, nhân số càng ngày càng nhiều, cái này cũng cho những cái kia tu vi thấp tu sĩ càng lớn lực lượng. Đuổi a, các minh đệ, chúng ta nhiều người như vậy, giết chết bọn hắn. Nghe nói nữ tử kia phi thường xinh đẹp, nam giao cho Hợp Hoan Tông, nữ chúng ta thay phiên đến, đuổi a. Phía trước, Côn Luân hai người cắm đầu chạy, căn bản không dám dừng lại. Giờ phút này hậu phương người truy kích trải qua mấy lần tụ hợp đã có mấy bằng nhiều. Dựa vào một đám chó dại, cái kia Hợp Hoan Tông là bọn hắn cha sao? Hai người vừa mắng vừa chạy, thỉnh thoảng trở lại đánh ra vài chiêu đem đuổi nhanh nhất mấy người chém giết. Trông thấy phía trước có người bị chém giết, hậu phương tu sĩ ngược lại cũng không lui lại, ngược lại càng thêm ra sức đuổi. Bởi vì bọn hắn cho là hai người này chiến lực như vậy siêu quần, khẳng định là tại trong bí cảnh này đoạt được bảo vật. Hai người chạy trước, đột nhiên mắt tối sầm lại, đợi đến chung quanh sáng lên, bọn hắn phát hiện chính mình thân ở một đầu cổ lao trong mật đạo. Sư Minh, đây là nơi nào? Lãnh Nguyệt ngưng kịp phản ứng hỏi. Ta cũng không biết, vừa mới trước mắt ta tối sầm, các loại có ánh sáng thời điểm ta phát hiện chúng ta đều tiến đến. Kỳ quái, cái kia hai người đi đâu? Ta vừa mới rõ ràng trông thấy bọn hắn chạy đến bên này. Đám người đuổi tới một chỗ trước vách núi. Mọi người tứ tán mở, bọn hắn khẳng định ngay tại kề bên này, phía trước là vách núi không có đường. Tìm tới sau đường rêu rao, bọn người đến đông đủ cùng một chỗ độc thủ. Dẫn đầu mấy người đối với sau lưng đồng bạn hô. Chương 22 Thanh Liên Kiếm Thánh Diệp Lưu Vân chương 22 Thanh Liên Kiếm Thánh Diệp Lưu Vân tại mật đạo này chỗ sâu trong hắc ám, Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng hai người tìm được một tia ngắn ngủi an bình. Băng lãnh vách đá bao quanh bọn hắn, ngọn đèn hôn ám chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng xung quanh. Trong mật đạo không khí mang theo một tia ẩm ướt cùng ấm lãnh, phản phất tại nói cho bọn hắn, nơi này cũng không phải là chỗ an toàn. Mặc dù bọn hắn đã tạm thời thoát khỏi kẻ đuổi giết, nhưng Lãnh Nguyệt Ngưng y nguyên lo lắng sư huynh tình trạng cơ thể. Nàng nhẹ nhàng nói ra, "Sư huynh, ngươi nghỉ ngơi trước một cái đi." Trong giọng nói của nàng tràn đầy đối với sư huynh lo lắng. Nàng biết, vừa mới ở bên ngoài trong chiến đấu, Lý Dạ một mực tại toàn lực ứng phó bảo hộ nàng, hắn giờ phút này thể nội linh khí đã tiêu hao đến 7-8 phần. Lý Dạ mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng ý nguyên kiên định lắc đầu. Hắn mỉm cười, nói ra, "Ta còn không có ngã xuống, cũng không cần ngươi đến quan tâm. Ngươi là nữ hài tử, hay là thiếu chút giết chóc cho thỏa đáng?" Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với sư muội thật sâu ý muốn bảo hộ, đồng thời cũng cho thấy hắn kiên định ý chí cùng ý chí chiến đấu bất khuất. Lãnh Nguyệt Ngưng minh bạch sư huynh lo lắng, thế là nàng từ trong ngực móc ra một gốc huyết linh cỏ, đưa cho Lý Dạ. Sư huynh mau ăn điểm huyết linh thảo, dạng này cũng khôi phục nhanh lên, nàng nói ra. Lý Dạ không còn cự tuyệt, đưa tay tiếp nhận huyết linh cỏ, phục dụng rồi. Huyết linh cỏ linh khí cấp tốc trong cơ thể hắn khuyết tán ra đến, để thương thế của hắn đạt được làm dịu. Hai người cứ như vậy tại trong mật đạo nghỉ ngơi hai canh giờ, chờ đợi thể lực khôi phục. Khi Lý Dạ cảm thấy mình đã khôi phục được không sai biệt lắm lúc, hắn đứng lên, đối với Lãnh Nguyệt Ngưng nói ra, "Sư muội, ta gần như hoàn toàn khôi phục, chúng ta đi thôi." Thế là hai người một trước một sau tiếp tục tại cái này sâu thẳm, chật hẹp trong mật đạo thăm dò tiến lên. Mật đạo này như là một đầu vĩnh viễn không có điểm dừng mê cùng, bọn hắn có khả năng dựa vào chỉ có một điểm mở tối sáng ngời. Bọn hắn ở trong lòng mặc niệm, không biết mật đạo này điểm cuối cùng đến cùng giấu ở phương nào, cũng không rõ ràng chờ đợi bọn hắn sẽ là cái gì. Đang lúc bọn hắn hoang mang tại lựa chọn như thế nào lối rẽ lúc, mật đạo hai bên vách đá đột nhiên tản mát ra ánh sáng nhu hòa, tựa như tinh quang sáng chói. Bất thình lình biến hóa khiến cho bọn hắn kinh hỉ bất phần, lập tức dừng bước, nhìn về phía quang mang nơi phát ra. Quang mang đến từ tiền phương của bọn hắn, chỉ gặp nơi đó rõ ràng xuất hiện một đạo cổ lão mà thần bí cửa đá. Trên cửa đá điêu khắc phức tạp đồ án cùng ký hiệu, những đồ án này tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó thâm thúy trí tuệ, làm cho không người nào có thể kháng cự nó lực hấp dẫn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức hướng cánh cửa đá kia chạy tới. "Sư Minh, sau cửa này mà không có quái vật gì đi?" Lãnh Nguyệt Ngưng lôi kéo Lý Dạ góc áo. "Ta cũng không biết, nhưng bây giờ không mở ra cánh cửa này, chúng ta chỉ có thể một mực tại nơi này đợi." Lý Dạ nhíu mày, hắn cũng không muốn tại địa phương thần bí này lãng phí thời gian. Hắn vươn tay ra đẩy cái kia đạo nhìn như phổ thông cửa đá, nhưng mà vô luận hắn dùng lực như thế nào, cửa đá đều như là mọc rễ bình thường, không nhúc nhích tí nào. Không đẩy được, hắn thấp giọng nói ra, lông mày càng sâu nhíu lại. Lãnh Nguyệt Ngưng cũng đi tới, ý đồ dùng lực lượng của mình đẩy ra mở cửa đá, nhưng kết quả cùng Lý Dạ mở dạng, vô luận bọn hắn dùng lực như thế nào, cửa đá đều thờ ơ xem ra phải dùng những phương pháp khác mở ra. Lãnh Nguyệt Ngưng trong giọng nói để lộ ra có chút bất đắc dĩ. Đúng lúc này, một đạo tang thương thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hắn nhìn tuổi tác đã cao, nhưng hắn trong mắt lại tràn đầy trí tuệ cùng thâm thúy. Thanh âm của hắn mặc dù trầm thấp, nhưng lại tràn đầy lực lượng, "Để cho ta tới đi." Hắn chậm rãi đi đến trước cửa đá, vươn tay ra. Ngón tay của hắn tại trên cửa đá nhẹ nhàng quét qua, phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì. Sau đó, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, bắt đầu thấp giọng niệm tụng lấy cái gì. Đột nhiên, cửa đá phát ra một tiếng trầm thấp tiếng oanh minh, sau đó bắt đầu chậm rãi mở ra. Một đạo ánh sáng yếu ớt từ trong khe cửa bắn ra. Kỳ quái, quy tắc này bí cảnh không phải chỉ có 25 trở xuống tu sĩ có thể tiến vào sao? Lý Dạ nhìn trước mắt lão đầu trong lòng tràn ngập nghi hoặc. "Hai vị tiểu hữu, mời đi." Lão giả kia làm một thủ thế, đối với hai người cười nhạt một tiếng. Kết quả là ba người xuyên qua cửa đá. Xuyên qua sau cửa đá, Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng mở to hai mắt nhìn. "Thật đẹp a." Chỉ gặp trước mắt, bầu trời cao xa thanh tịnh, phản phất có thể đụng tay đến mỗi một đóa mây trắng mềm mại. Tại cái này rộng lớn dưới bầu trời, xa xa dãy núi như thơ như họa, chập trùng thoải mái, màu xanh biết rạng rỡ. Những sơn phong này cùng bầu trời hô ứng lẫn nhau, tạo thành một bức họa xinh đẹp. Tại chân núi, có một đầu thanh tịnh dòng suối lặng lặng chảy xuôi, tiếng nước du dương dễ nghe, tựa như tự nhiên chương nhạc, khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Dòng suối một bên, đứng sừng sững lấy một tòa phong cách cổ xưa nhà gỗ nhỏ, cho người ta một loại yên tĩnh mà cảm giác ấm áp. Ở trước nhà gỗ, có một cái dùng thạch đầu tinh tâm chế tạo bàn cờ, phảng phất mời mọi người tới đây đánh cờ một ván, cảm thụ thiên nhiên điểm tĩnh cùng hài hòa. Nhà gỗ sau là vài mẫu ruộng đồng, sinh trưởng các loại bọn hắn trước đó chỉ nghe nói qua thiên tài địa bảo. "Sư Minh, ngươi nhìn, đó là bất tử thần dược, còn có tháng linh hoa." Lãnh Nguyệt Ngưng nhìn xem sinh trưởng tại trong ruộng bảo bối hết lớn. Những này thế nhưng là chỉ tồn tại ở nghe đồn, hiện tại ta thế mà chính mắt thấy. Trái lại Lý Dạ thì là một mặt bình tĩnh nhìn lão giả trước mắt, trong lòng còn có từng tia cảnh giác, đồng thời lão giả này cũng ở trong lòng âm thầm đánh giá hắn. Không sai, đối mặt thiên địa dị bảo gặp không sợ hãi, chưa nổi tham nghiệm, là lão phu muốn tìm người. Đi theo ta, lão giả vuốt vuốt sợi râu hài lòng nói. Lão giả vừa mới chuẩn bị đi, Lý Dạ lại gọi ở hắn. Tiền bối, theo ta được biết quy tắc này bí cảnh chỉ có thể tiến vào 25 trở xuống tu sĩ, tiền bối là như thế nào né qua bí cảnh pháp tắc? Ha ha ha, lão phu vốn là trong bí cảnh này người, cái kia pháp tắc làm sao có thể hạn chế ta? Tiền bối ý của ngài là, nơi này là ngài ở lại đây? Lý Dạ hướng lão giả ô quyền. Không sai, nơi này chính là lão phu địa phương, đi thôi, ta cùng hai người các ngươi hữu duyên, cùng một chỗ uống chén trà đi. Không đợi Lý Dạ tái phát hỏi, lão giả đã xuất hiện ở nhà gỗ trước, trong tay còn cầm một bình trà. Hai người vội vàng đi qua. Đa tạ tiền bối ban thưởng trà, hai người đối với lão giả cung kính thi lễ. Chúng ta còn không biết tiền bối tôn tính đại danh. Danh tự sao? Lão phu cũng quên, chỉ biết là trước kia bọn hắn quản ta gọi Thanh Liên Kiếm Thánh. Ngài chính là Thanh Liên Kiếm Thánh Diệp Lưu Vân. Lý Dạ không nghĩ tới chính mình cùng sư muội đánh bậy đánh bạ có thể nhìn thấy trong truyền thuyết thánh nhân. A, ngươi biết lão phu? Lão đầu lại hướng hai người trong chén thêm trà mới. Tiền bối, ta cũng là một tên kiếm tu. Từ nhỏ nghe người ta bọn họ nói về ngươi truyền thuyết, bây giờ lại tại nơi này nhìn thấy ngài. Lúc này Lý Dạ đã bỏ xuống trong lòng cảnh giới, dù sao đây chính là truyền kỳ thánh nhân Diệp Lưu Vân a, năm đó kiếm đạo người thứ nhất. Lão phu sớm đã tại 10 vạn năm trước liền thân tử đạo tiêu, bây giờ các ngươi nhìn thấy bất quá là một sợi tàn hồn thôi. Tiền bối xảy ra chuyện gì sao? 10 vạn năm trước trận kia nhân ma đại chiến không biết các ngươi nghe nói qua chưa? Diệp Lưu Vân thanh âm trầm thấp mà chậm chạp, phản phất tại giảng thuật một cái xa xôi mà nặng nề cố sự. Ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu thời không, về tới cái kia ầm ầm sóng dậy thời đại. 10 vạn năm trước, thiên địa biến sắc, nhân ma đại chiến bùng phát. Diệp Lưu Vân, làm lúc đó trong bí cảnh một người tu sĩ, gánh vác thủ hộ nam vực trách nhiệm. Đối mặt từ thông đạo tuân gia ma tộc đại quân, hắn cùng ma tộc triển khai chiến đấu kịch liệt, mỗi một lần giao phong đều kinh tâm động phách. Hắn vận dụng tu vi của mình cùng bí thuật, lần lượt đánh lui ma tộc công kích, thành công kéo lại địch nhân, là nam vực các cường giả tranh thủ thời gian quý giá. Tại cùng ma tộc trong lúc kịch chiến, Diệp Lưu Vân bản thân bị trọng thương, sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Linh hồn của hắn nhận lấy tổn thương nghiêm trọng, chỉ để lại một sợi tàn hồn miễn cưỡng duy trì lấy sinh mệnh. Thông đạo bị tạc hủy sau, Diệp Lưu Vân thương thế đã không cách nào vãn hồi. Thân thể của hắn dần dần tiêu tán, chỉ để lại một sợi tàn hồn trên thế giới này quanh quẩn một chỗ. Không có tiền bối anh dũng, cũng không có chúng ta những hậu bối này yên ổn sinh hoạt, xin tiền bối thụ lý dạng. Lãnh Nguyệt ngừng cúi đầu. Trong lòng của hai người tràn đầy kính nể cùng cảm kích. Chương 23 kiếm thánh truyền thừa, hành hung Hạo Vân Dương. Chương 23 kiếm thánh truyền thừa, hành hung Hạo Vân Dương. Diệp Lưu Vân đối với hai người nói ra, thôi, đều đã đi qua đã lâu như vậy, cũng không cần lại nhiều để hắn khoát tay áo, ra hiệu hai người đứng dậy. Hắn tiếp tục nói, ta tại bí cảnh này đã chờ đợi 100005, một mực chờ đợi người hữu duyên đến kế thừa y bát của ta, bây giờ là rốt cuộc đã đợi được. Trong mắt của hắn lóe ra qua mang, tựa hồ đối với bực này đợi đã lâu kết quả cảm thấy hài lòng. Hắn nói tiếp, từ lúc ngươi tiến vào bí cảnh, ta liền một mực tại quan sát ngươi. Ngươi có tình có nghĩa, có thể phân biệt thị phi thiện ác, đối với bảo vật có thể không dậy nổi tham nghiệm, chịu lên truyền thừa của ta, Lý Dạ, ngươi có thể nguyện bái ta là sư. Tiền bối phẩm đức cao thượng, tu vi càng là tuyệt thế đại năng, tiền bối nguyện thu tiểu tử làm đồ đệ, là tiểu tử vinh hạnh, có thể thực không dám giấu giếm, không phải tiểu tử không muốn tiếp nhận tiền bối truyền thừa, mà là tiểu tử đã bái sư nhập tông, sư tôn đối với ta ân trọng như núi, thực sự không muốn thay đổi địa vị trên lưng khi sư diệt tổ chi mệnh. Lý Dạ không tiêu ngạo không tự ti hồi đáp, xem ra hai người chúng ta là hữu duyên vô phận, cũng được, chắc hẳn có thể để ngươi trung thành như vậy sư phụ cũng nhất định là vị cường giả, cũng không nhất định so ta kém. Đa tạ tiền bối. Không cần đa lễ, mặc dù ngươi ta không sư đồ phân chia, nhưng có thể gặp nhau nơi này cũng là hữu duyên, lão phu liền đưa ngươi một trận tạo hóa. Lý Dạ buông ra thần thức. Nói xong Diệp Lưu Vân ngón tay một chút, một vệt kim quang bay vào Lý Dạ thức hải. Đạo kim quang này ẩn chứa cường đại kiếm ý, theo kiếm ý tại Lý Dạ trong thần thức sinh ra, quanh người hắn khí tức cũng theo đó tăng vọt trở nên cuồng bạo không gì sánh được, kim đan cảnh giới đỉnh cao cũng bắt đầu ẩn ẩn buông lỏng. Nguyên anh nhất trọng, nguyên anh nhị trọng, thẳng đến đột phá đến nguyên anh tứ trọng, Lý Dạ khí tức mới dần dần ổn định lại. Đây là lão phu suốt đời lĩnh ngộ kiếm ý, bây giờ nó là của ngươi. Tiểu cô đương, nếu ta đưa sư minh của ngươi một trận tạo hóa, ta cũng đưa ngươi một chút lễ vật đi. Diệp Lưu Vân phất phất tay, cái kia trong đất thiên tài địa bảo liền toàn diện xuất hiện ở Lãnh Nguyệt Ngưng trước mặt. Đa tạ tiền bối đại ân, hai người song song hành lễ. Tốt, lão phu cũng nên rời đi. Nói xong Diệp Lưu Vân âm thanh ảnh bắt đầu mơ hồ, một chút xíu biến mất cho đến rốt cuộc nhìn không thấy bất cứ dấu vết gì. Sư minh, Diệp tiền bối đi, ngươi cũng đã nhận được Diệp tiền bối truyền thừa, chúng ta nên ra ngoài về tông môn, ta muốn đem những bảo bối này đều hiến cho sư tôn. Sư muội, ngươi khả năng thực sẽ vượt mức ngựa, tốt, chúng ta ra ngoài đi. Hai người lập tức dựa theo Diệp Lưu Vân trước đó nói tới, đưa tay đặt ở kỳ bàn sơn, rót vào một cỗ linh khí. Bàn cờ kia thu đến linh khí thôi động, kim quang thoáng hiện, đem hai người truyền tống ra sơn cốc này. Hai người bị truyền tống sau khi ra ngoài còn không đợi rời đi liền bị canh giữ ở vách núi chỗ kẻ đuổi giết phát hiện, mau tới đây. Bọn hắn xuất hiện. Chỉ một thoáng, bốn phía liền bu đầy người, đám người hô to, lên à, bắt lấy bọn hắn, Hợp Hoan Tông treo giải thưởng chính là của chúng ta. Hừ, tới thật đúng lúc, liền để các ngươi thử một chút kiếm ý của ta đi. Lý Dạ cười lạnh một tiếng, lúc này đạo thủ. Một kiếm vung ra, kiếm khí cường đại mang theo vô thượng kiếm ý nào về phía đám người. Không kịp tránh né đám người trong nháy mắt liền bị chém thành huyết vụ, dưới một kích này mất mạng người chừng mấy trăm người nhiều. Kiếm ý, hắn lĩnh ngộ kiếm ý. Đáng chết. Hắn nhất định là đạt được thánh nhân truyền thừa, lần này không dễ làm, sợ là chúng ta không giết được bọn hắn. Đám người hai mặt nhìn nhau, giờ phút này bọn hắn không dám ở động thủ, lấy tu vi của bọn hắn xông đi lên cùng chịu chết không có gì khác biệt, cho dù bọn họ người lại nhiều cũng chính là hao tổn một hao tổn lý dạ thể thôi. Kiếm ý có đúng không? Liên để ta đến lãnh giáo một chút đi. Tại đám người phía trên một thanh âm truyền ra, ngay sau đó mà đến là một thanh màu vàng đại đao, thân đao tuyên khắc lấy một đầu bốn chảo mãng. Là Hạo Vân Dương hoàng tử. Hữu Hạo hoàng tử xuất thủ, hai người này chạy không thoát. Vậy cũng không nhất định, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là không có chút thực lực sao có thể giết được Thanh Phong? Chúng ta một mực nhìn xem là được. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện Hạo Vân Dương, Lý Dạ không có một tia thoái ý, hắn hiện tại thế nhưng là nguyên anh tứ trọng, tại trong bí cảnh này hắn cho là vô địch tồn tại. Cái này thánh nhân truyền thừa là ta Hạo Thiên Đế quốc, ta không muốn giết ngươi. Muốn trách thì trách mạng ngươi không tốt đạt được không nên có được đồ vật. Đang lúc Lý Dạ muốn lên lúc trước Lãnh Nguyệt ngừng kéo lại hắn, "Sư Minh, để cho ta tới đi, ngươi lúc trước đã chém giết Thanh Phong, hiện tại cũng nên để cho ta thử một chút thực lực của ta." Lý Dạ vốn còn muốn nói cái gì, kết quả Lãnh Nguyệt ngừng trực tiếp tiến lên động thủ. Hạ Vân Dương ngăn lại Lãnh Nguyệt ngừng một kích khinh bạc nói ra, "Tiểu mỹ nhân, ngươi không phải đối thủ của ta, nếu là ngươi nguyện ý cùng ta trở về, ta ngược lại thật ra có thể thả ngươi Sư Minh, tại ta đăng cơ sau ngươi chính là ta Hạo Thiên Đế quốc hoàng hậu." "Đăng đồ tử, muốn ăn đòn?" Lãnh Nguyệt ngừng khẽ kêu một tiếng, liền xông đi lên đối với Hạo Vân Dương một trận loạn đả. Lãnh Nguyệt ngưng tại Côn Luân Tông mỗi ngày cùng sư tôn Huyền Ảnh đối luyện, nó sức chiến đấu sớm đã không có khả năng theo Kim Đan ngũ trọng tu vi đến xem, nàng bây giờ mặc dù cảnh giới còn không có đột phá có thể thực lực sớm đã so sánh nguyên anh cảnh, cái này Kim Đan đỉnh phong Hạo Vân Dương nơi nào sẽ là đối thủ của nàng. Một trận quyền đấm cước đã sau, chỉ gặp Hạo Vân Dương trên khuôn mặt xuất hiện mấy cái thật to dấu năm ngón tay. "Còn muốn hay không ta trở về với ngươi?" "Đừng, lại một cái tát còn muốn hay không chúng ta đem Diệp Tiền Bối truyền thừa cho ngươi a?" Phốc lại là một cước đá vào Hạo Vân Dương trên lưng. "Ta sai rồi. Ta sai rồi, ta không nên đánh các ngươi chủ ý, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, lại đánh liền phải chết. Cô nãi nãi hôm nay tâm tình tốt, không muốn giết người, đi, một bên bị đi, các loại bí cảnh lối ra mở ra ngươi lại nổi lên đến." Hạ Vân Dương đỉnh lấy một mặt dấu năm ngón tay, ủy khuất ba ba đến một bên bị đi, biết, cô nãi nãi. "Mẹ a, nương môn nhi này cũng quá biêu hắn đi, ngay cả Hạ Vân Dương cũng không là đối thủ. Ngươi nhỏ giọng một chút, ngươi không sợ bị đánh a?" Đám người gặp Hạ Vân Dương bị đánh thành bộ này thảm trạng, cũng không dám lại nói lung tung, càng đừng đề cập muốn giết hai người bọn họ, tranh đoạt cơ duyên. Lãnh Nguyệt ngưng gặp vây quanh người trung thực, mới đi xe Lý Dạ bên người song song tọa hạ, chờ đợi bí cảnh lối ra mở ra. Cách đó không xa trên một đỉnh núi một thanh niên sẽ phát sinh tại trước vách núi một màn này nhìn thật sự rõ ràng. "Mục sư Minh, chúng ta thật không đi tranh đoạt cái kia thánh nhân truyền thừa sao?" Thanh niên kia bên cạnh một nam tử hỏi. "Chúng ta Thiên Cơ Các từ trước đến nay không làm giết người đoạt bảo sự tình, nếu là truyền đi chúng ta cùng cái kia Hợp Hoan Tông có gì khác biệt? Huống hồ hai người này thực lực không tầm thường, có thể nuôi dưỡng được đệ tử như vậy, bọn hắn phía sau tông môn cũng không thể khinh thường. Việc này như vậy coi như thôi." Không cần nhắc lại nói xong thanh niên áo bào khẽ động, liền biến mất ở nguyên địa. Người nói chuyện chính là Thiên Cơ Các thiếu các chủ Mục Lôi.